Chương 26, thái tử ngồi không yên, kẻ này tất trừ. Chương 26, thái tử ngồi không yên, kẻ này tất trừ. Đông cung, thư phòng. Một lò thượng hảo đàn hương đốt, khói xanh lượn lờ, làm thế nào cũng tan không ra cả phòng nôn nóng khí tức. 3. Một tiếng vang dọn, đựng lấy trà sâm bạch ngọc ngọn bị hung hăng ném xuống đất, mảnh sứ vỡ vang khắp nơi. Thái tử Sở Hùng lồng ngực kịch liệt chập trùng. Tấm kia luôn luôn duy trì lấy tao nhã nho nhã gương mặt, giờ phút này bởi vì không cách nào ức chế tâm tình mà có vẻ hơi dữ tợn. Trong điện phục vụ cung nữ thái giám đã sớm bị hắn giống lên ra ngoài. Chỉ còn lại có một tên tâm phúc lưu sĩ, con cong thân thể đứng tại nơi hẻo lánh, liền không dám thở mạnh một cái. Mặt đất tán lạc mấy phần sổ gấp, một phần là đến từ biên quan tin chiến thắng, một phần khác thì là đến từ trong cung mật thám cấp báo. Tin chiến thắng nội dung, lưu sĩ đã nhìn qua. Cửu hoàng tử Sở Hưu, tại nhất tuyến thiên hạc gốc, lấy kỷ kế lừa giết man tộc 10 vạn đại quân, trận chém man vương. Tin tức này ban đầu nghe lúc, chỉ cảm thấy hoang đường. Có thể lặp đi lặp lại xác nhận về sau, còn lại chỉ có thâm nhập cốt tủy hàn ý đây không phải là chiến công, cái kia rõ ràng là thần ma mới có thủ đoạn. Nhưng chân chính để thái tử điện hạ mất khống chế, là một phần khác mật báo phía trên giải rác mấy lời. Man vương xương đầu, chế thành kim tôn buồn cầu. Phu hoàng gặp chi, tại chỗ thổ huyết hôn mê, đến bây giờ chưa tỉnh. Sở Hùng hai mắt nhắm lại, thì tự động hiện lên một cái huyết tinh lại hoang đường hình ảnh, tại trong đầu hắn vung đi không được. Một cỗ khí lạnh theo hắn của sống, bay thẳng cái. Đây không phải là hắn cái kia ốm yếu cửu đệ, cái kia là tiên điên, một cái hất lên ra người quái vật. Hắn Sở Hùng tự nhận thủ đoạn ngon lệ, vì chữ quân vị trí, vu oan hãm hại, mượn đao giết người, cái gì đều làm qua. Nhưng hắn hết thảy thủ đoạn cũng còn bày ở quyền mưu trên bàn cờ, coi trọng một cái sư xuất có tên, giảng cứu một cái vòng vòng đan sen. Mượn chính là triều đường dư luận, dựa vào là phụ hoàng đang nghi. Có thể Sở Hưu đâu? Hắn trực tiếp đem 10 vạn man tộc đại quân theo đại hạ bản đồ phía trên xóa sạch. Hắn trực tiếp đem man vương đầu làm thành lễ vật, đưa đến phụ hoàng giường bệnh trước đó. Cái này là bực nào điên, bực nào? Vô pháp vô thiên. Điện hạ, bớt giận. Nưu sĩ rốt cục dám mở miệng, thanh âm khô khốc. Cửu điện hạ cử động lần này tuy là kỳ công, nhưng cũng quá kinh thế hai tụ. Triều chính trên dưới đều hoảng sợ, cái này với hắn mà nói, hẳn là tai họa. Tai họa? Sở Hùng đống nhiên quay đầu, trong đôi mắt hiện đầy tơ máu. Ngươi cảm thấy, đây là tai họa? Hắn mới bước tiến lên, một bả nhấc lên một phần khác vừa mới đưa đến quân tình cấp báo, trực tiếp đập vào Nưu sĩ trên mặt. Chính ngươi nhìn. Nưu sĩ bị nện đến một cái lảo đảo, cũng không đoái hoài tới chật vật, cũng quýt nhặt lên cấp báo. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn sắc mặt thì trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Biên quan còn sót lại thủ quân, tự đô ý đến đầu biết, liên danh bạn ngôn huyết thư, thỉnh phong cựu điện hạ vì trấn quốc võ an vương. Bọn hắn xưng cựu điện hạ vì tại thế binh thần. Sở Hùng thanh âm đè nén, dường như một đầu sắc bạo tẩu thú bị nhốt nói, hắn hiện tại có chiến công, có quân tâm, có danh vọng. Hắn một cái bị quên lãng vài chục năm lãnh cung khí tử, trong vòng một đêm, danh vọng liền muốn che lại bản cung cái này thái tử. Phu hoàng bệnh nặng, bản cung giáng quốc, hắn lúc này mang theo chiến công hiển hách trở về, hắn là muốn làm cái gì? Tất cả mọi người sẽ thấy thế nào hắn, thấy thế nào bản cung? Một câu cuối cùng, hắn cơ hồ là hét ra. Hắn Sở Hùng, giáng quốc thái tử. Man tộc xâm lấn biên quan, hắn tại triều đường cùng binh mã đại nguyên soái, cùng quân thần, cùng cái khác hoàng tử nhóm tranh luận người nào xuất chinh, người nào mang binh. Trong mấy ngày không có kết luận, mà hắn cái này ma bệnh, xem ra ít ngày nữa liền muốn ly thế cửu đệ. Tại cái này trong mấy ngày, giải quyết 10 vạn man tộc thiết kỵ. Ai mạnh ai yếu, người trong thiên hạ đều thấy rõ. Hắn sợ, một loại trước nay chưa có khủng hoảng chiếm lấy hắn trái tim. Loại này cảm giác, so với lúc trước đối mặt tay cầm binh quyền, khí diễm phách lối nhị hoàng tử Sở Uyên lúc, phải mạnh mẽ 10 lần, 100 lần. Sở Uyên là một đầu thấy được mãnh hổ, ngươi biết hắn nhanh ruốt có bao nhiêu sắc bén, ngươi biết địa bàn của hắn ở nơi nào. Có thể Sở Hưu là một mảnh sâu không thấy đáy u đàm. Ngươi nhìn xuống, chỉ cảm thấy âm phong trận trận. Ngươi căn bản không biết cái kia mảnh đen nhánh dưới mặt nước, đến tột cùng cất giấu hạng gì kinh khủng cự thú. Không biết cái kia cự thú nhất cử nhất động sẽ nhấc lên như thế nào ngập trời gợn sóng. Nưu Sĩ cầm lấy cái kia phần cấp báo, tay run dữ dội hơn. Sở Hưu thu hoạch được binh thần chi tâm sự tình, hắn không biết được, cũng không hiểu binh thần chi tâm hiệu quả. Nhưng hắn nhìn hiểu cái này trong câu chữ lộ ra cuồng nhiệt cùng sùng bái. Đó đã không phải là đơn giản quân tâm sở hướng, đó là một loại gần như tín ngưỡng ngủ quan theo. Ai có thể tại quân bên trong có thể có dạng này uy tín, người nào liền có thể nhúng chạm trong hoàng cung cái ghế kia. Thậm chí nói, người nào giơ lên đao chỉ hướng trong hoàng cung cái ghế kia, người nào liền có thể ngồi lên. Nưu Sĩ thanh âm chợt dạ đến, điện hạ, cửu điện hạ. Hắn có lẽ cũng không ý này. Có thể lời này, liền Nưu Sĩ chính mình cũng không thuyết phục được. Sở Hùng phát ra một tiếng ngắn ngủi cười lạnh, tràn đầy tự giễu, ha ha, không có ý đó. Lúc trước bạn cung cũng nghĩ như vậy, cho là hắn là một đầu không người hỏi thăm, tùy thời sẽ chết đi chó hoang. Ai có thể nghĩ tới, hắn căn bản không phải chó. Hắn là một đầu dấu ở lãnh cung hồng hoang hung thú. Sở Hùng tại thư phòng bên trong đi qua đi lại, mỗi một bước đều dẫm đến sàn nhà kéo kẹt rung động. Vừa đi, hắn một bên tự lẩm bẩm, không thể đợi thêm nữa, tuyệt không thể để hắn còn sống trở lại kinh thành. Nói xong, Sở Hùng ánh mắt hung quang bắn ra. Nhị hoàng tử Sở Uyên rơi lại, hắn Sở Hùng là lớn nhất doanh gia, chứ quân vị trí phòng thủ kiên cố. Nhưng nếu là để Sở Hưu trở về, hắn trước đó tất cả mưu đồ, tất cả tâm huyết, rất có thể trong một đêm hóa thành hư không. Cái này cựu đệ làm việc, hoàn toàn không tuân theo quy củ. Hắn sẽ không cùng ngươi chơi cái gì triều đường biện tình, cũng sẽ không cùng ngươi chơi cái gì dư luận tạo thế. Hắn sẽ chỉ dùng trực tiếp nhất, thô bạo nhất phương thức, đem ngươi, tính cả ngươi hết thảy, theo cái này thế giới phía trên sạch sẽ biến mất. tựa như hắn đối cái kia 10 vạn man tộc làm một dạng. Sở Hùng đống nhiên dừng bước lại, trên mặt nôn nóng cùng hoảng sợ rút đi, thay vào đó là một mảnh âm trầm quyết tuyệt. Chuyên bản cung mật lệnh. Hắn đối lấy thư phòng một chỗ mở tối nơi hẻo lánh, thấp giọng mở miệng. Một đạo hắc ảnh, như là theo vách tường ảnh từ bên trong thẩm thấu ra đồng dạng, vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn, quỳ một chân trên đất. Đây là hắn hao phí vô số tiền thuế nuôi dưỡng tử sĩ, là hắn bí ẩn nhất đao phòng, Dạ Kiêu. Triệu tập Dạ Kiêu sở hữu hảo thủ, mang lên tốt nhất độc, nhanh nhất đao. Sở Hùng thanh âm ép tới cực thấp, dường như sợ kinh động cái gì. Theo kinh thành đến bắc cảnh biên quan, ven đường sở hữu con đạo, đường nhỏ, cho bản cung toàn bộ bố trí xuống sát cùng. Dừng một chút, Sở Hùng có chút điên cuồng nói bổ sung, không quản các ngươi dùng phương pháp gì, bản cung muốn hắn hợp tình hợp lý biến mất. Nưu Sĩ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, hắn kinh hãi thất thanh khuyên cần nói, điện hạ, tuyệt đối không thể. Cựu điện hạ vừa lập cái thế kỳ công, thiên hạ chú mục. Lúc này nếu là ở đường về ra chuyện, tất cả mọi người đầu mâu đều sẽ chỉ hướng ngài a. Chỉ hướng bản cung. Sở Hùng trên mặt hiện lên ra một vệt vặn vẹo ý cười, khinh thường nói, hắn lừa giết 10 vạn man tộc hội binh, Dương Nghiệt, chẳng lẽ liền sẽ không nghĩ đến báo thù sao? Biên quan đại loạn về sau, trộm cướp nổi lên bốn phía, hắn một cái lâu dài ốm yếu hoàng tử, mang theo chỉ là mấy trăm hộ vệ, từ trên đường, chẳng lẽ không phải một chuyện rất bình thường sao? Hắn muốn, không phải để Sở Hưu bị chết lặng lẽ y mắng hơi thở. Hắn muốn, là để Sở Hưu bị chết hợp tình hợp lý. Nưu Sĩ lo lắng không dám nói, thế nhưng là đại nguyên soái Lâm Khiếu Thiên đã tự mình dẫn huyền giáp trọng kỵ ra khỏi thành Bắc Thượng, danh nghĩa là vũ trang tuần tra, kỳ thực cũng là đi tiếp ứng cựu điện hạ. Có huyền giáp trọng kỵ tại, chúng ta người chỉ sợ. Sở Hùng biểu lộ càng âm lãnh, Lâm Khiếu Thiên, hắn động đến càng nhanh, bản cung thì càng phải tại hắn trước đó động thủ. Bản cung ngược lại muốn nhìn xem, là ngựa của hắn nhanh, vẫn là bản cung đao nhanh. Hắn không thể chờ, lại không dám chờ. Lâm Khiếu Thiên chỉ chung với đại hạ, chung với hoàng quyền. Thậm chí có thể nói, chung với hoàng quyền, là chung với làm cho đại hạ phồn thịnh cái kia người. Sở Hưu có thể vô thương diệt sát 10 vạn man tộc thiết kỵ. Một mực bảo trì trung lập Lâm Khiếu Thiên, rất có thể cùng Sở Hưu liên thủ. Hắn vô pháp tưởng tượng, làm Sở Hưu cái này tại thế binh thần cùng Lâm Khiếu trời ơi cái lao quân thần chuyển hợp lại cùng nhau, sẽ là như thế nào một cố làm cho tất cả mọi người đều vì đó run rẩy lực lượng. Cho đến lúc đó, đừng nói hắn cái này đông cùng, thì liền trong hoàng cung long ỷ, sợ là cũng ngồi không vững. Nưu Sĩ trầm mặc. Hắn biết, hắn chủ tử Sở Hùng nói tới rất có thể trở thành sự thật. Sở Hùng hướng Dạ Kiêu tử sĩ phất. Dạ Kiêu tử sĩ dập đầu lĩnh mệnh, thân hình phát một cái, lại lần nữa dung nhập tâm ảnh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thư phòng bên trong, yên tĩnh như cũ. Sở Hùng chậm rãi ngồi trở lại ghế thái sư, bưng lên bên cạnh một chén sớm đã lạnh thấu nước trà, uống một hơi cạn sạch. Lạnh buốt nước trà theo cổ họng trượt xuống, để hắn bởi vì hoảng sợ cùng phẫn nộ mà nóng lên đầu não, thoáng tỉnh táo một chút. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Một tấm theo kinh thành vung hướng bắc cảnh thiên la địa võng, ngay tại im lặng mở ra. Sở Hùng thần sắc âm u nói, bên miệng câu lên một vệ tàn nhẫn đường cong. Hắn đối với không có một hai phía trước, dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm, nhẹ giọng tự nói. Cửu đệ a cửu đệ, ngươi không là ưa thích cho phụ hoàng tặng lễ sao? Lần này đại ca cũng cho ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ, ngươi có thể ngàn bạn muốn thu tốt. Ngươi không phải tại biên quan sao? Man tộc không có, những cái kia hội binh cùng sơn phỉ thế nhưng là rất nhiều. Ngươi tốt nhất, vĩnh viễn đừng về đến rồi. Chương 27, đại ca hậu lễ, cửu đệ ta nhận. Chương 27, đại ca hậu lễ, cửu đệ ta nhận. Quan đạo hất bụi, vết bánh xe ham sâu. Một chi quy mô không lớn đội xe, chính lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ, hướng về kinh thành phương hướng tiến lên. Trước đoàn xe về sau, là hơn 100 tên người khoác khinh giáp hộ vệ. Bọn hắn là ban đầu bắc cảnh biên quan thủ quân, bây giờ tự nguyện đi theo Sở Hưu hồi kinh. Chỉ là những hộ vệ này thần sắc hơi khác thường. Mỗi người đều thẳng sống lưng, ánh mắt cảnh giác quét mắt chung quanh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Nhưng cẩn thận nhìn, bọn hắn ánh mắt chỗ sâu, mang theo một loại gần như cuồng nhiệt hưng phấn. Trong đội ngũ, là một cỗ nhìn như phổ thông, kỳ thực bên trong phủ lên thật dày đệm êm xe ngựa. Sở Hưu nửa tựa ở trên giường êm, sắc mặt hoàn toàn như trước đây trắng xám, trong tay bưng lấy một bản sách giải trí, thỉnh thoảng sẽ phát ra một hai tiếng đè nén ho khan. Một tên u minh tử sĩ giống như quỷ mị xuất hiện, thân hình không mang theo một tia gió, màn xe tựa như không có chút nào lắc lư. U minh tử sĩ tại trong xe một chân quỳ xuống, tử sĩ thanh âm không có chập trùng, giống như là đang trần thuật một kiện không có ý nghĩa tiểu sự nói, điện hạ, phía trước ba dặm, ương sầu giản, thái tử Sở Hùng Dạ Kiêu đã vào chỗ. 32 người, từng cái đều là từ trong quân đội chọn lựa chém giết hảo thủ, am hiểu hợp kích chi thuật. Sở Hưu ánh mắt không hề rời đi trang sách, chỉ là nhẹ giọng trả lời, ừm, biết. Hắn lật qua một trang sách, nhàn nhạt phân phó, để hộ vệ nhóm chuẩn bị một chút, đừng đổ máu, hoảng sợ lấy bọn hắn. Tuân mệnh. Tử sĩ thân ảnh lần nữa dung nhập tâm ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, chậm rãi lái vào quái thạch đá lởm chởm ưng sầu giản. Nơi đây hai núi kẹp một câu, địa thế hiểm yếu, là giết người cướp của tuyệt hảo địa điểm. Hưu. Bén nhọn tiếng xe gió vang lên, một chi tên bắn lén theo vách núi khe hở bên trong bắn ra, tinh chuẩn đính tại phía trước mở đường một gã hộ vệ dưới chân ba tấc chi địa. Đuôi đất vẩy ra. Đỗ xe. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Muốn từ đó qua, lưu lại mua lộ tài. Lỗ mang tiếng hò hét theo bốn phương tám hướng chuyển đến, 32 cái che mặt sơn phỉ theo núi đá sau một nhảy ra, tay cầm sáng loáng cương đao, ngăn chặn đội xe đường đi. Cầm đầu người kia dáng người khôi ngô, gánh lấy một thanh quỷ đầu đại đao, sát khí bừng bừng. Trong đội xe hộ vệ nhóm trong nháy mắt nắm chặt binh khí, trận hình khẽ nhúc nhích, một cỗ thiết huyết sát khí tràn ngập ra. Xe ngựa màn xe bị một cái tái nhợt tay vén ra một góc. Sở Hưu tấm kia ốm yếu vô hại mặt lộ ra, hắn nhìn thoáng qua phía ngoài chiến trận, trên mặt đúng lúc đó toát ra một tia vừa đúng kinh hoàng, các vị hảo hán. Hắn thanh âm không lớn, còn mang theo mang bệnh đặc hữu suy yếu cùng thở dốc. Cần bao nhiêu tiền tài, cứ mở miệng, ta chỗ này. Khô cục. Ta chỗ này đều có. Còn thỉnh các vị dơ cao đánh khẽ, không muốn đả thương người. Hắn một bên nói, một bên ho kịch liệt tấu lên, dường như một giây sau liền muốn thở không ra hơi. Dáng vẻ đó, mặc cho ai nhìn đều cảm thấy là cái tay trói gà không chặt nhà giàu bệnh công tử. Ha ha ha. Cầm đầu Sơn Phỉ đầu lĩnh phát ra một trận ngông cuồng cười to. Tính ngươi thất thời. Hắn từng bước một đi lên phía trước, dùng lưỡi dao vô đầu vai. Tiền, chúng ta đương nhiên muốn. Tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, ngựa khí trong nháy mắt biến đến âm u ngươi mệnh, cũng muốn. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, hắn trên thân vô lại không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một cỗ sắc bén sát ý trong tay hắn quỷ đầu đại đao vạch ra một đạo hung ác đường vòng cùng, không chút do dự, chém thẳng vào Sở Hưu chỗ xe ngựa. Hắn phảng phất muốn đem cái này ma bệnh hoàng tử, tính cả chiếc xe ngựa này, cùng nhau chém thành hai khúc. Thế mà, hắn đao cuối cùng không thể rơi xuống. Keng. Một thanh giản dị tự nhiên hoành đao, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở lưỡi đao của hắn phía dưới, vững vàng giữ lấy cái này lôi đỉnh một kích. Lúc đến hung mãnh quỷ đầu đại đao, rớt xuống đất. Xuất đao, là Sở Hưu bên người một gã hộ vệ. Tên điêu hộ vệ hai mắt hiện ra huyết hồng, trên mặt là nổi giận cùng cuồng nhiệt xen lẫn thân sắc. Bảo hộ điện hạ. Gầm lên giận dữ. Không là một người đang giống, mà chính là hơn trăm tên hộ vệ đồng thời phát ra gào thét. Binh thần chi tâm bị động hiệu quả, tại thời khắc này bị triệt để kích phát. Tại những thứ này biên quan tướng sĩ trong lòng, Sở Hưu sớm đã không phải hoàng tử, mà chính là còn sống binh thần. Đối binh thần bất luận cái gì bất kính, đều là không thể tha thứ tử tội. Cái kia Sơn Phỉ đầu lĩnh giật mình, hắn không nghĩ tới bọn này hộ vệ phản ứng như thế mau lẹ, khí thế như thế dọa người. Còn không đợi hắn biến chiêu, một đạo hắc ảnh đã gần sát bên người của hắn. Hắn thậm chí không thấy rõ động tác của đối phương, chỉ cảm thấy cổ mát lạnh. Hắn ý thức sau cùng là nhìn đến chính mình thân thể còn duy trì vung đao tư thế, mà toàn bộ thế giới đều đang nhanh chóng xoay tròn. Phù phù, đầu rơi xuống đất. Đây không phải một trận chiến đấu, đây là một trận một phương diện giết hại. Những thứ này từ thái tử chăm chú bồi dưỡng giả kiêu tử sĩ, mỗi một cái đều đủ để lấy một chọi mười. Nhưng bọn hắn đối mặt là một đám bị binh thần chi tâm gia trì, chiến lực đông dương cất cao năm thành, sĩ khí để thăng đến hung hãn không sợ chết trình độ bách chiến tinh minh. Cùng 10 tên căn bản không thể được xưng là người U Minh điện tử sĩ. Đao quang lấp lóe, huyết nục văng tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên, liền bị lợi nhận cắt đứt. Không đến thời gian đốt một nén hương, ưng sầu giản yên tĩnh như cũ. 32 tên giả kiêu tử sĩ, 28 người bị mất mạng tại chỗ, còn lại 4 người bị tháo bỏ xuống cấp nối, giống như chó chết ném xuống đất. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Màn xe lần nữa bị xốc lên. Sở Hưu chậm rãi đi xuống, hắn dùng một phương trắng loãng khăn lụa che miệng mũi, mi đầu cao lại, tựa hồ rất không thích mùi vị này. Hắn vòng qua thi thể trên đất, đi đến cái kia 4 tên người sống trước mặt, ngồi xổm người xuống. 4 người kia nhìn lấy cái này vừa mới còn bệnh đến nhanh muốn chết mất hoàng tử, giờ phút này đang dùng một loại thuần lương vô hại biểu lộ đánh giá bọn hắn, một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Đại ca hắn, thật sự là quá nóng lòng. Sở Hưu nhẹ giọng cảm thán, trong giọng nói tràn đầy tức hận. Liên chờ lâu ta mấy ngày đều làm không được. Còn sống 4 người đồng tử đột nhiên rụt lại, không nghĩ tới Sở Hưu thấy rõ đến bọn hắn thân phận. Chỉ thấy Sở Hưu từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ nhắn bình sứ, nhổ nắp bình, một cỗ rõ ràng mùi vị của nước phát ra. Hắn nặn ra một người trong đó cái cằm, đem trong bình dịch thể rót đi vào. Người xem ra rất khát, uống nước làm chân nhất hầu. Tên kia tử sĩ kịch liệt dãy rủa, lại không chỗ dùng chút nào, chân luôn thủy tiến nhập vị trí hiểm yếu, chạy vào trong dạ dày của hắn. Sở Hưu ôn hòa mở miệng, sau đó buông lòng tay ra, cười yếu ớt nói, hiện tại có thể nói cho ta biết. Dạ kiêu tử sĩ muốn rách cả mí mắt. Sở Hưu dùng khăn lụa xoa xoa ngón tay, nhẹ giọng đặt câu hỏi, trừ bọn ngươi ra, đại ca còn an bài nào kinh hỉ trên đường chờ lấy ta? Tên kia bị chút xuống chân luôn thủy tử sĩ, hai mắt trong nháy mắt đỏ lên, trên mặt gân xanh nổi lên, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái. Hắn thân thể tại kịch liệt run rẩy, tựa hồ tại dùng hết khí lực toàn thân chống cự lại cái gì, nhưng hết thảy đều là phí công. Miệng của hắn không bị khống chế mở ra, dùng một loại cực kỳ quỷ dị, không thuộc về chính hắn giọng điệu, mỗi chữ mỗi câu bắt đầu ra bên ngoài thổ lộ bí mật. Đợt thứ hai, tại Thông Châu bến đỏ, ngụy trang thành thuyền phu. Thứ hai đợt, tại kinh thành bên ngoài thập lý pha, sẽ dẫn bạo núi đá. Hắn đem thái tử chỗ có tiếp sau bố trí, ám hiệu liên lạc, danh sách nhân viên, toàn bộ nói ra, tường tận vô cùng. Bên cạnh mặt khác 3 tên còn sống giả kiêu tử sĩ, trên mặt huyết sắc tận thời, cái kia phần kinh hãi, thậm chí vượt qua tử vong bản thân. Bọn hắn đối thái tử trung thành không cần hoài nghi. Nhưng bây giờ, bọn hắn đồng bạn, uống chút nước, giống như ngược lại đầu đồng dạng, toàn bộ đỡ ra. Nhìn hắn đồng bạn cái kia kháng cự vô cùng, nhưng lại không thể không nói bộ dáng. Làm sao không để bọn hắn hoảng sợ? Sở Hưu an tính nghe, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia hồn nhiên mỉm cười. Thì ra là thế, đại ca nghĩ đến thật sự là chu đáo. Hắn hài lòng gật gật đầu, đứng dậy, đại ca nghĩ như vậy niệm tình ta, còn chuẩn bị cho ta như thế hậu lễ, ta nếu là không trở về một phần đại lễ, chẳng phải là lộ ra quá không hiểu lễ phép. Hắn quay người, đối với sau lưng một tên U Minh tử sĩ, nhẹ giọng phân phó. Đại ca phần này hậu lễ cựu đệ ta xin tâm lĩnh. Hắn dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, lại rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi một người. Đem 4 người này đầu lưỡi cắt, gân tay gân chân toàn bộ đánh gãy. Tìm chỗ dễ thấy nhất, ném ở Lâm Thiếu Thiên đại nguyên soái Bắc Thượng tuần tra phải qua trên đường. Sở Hưu nụ cười càng rực rỡ, hắn nhìn lấy mấy cái kia đã triệt để sụp đổ tử sĩ, bổ sung một câu cuối cùng. Lại dùng bọn hắn huyết, ở bên cạnh trên tảng đá lưu mấy chữ. Thì biết, người nào ngăn ta, chết. Lạc Quản, nhớ đến viết lên Đông Cung hai chữ. Chương 28, Lâm Soái, thái tử tặng ngươi lễ vật còn hài lòng. Chương 28, Lâm Soái, thái tử tặng ngươi lễ vật còn hài lòng. Quan đạo phía trên, đất vàng đầy trời. Một chi uy vũ thiết kỵ vây quanh một cây rừng chữ đại kỳ, giống như từng đạo màu đen thiết lưu, trầm mặc hướng bắc đẩy mạnh. Một người cầm đầu, thân hình khôi ngô như núi, chính là đại hạ binh mã đại nguyên soái, Lâm Kiều Thiên. Hắn vẫn chưa ngồi cưỡi ngựa cao to, mà chính là ngồi tại một cố giản dị tự nhiên chiến xa bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Bốn phía thân vệ, mỗi một cái đều khí tức trầm ngưng, sát khí nội liễm, hiển nhiên là bách chiến quãng đời còn lại tinh nhuệ. Báo, một tên thám báo tự phía trước chạy nhanh đến, tại chiến xa ngoài mới bước tung người xuống ngựa, vì một chân trên đất. Bẩm nguyên soái, phía trước chỗ năm dặm, phát hiện bốn tên thân phận không rõ người sống, tình huống có chút kỳ dị. Lâm Kiều Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, đôi tròng mắt kia bên trong không có nửa phần đục ngầu, chỉ có kinh nghiệm xa trường lạnh lẽo cùng sắc bén. Nói, hắn thanh âm như là hai khối sắt đá tại ma sát, trầm thấp mà có lực. Trinh sát trên mặt lóe qua một tia không đành lòng cùng hồi hộp. Bốn người gân tay gân chân đứt đoạn, đầu lưỡi bị cắt. Bên cạnh trên tảng đá có chữ bằng máu. Thám báo nhìn bốn phía, trầm giọng nói, nguyên soái, nham thạch chữ bằng máu, vẫn là ngài tự mình đi xem đi. Lâm Kiều Thiên nhíu mày, nhìn chằm chằm thám báo sợ hãi bộ dáng nói, dẫn đường. Chiến xa ù ù, rất nhanh liền đã tới nơi xảy ra chuyện. Trong không khí còn lưu lại nhàn nhạt huyết tinh khí, vài con quạ đen giữa không trùng xoay quanh, không dám rơi xuống. Bốn cái bị bóc đi áo ngoài nam nhân, như là phá bao tải đồng dạng bị ném ở bên đường. Bọn hắn còn sống, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang, trong mắt tràn đầy khủng hoảng vô tận cùng tuyệt vọng. Cổ tay của bọn hắn cùng mắt cá chân chỗ, vết thương xoay tròn, xử lý đến gọn gàng, hiển nhiên là xuất từ dùng đao người trong nghề chi thủ. Lâm Khiếu Thiên ánh mắt vượt qua bọn hắn, rơi vào bên cạnh một khối cao cỡ nửa người trên tảng đá. Nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sẫm chữ lớn, tại xám trắng trên tảng đá lộ ra phá lệ trước mắt. Người nào ngăn ta? Phía dưới cùng còn có hai cái nhỏ một chút chữ Đông Cung. Lâm Kiều Thiên thân vệ đội trưởng tiến lên một bước, hạ giọng, trong giọng nói mang theo nộ hỏa. Nguyên soái, cái này, đây là thái tử người, thật to gan, lại dám kiêu căng như thế. Lâm Kiều Thiên không nói gì, hắn đi xuống chiến xa, tự mình đến bốn người kia trước mặt, ngồi xổm người xuống, cẩn thận tra nhìn miệng vết thương của bọn hắn, lại lật ra một người trong đó mí mắt. Hắn động tác rất chậm, rất vững vàng. Lâm Kiều Thiên cẩn thận nhìn mấy cái bộ thi thể, lại nhìn một chút còn sống bốn người thương thế. Nửa ngày, hắn đứng người lên, phủ tay phía trên cho buổi nói, thủ pháp rất chuyên nghiệp, cắt lưới, đoạn cân, cũng là vì để bọn hắn không cách nào mở miệng, không cách nào biết, nhưng lại có thể còn sống sót, bị người phát hiện. Hắn xoay người, nhìn lấy cái kia mấy chữ bằng máu, ngữ khí bình tĩnh. Chữ viết cực kỳ có lực đạo, mang theo một cỗ sát khí, nhưng quá tận lực. Thân vệ đội trưởng sững sờ. Nguyên soái có ý tứ là? Lâm Khiếu Thiên chậm rãi mở miệng giải thích nói, thái tử Sở Hùng, làm người giả nhân giả nghĩa, nặng nhất danh tiếng. Hắn sẽ làm loại này sự tình, nhưng tuyệt sẽ không dùng loại phương thức này. Hắn coi như muốn giết người lập uy, cũng chỉ sẽ làm đến thần không biết quỷ không hay, để sở hữu chứng cứ đều chôn bụi. Giống như vậy lưu lại người sống, viết xuống danh hào chẳng khác gì là tại khua chiêng gõ trống nói cho tất cả mọi người đây là ta làm. Hắn dừng lại một chút, thanh âm càng lạnh hơn mấy phần. Đây là một loại vu oan, càng giống là một loại khiêu khích. Vu oan thái tử. Thân vệ đội trưởng hít sâu một hơi, người nào có lá gan lớn như vậy, lại vì cái gì phải làm như vậy? Lâm Khiếu Thiên không có trả lời. Hắn não hải bên trong hiện ra một cái ốm yếu trắng xám, luôn luôn cúi đầu hò khan thân ảnh. Cựu hoàng tử, sở hữu. Cái kia tại Bắc Cảnh lừa giết 10 vạn man tộc đại quân, lại ngay cả phong thưởng cũng không các loại, thì độc thân hồi kinh con ma ốm. Con đường này là Sở Hưu hồi kinh phải qua đường. Bốn người này xuất hiện ở đây, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Lâm Khiếu Thiên phát ra mệnh lệnh nói, đem bọn hắn mang lên, cực kỳ trông giữ, tìm quân y cho bọn hắn trị thương, đừng để bọn hắn chết rồi. Mặt khác, phái người ra roi thúc ngựa, đi điều tra cựu điện hạ đội xe tới chỗ nào, ven đường phải chăng phát sinh qua chuyện gì. Tuân mệnh. Lâm Khiếu Thiên một lần nữa trở lại trên chiến xa, thiết kỵ Hồng Lưu lần nữa xuất phát. Chỉ là lần này trong đội ngũ bầu không khí so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Lâm Khiếu Thiên rèm xe bén lên, quay đầu nhìn một cái khối kia chữ bằng máu nham thạch, hai mắt hơi hơi nheo lại. Bàn cờ này xuống đến so hắn tưởng tượng bên trong muốn hung ác cũng muốn nhanh. Hoàng cung, dưỡng tâm điện, hoàng đế Sở Uy bực bội trong điện đi qua đi lại, thượng hảo long tiên hương cũng vô pháp bình phục hắn nội tâm cháy bỏng. Vương Đức Phúc, tiểu cửu đến đâu rồi? Trường ấn thái giám Vương Đức Phúc liền vội vàng không lời, cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, bẩm bệ hạ, ấn hành trình tính toán, cửu điện hạ cũng đã qua ương sầu giản, chậm nhất ngày mai buổi chiều liền có thể đến kinh thành. Ưng Sầu Giản. Sở Uy tự lẩm bẩm, cái này địa danh để hắn giật mình trong lòng. Chỗ đó địa thế hiểm yếu, là phục kích tuyệt hảo địa điểm. Hắn cái kia tốt thái tử, sẽ bỏ qua dạng này cơ hội sao? Đúng lúc này, một tên tiểu thái giám phái bộ chạy vào, quỳ trên mặt đất, trình lên một phần bịt kín tấu báo. Bệ hạ, Bắc Cảnh cấp báo. Vương Đức Phúc tiếp nhận, hiện lên cho Sở Uy. Sở Uy tháo ra, cấp tốc liếc nhìn lên. Tấu báo là hắn tại Bắc Cảnh mật thám gửi tới, phía trên dùng ám ngữ viết một cọc chuyện mới vừa phát sinh. Cựu hoàng tử Sở Hưu đội xe, tại Ưng Sầu Giản tao ngộ một đám hán phỉ tập kích. Phỉ đồ ước 30-40 người, từng cái võ nghệ cao cường, xuất thủ tàn nhẫn, mục tiêu rõ ràng, trực chỉ cửu hoàng tử. Nhưng kết quả lại ngoài dự liệu. Cửu hoàng tử hơn 100 tên hộ vệ, bộc phát ra kinh người chiến đấu lực, vô cùng trả giá thật nhỏ, đem sở hữu Hãn phỉ đều chém giết, không một người sống. Tấu báo sau cùng còn cố ý để một câu, Cửu điện hạ hộ vệ lúc tác chiến giống như điên cuồng, hung hãn không sợ chết, Cửu điện hạ bản thân thụ chút kinh hãi, nhưng bình yên vô sự. Ầm. Sở Uy đem tấu báo nặng nề mà đập vào long án phía trên, ở ngực kịch liệt chập trùng. Hắn sát mặt tái nhợt, thái dương nổi gân xanh. Hãn phỉ, tốt một cái Hãn phỉ. Trên đời này nào có trùng hợp như vậy Hãn phỉ? Sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại tiểu cửu hồi kinh trên đường xuất hiện. Còn từng cái võ nghệ cao cường. Đây rõ ràng cũng là thái tử bí mật nuôi nhốt giặc yêu. Sở Uy biết, hắn biết tất cả mọi chuyện. Sở Hùng cái này mỹ tử, cuối cùng vẫn không kềm chế được. Thế nhưng là, để Sở Uy cảm thấy không rét mà run, cũng không phải là thái tử ám sát hành động, mà chính là ám sát kết quả. Hơn 30 cái tinh nhuệ tử sĩ đi ám sát một cái con ma ốm cùng trên dưới 100 tên hộ vệ, kết quả bị toàn diệt. Cái kia phần tấu báo phía trên giống như điên cuồng, hung hãn không sợ chết tám chữ, giống từng cây cương châm đâm vào trong lòng của hắn. Tiểu Cửu bên người, đến cùng theo một đám người nào? Hắn cái kia xem ra người vô hại và vật vô hại như tử, đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu hắn không biết lực lượng. Một loại không cách nào trưởng khống hoàng sợ, như là băng lanh thủy triều, trong nháy mắt che mất hắn toàn thân. Vương Đức Phúc nhìn lấy hoàng đế sắc mặt khó coi, dọa đến không dám thở mạnh. Hắn do dự một chút, vẫn là cả gan an ủi, vậy hạ bất giận, long thể làm trọng a. Cửu điện hạ cắt nhân tiến tướng, bình an trở về, đây là đại hạ may mắn, bệ hạ chi phúc a. Sở Uy mãnh liệt quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đức Phúc. Hung lệ ánh mắt, bị hủ Vương Đức Phúc đội vàng quỳ rạp trên đất. Sở Uy nghiến răng nghiến lợi nói, "Phúc, đây là phúc sao? Đây là một cái làm cho thái tử chăm chú bồi dưỡng tử sĩ toàn quân bị diệt nhi tử. Đây là một cái tại Bắc Cảnh trong lúc nói cười lừa giết 10 vạn đại quân nhi tử. Hiện tại, chấm cái này nhi tử chính hướng về kinh thành mà đến, mà chấm cái kia ngu xuẩn thái tử còn tại dùng loại này không ra gì thủ đoạn đi chọc giận hắn. Bệ hạ bất giận, bệ hạ bất giận. Bệ hạ nhất định muốn cam đoan long thể a." Vương Đức Phúc không ngừng dập đầu. Mà Sở Uy giống xong, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen. Hắn dường như đã thấy hai cái nhi tử tại kinh thành mảnh này trên sân khấu, sắp diễn ra vừa ra huyết tinh chém giết. Mà hắn cái này phụ hoàng, lại chỉ có thể giống một cái người xem, trơ mắt nhìn, cái gì đều không làm được. Không, thậm chí ngay cả người xem đều không làm được. Hắn cảm giác mình càng giống là một cái bị băng tại tế đài phía trên tế phẩm. Cùng lúc đó, chính tại tiến lên trong xe ngựa, Sở Hưu não hải bên trong vang lên hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đến phụ hoàng bởi vì thái tử ám sát hành động mà tức giận, cũng đối với ngài không biết lực lượng sinh ra chiều sâu hoàng sợ, phụ hoàng nội tâm lo nghĩ giá trị kịch liệt tăng vọt. Chi nhánh nhiệm vụ thủ tục tương tàn hoàn thành độ đề thăng, khen thưởng cấp cho hiếu tâm giá trị 3000 điểm. Sở Hưu lật qua một trang sách, nhếch miệng lên một vệt nhỏ không thể thấy độ cong. Phụ hoàng, đừng nóng đội. Đây chỉ là món ăn khai vị. Đại ca tặng cho ta phần này đại lễ, ta còn chưa kịp còn trở về đây. Có điều, ngài đối nhi thần năng lực lo lắng, thật sự là gọi nhi thần khổ sở thương tâm a. Nhi thần đối ngươi, thế nhưng là chỉ có một mảnh thương thiên có thể thấy được hiếu tâm a. Ngay tại lúc này, trước đoàn xe mới, Lâm Khiếu Thiên phái ra thảm báo, đã xa xa thấy được cái kia mặt nền phong pháp phối sở trước cửa. Mà kinh thành bên trong, một đạo khẩn cấp mật lệnh, cũng theo hoàng cung chỗ sâu, đưa đến kinh thành tuần phòng doanh thống lĩnh trong tay. Chuyến chấm cầu dụ, lập tức lên, phong tỏa đông cung bất kỳ người nào không được ra vào, kẻ trái lệnh, chém. Chương 29, Lâm Soái, gió này có chút huyên náo a. Chương 29, Lâm Soái, gió này có chút huyên náo a. Đông cung, thừa ân điện. Loảng xoảng, một cái tiền triều thượng phẩm xanh men bình sứ bị hung hăng ném xuống đất, hóa thành vô số toái phiến. Thái tử Sở Hùng lồng ngực kịch liệt chập trùng, tuấn lãng khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà bặm mẹo, lại không nửa phần ngày thường ôn tồn lễ độ. Hắn chết nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà trắng bệnh, nghiến răng nghiến lợi nói, phong tỏa đông cung, bất luận kẻ nào không được ra vào. Phu hoàng đây là ý gì? Nói xong lời cuối cùng, Sở Hùng hốc mắt tinh hồng, như thú bị nhốt dây rủa quát tầm lên, dựa vào cái gì? Trong điện phục vụ cung nữ thái giám sớm đã quỳ lấy đất, câm như hến, liền hô hấp đều cẩn thận. Một tên tâm phúc phụ tá quỳ được tiến lên, thanh âm phát run. Điện hạ bất giận. Bệ hạ cử động lần này, tất nhiên là sự tình ra có nguyên nhân, chúng ta. Sở Hùng đống nhiên quay đầu, hai mắt đỏ thẫm mà nhìn chằm chằm vào hắn, sự tình ra có nguyên nhân. Ngoại trừ cái kia đáng chết lão cửu, còn có thể có nguyên nhân gì? Bản cung Dạ Tiêu toàn xếp tại Ưng Sầu Giản, hắn Sở Hưu lại lông tóc không thương về đến rồi. Hiện tại, phu hoàng không hỏi phải trái đúng sai, trực tiếp phong ta đồng cung. Sở Hùng cũng không phải ngu xuẩn. Ám sát thất bại tin tức truyền đến lúc, hắn liền đã ngửi được cực độ khí tức nguy hiểm. Nhưng hắn không nghĩ tới, phu hoàng sẽ phản ứng nhanh như vậy, hung ác như vậy. Cái này căn bản không phải đánh, đây là tại đào hắn ra mặt, đoạn hắn tay chân. Sở Hùng tại triều đường kinh lịch vô số đảng chính, nghĩ lại liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, là Vũ An. Nhất định là cái kia tiểu xuất sinh trên đường động cái gì tay chân, cho phụ hoàng đưa hát trạm. Nếu không phụ hoàng không có khả năng đối với ta như vậy. Tiểu cửu tên tiểu xuất sinh này, hắn làm sao dám? Phẫn nộ sau đó, dùng cả mình theo Sở Hùng xương cổ sống dâng lên. Hắn tự cho là không chê vào đâu được kế hoạch, tại sao lại bị bại triệt để như vậy? Đây chính là hơn 30 tên tinh nhuệ tử sĩ, có lòng không toàn tính, mai phục đánh lén phía dưới. Coi như đối mặt một chi 300 người quân đội, cũng dám tiến lên trùng sát một trận. Nhưng bọn hắn lại ngay cả Sở Hưu cái kia con ma ốm một cọng lông đều không làm bị thương, thì toàn quân bị diệt. Sở Hưu bên người, đến cùng cất giấu cái gì quái vật? Còn có phụ hoàng.
Phu hoàng đạo này khẩu dụ tới quá nhanh, nhanh đến để hắn không có phản ứng chút nào chỗ trống. Thật giống như phu hoàng một mực đang chờ giờ khắc này. Sở Hùng chán nản ngồi trở lại trong ghế, trong điện xa hoa bảy biện trong mắt hắn biến đến vô cùng chướng mắt. Hắn cảm giác mình giống một cái bị giam tiến lồng bên trong mánh hổ, chỉ có một thân lực lượng, lại chỉ có thể ở một tấc vuông vô năng phẫn nộ. Hắn biết, cái kia hắn chưa bao giờ để ở trong mắt cửu đệ, đã lộ ra ngay răng nanh. Hắn muốn đối với cái này cửu đệ độc thủ, nhưng hắn cửu đệ há miệng ra, trực tiếp thì cắn lấy cổ họng của hắn phía trên. Quan đạo phía trên, bầu không khí ngưng trọng như sắt. Lâm Khiếu Thiên đại quân tại phía trước ở lại, màu đen thiết giáp tại dưới ánh mặt trời hiện ra u linh ánh sáng. Không lâu, một hàng hơi có vẻ keo kiệt đội xe chậm rãi lái tới. Không có cờ xí pháp phối, không có giáp trụ rõ ràng, chỉ có hơn trăm tên hộ vệ chờ mặc vây quanh một cỗ giản dị xe ngựa. Cái này hơn trăm tên vốn là biên quan quân tốt hộ vệ, tình thế tăng gọn, sát khí lăng liệt, để người nhìn mà phát khiếp. Nhất làm cho Lâm Khiếu Thiên ngưng trọng là bảo vệ tại bên cạnh xe ngựa mấy người. Bước tiến của bọn hắn đều nhịp, khí tức trầm ngưng, phản phất là một đám bị một người thao túng để tuyến tượng gỗ. Lâm Khiếu Thiên nhìn lấy chi đội ngũ này, khóe mắt hơi hơi có rúm. Dưới trướng hắn thiết kỵ đều là bách chiến tinh nhuệ, sát khí bức người. Nhưng trước mắt cái này hơn trăm người, lại cho hắn một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đây không phải là sát khí, mà là một loại hùng, không sợ chết hùng. Mà hộ vệ tại bên cạnh xe ngựa mấy người, càng là so hung còn muốn khiến người sợ hãi tuyệt diệt. Một loại theo trong núi thây biển máu leo ra, đối sinh mệnh triệt để hờ hững tĩnh mịch. Không chờ xe đội tới gần, chiếc kia một mạc xe ngựa màn xe bị xốc lên. Một cái thân hình đơn bạc thanh niên, tại hộ vệ nâng đỡ, run rẩy đi xuống. Cái này thanh niên mặc lấy một thân trắng thuần áo dài, sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt. Hàn gió thổi qua, liền nhịn không được ho kịch liệt tấu lên, dường như sau một khắc liền muốn ngã theo phía đi. Chính là cựu hoàng tử, Sở Hưu. Sở Hưu lấy tay khăn che miệng không ngừng ho khan, mang theo nồng đậm bệnh khí, suy yếu vô cùng nói, khục khục. Không biết đại nguyên soái ở đây, Sở Hưu. Thất lễ. Lâm Khiếu Thiên tung người xuống ngựa, thân thể khôi ngô cùng Sở Hưu ốm yếu tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lâm Khiếu Thiên thanh âm trầm thấp, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nói, điện hạ vì quốc chinh chiến, chính là bất thế chi công, tại sao thất lễ nói chuyện? Mặt tướng phụng hoàng mệnh, đến đây hộ tống điện hạ hồi kinh. Dứt lời, Lâm Khiếu Thiên nghiêng người sang, nhường ra sau lưng cái kia bốn cái bị trói trói buộc, miệng không thể nói nam nhân. Hồi kinh trên đường, ngẫu nhiên gặp mấy cái hạng giá áo túi cơm, nhìn lấy có chút quen mắt, liền cùng nhau mang tới. Sở Hưu ánh mắt đảo qua cái kia bốn cái tại trên mặt đất lúc đích, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng người. Hắn trên mặt không có chút nào gợn sóng, chỉ là hiện ra một vẻ vừa đúng thương hại nói, thế đạo khó khăn, luôn có ngộ nhập kỳ đầu người. Lâm Soái thiện tâm, lễ tạ thần cho bọn hắn một con đường sống. Sở Hưu hời hợt một câu, liền đem Lâm Khiếu Thiên đánh tới Sở Hưu thăm dò đều hóa giải thành vô hình. Lâm Khiếu Thiên thật sâu nhìn hắn một cái, không tiếp tục cái này đề tài. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần. Một tên trong cung cấm vệ ăn mặc kỵ sĩ, ra roi thúc ngựa, vọt tới phụ cận, tung người xuống ngựa, vì một chân trên đất tấu bẩm, thánh thượng cầu dụ. Cựu điện hạ vì quốc vất vả, tàu xe mệt mỏi, hồi kinh không cần kinh phu lễ, trực tiếp vào cung diện thánh. Đạo này khẩu dụ, để tại trường tất cả mọi người sửng sốt một chút. Cùng lúc đó, một tên thám báo cực nhanh chạy đến Lâm Khiếu Thiên bên người, hạ giọng cấp báo. Nguyên soái, trong kinh truyền đến tin tức, thái tử phủ đã bị cấm quân triệt để phong tỏa. Lâm Khiếu Thiên mặt không biểu tình, nhưng nắm dây cương trên mu bàn tay, gân xanh hơi hơi nô lên. Đào thật là nhanh, thật ác là cùng. Cái kia ốm yếu cửu hoàng tử, người còn chưa tới kinh thành, thì nhấc lên như thế ngập trời sóng lớn. Sở Hưu dường như cũng nghe đến bên này nói nhỏ, hắn quay đầu, mặt tái nhợt lên đầy là chân thành hoang mang cùng lo lắng hỏi, Lâm soái, đại ca đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao phụ hoàng sau đó này nghiêm lệnh? Lâm Khiếu Thiên nhìn lấy cái kia song thanh triệt hồn nhiên ánh mắt, nhưng trong lòng thì khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn không có trả lời, chỉ là trầm giọng hạ lệnh. Toàn quân lên đường, hộ tống cửu điện hạ hồi kinh. Hai chi đội ngũ hợp hai là một, hướng về cái kia tòa to lớn thành trì xuất phát. Một đường không nói chuyện. Là nguy nga Chu Tức Môn xuất hiện tại trong tầm mắt lúc, bầu không khí ngột ngạt đạt đến đỉnh điểm. Dưới cửa thành, bách quan đứng trang nghiêm, lại lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người biết thái tử bị nhốt tin tức. Kinh thành biết nội tình người, đều biết nói vị này vừa mới tại Bắc Cảnh lập xuống bất thế kỳ công cựu hoàng tử, là kinh thành trận này phong bạo trung tâm. Nên tiếp đội ngũ bên trong, không có thái tử, không có chiến trống, không có gieo họ. Chỉ có từng trương phức tạp, kính sợ, hoảng sợ mặt. Xe ngựa dừng hẳn. Một tên áo đen hộ vệ để xuống ghế nhỏ. Sở Hưu tại tất cả mọi người nhìn soi mói, chấm dãi, từng bước một đi xuống xe ngựa. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn lấy bách quan, lại ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung chỗ sâu, sau cùng ánh mắt rơi ở một bên Lâm Khiếu Thiên trên thân. Hắn che miệng, lại là một trận tê tâm liệt phế ho khan. Khúc âm thanh ngừng về sau, hắn suy yếu cười cười, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển đến mỗi người trong hai. Rất lâu chưa về, kinh thành gió vẫn là như thế huyên náo. Làm phiền Lâm xoáy một đường hộ tống, cũng làm phiền chư vị đại nhân chờ đợi ở đây. Nói xong, hắn chuyển hướng mình một tên hầu cận, tên kia hầu cận chính là U Minh Tử Sĩ một viên. Đi, đem ta theo Bắc Cảnh mang về lễ mọn lấy một phần gia giáng, hiện lên đưa đi đông cung. Sở Hưu thanh em dừng một chút, trên mặt lộ ra ân cần nụ cười. Nói cho đại ca, trời lạnh, để hắn nhiều thêm kiện y phục, chớ có. Buồn lòng. Chương 30, phụ hoàng, ngài làm sao đang phát run? Chương 30, phụ hoàng, ngài làm sao đang phát run? Sở Hưu câu kia nhẹ nhàng tiếng nói vừa ra, Chu Tước môn dưới, yên tĩnh như chết. Vừa rồi còn bởi vì Hàn Phong mà có chút ồn ào quan đạo, giờ phút này liền tiếng gió đều dường như bị chặt đứt. Đưa một phần lễ mọn đi đông cung. Nói cho đại ca, trời lạnh, nhiều thêm ý phục, chớ có buồn lòng. Mỗi một chữ đều giống như ấm áp quan tâm, có thể tổ hợp lại với nhau, rơi vào bách quan trong lỗ tai, lại so bắc cảnh hàn lưu còn muốn thấu xương. Đây là quan tâm sao? Đây là tại thái tử bị nhốt về sau, Trần Trụi tuyên cáo cùng thị uy. Hắn sở hưu, về đến rồi. Cái kia bị bọn hắn quên tại lãnh cung, xem như trò cười ốm yếu hoàng tử. Hiện tại dẫm lên thái tử bị cầm tù về sau, trâu ngập đến kề sát đất sống lưng. Dẫm lên bắc cảnh man tộc từng trồng bạch cốt, về đến rồi. Đồng thời, hắn ở trước mặt tất cả mọi người, hướng đã bị phụ hoàng giam lại thái tử trên vết thương, lại gắn một năm mới. Lâm Khiếu Thiên nắm dây cương ngón tay, khớp xương từng chiếc nô lên, hắn chưa bao giờ cảm thấy kinh thành ánh nắng như thế băng lãnh qua. Hắn nhìn lấy cái kia vẫn tại ho khan, dường như một trận gió liền có thể thổi ngã thanh niên, lần thứ nhất cảm giác được một loại không cách nào trưởng không quỷ dị. Đây không phải chiến trường phía trên tư thế hào hùng, lại so bất luận cái gì một trận huyết chiến đều để hắn tim đập nhanh. Một tên u minh tử sĩ im lặng theo Sở Hữu sau lưng đi ra, đối với hắn túi người hành lễ. Sau đó bưng lấy một phần bao khỏa, không có nửa câu nói nhảm, quay người liền hướng về Đông cung phương hướng đi đến. Hắn tốc độ không nhanh, lại có một loại cố định tiết tấu, mỗi một bước đều giống như dẫm tại mọi người nỗi lòng lo lắng phía trên. Khu khu. Sở Hữu lại ho khan hai tiếng, mặt tái nhợt phía trên hiện lên ra một tia áy náy. Để chư vị đại nhân chê cười, thân thể bất tranh khí. Phu hoàng còn trong cung chờ, Sở Hữu liền không ở lâu. Hắn đối với bách quan khẽ bước cằm, sau đó quay người, tại một tên hộ vệ khác nâng đỡ, leo lên trong cung phái tới đón tiếp xe ngựa. Toàn bộ quá trình, hắn không tiếp tục nhìn Lâm Khiếu Thiên liếc một chút. Có thể Lâm Khiếu Thiên lại cảm giác có một đạo vô hình ánh mắt thủy chung bao phủ chính mình. Dưỡng tâm điện bên trong, hoàng đế Sở Uy bực bội tại phủ lên gạch vàng trên mặt đất đi qua đi lại. Trong điện đốt thượng hảo sợi bạc than, ấm áp như xuân, nhưng hắn lại cảm giác toàn thân rét run, lông tơ dựng thẳng. Còn chưa tới sao? Hắn lần thứ 17 hỏi vấn đề này. Trường ấn thái giám Vương Đức Phúc cong cong thân thể, trên trán tất cả đều là mồ hôi mịn. Bẩm bệ hạ, tính toán lấy canh giờ, cần phải cũng nhanh đến cửa cung. Nhanh đến. Sở Uy tự lẩm bẩm, hắn bưng lên trên bàn trà sâm, đưa đến bên miệng, lại phát hiện tay của mình run dữ dội hơn, nước trà đều đổ đi ra. Bang một tiếng, hắn đem chén trà đập ầm ầm về trên bàn. Phế vật, một đám rác rưởi. Sở Uy nổ hống trong điện quanh quẩn. Hơn 30 tên giặc yêu, thái tử nuôi 10 năm tinh nhuệ, đi giết một cái con ma ốm, vậy mà toàn quân bị diệt, liền cái tiếng động đều không nghe thấy. Hiện tại, hắn về đến rồi, liền mang theo 100 người, nên ngang về đến rồi. Vương Đức Phúc quỳ trên mặt đất, vùi đầu đến thấp hơn, không dám nói câu nào. Hắn hầu hạ hoàng đế hơn nửa đời người, chưa bao giờ thấy qua bệ phía dưới thất thố như vậy. Đây không phải đối mặt cường địch phẫn nộ, cũng không phải đối mặt quyền thần kiêng kỵ. Đây là một loại bắt nguồn từ không biết hoảng sợ biểu hiện. Sở Uy đặt mông ngồi trở lại long ỷ, thân thể thật sâu rơi vào mềm mại thành ghế bên trong, hắn cảm giác toàn thân đều tại như nhũ ra. Ưng sầu dạng chiến báo, hắn nhìn không dưới 10 lần. Mỗi một chữ đều lộ ra quỷ dị. Hơn 30 tên tử sĩ, dễ như trở bàn tay bị diệt sát. Hiện trường ngoại trừ 4 cái còn sống người sống bên ngoài, còn lại chỉ để lại 28 có đủ dã thú gặm nuốt qua tàn khuyết thi thể. Mà Sở Hữu đội xe, có thể nói là lông tóc không thương. Cái này sao có thể? Cái kia từ nhỏ tại chính mình dưới mí mắt lớn lên như tử. Cái kia liền đi bộ đều thở, dựa vào thang dược kéo dài tính mạng như tử, bên cạnh hắn đến cùng ẩn giấu thứ gì? Hắn lần này trở về, lại là có mục đích gì? Sở Uy nhắm mắt lại, não hải bên trong không tự chủ được hiện ra Sở Hữu tấm kia luôn luôn treo hồn nhiên nụ cười mặt. Nhưng bây giờ, gương mặt kia lại cùng một đầu nhắm người mà vẻ manh thu trọng xếp ở cùng nhau. Bệ hạ, cửu điện hạ. Ở ngoài điện cầu kiến, một cái tiểu thái giám thanh âm run rẩy truyền đến. Sở Uy bỗng nhiên mở mắt ra, hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình ngồi ngay ngắn, chỉnh lý một chút long bào. Tuyên. Hắn thanh âm mang theo một tia chính hắn cũng không từng xem xét gặp run rẩy. Cửa điện từ từ mở ra, quang tuyến tràn vào. Sở Hữu mặc lấy cái kia thân đơn bạc áo trắng, từng bước một đi đến. Hắn đi rất chậm, mỗi một bước đều giống như đã dùng hết khí lực toàn thân, gương mặt kia trong điện quang tuyến làm nổi bật ở dưới, càng lộ vẻ trắng xám. Nhi thần Sở Hữu, khấu kiến phụ hoàng. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hắn quỳ rạp xuống đất, đi một cái tiêu chuẩn đại lễ, chỉ là động tác hơi có vẻ cứng ngắc, dường như thân thể suy nhược, lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ một dạng. Chỉ nghe Sở Hữu hổ thẹn nói, để phụ hoàng vì bắc cảnh sự tình lo lắng, là nhi thần bất hiếu. Sở Uy gắt gao nhìn chằm chằm quỳ rạp trên đất tiểu cửu, nỗ lực từ trên người hắn tìm ra cái gì một tia ngụy trang dấu vết. Nhưng hắn nhìn đến, chỉ có suy yếu, chỉ có kính cẩn nghe theo, chỉ có cặp kia thanh tịnh đến không thấy đáy ánh mắt. Sở Uy đè xuống trong lòng bốc lên, tận lực để chính mình thanh âm nghe uy nghiêm mà bình thản. Đứng lên đi. Hưu Nhi, lần này đi bắc cảnh, vất vả ngươi. Sở Hữu tại hộ vệ nâng đỡ, run rẩy đứng người lên, cảm hoài nói, có thể vì phụ hoàng phân ưu, là nhi thần phúc phận, tại sao vất vả nói chuyện? Sở Hữu trên mặt lộ ra một vẻ phát ra từ nội tâm nụ cười, nhi thần tại bắc cảnh, mỗi ngày đều ngóng nhìn kinh thành phương hướng, cầu nguyện phụ hoàng long thể an khang. Chỉ cần phụ hoàng mạnh khỏe, nhi thần liền cái gì cũng không sợ. Sở Uy trái tim bỗng nhiên co lại. Lại tới. Lại là loại lời này. Mỗi một chữ đều tràn đầy hiếu tâm, có thể mỗi một chữ đều giống như một cây châm, đâm vào trong lòng của hắn. Ngươi. Ngươi tại ương sầu giản, đến cùng gặp cái gì? Sở Uy nhịn không được hỏi. Sở Hữu trên mặt hiện lên ra một tia vừa đúng nghiêm mà sợ cùng mê mang. Hồi phụ hoàng, nhi thần cũng không rõ ràng. Đêm đó sương mù lớn, nhi thần chính trong xe nghỉ ngơi, chỉ nghe phía bên ngoài truyền đến một trận kỳ quái tiếng vang, giống như là có dã thú đang gào gọi. Trời sáng, hộ vệ nhóm mới phát hiện bên ngoài có mấy cái bộ thi thể, đều đều thấy không rõ khuôn mặt. Hắn cúi đầu xuống, thanh âm càng suy yếu nói, có lẽ là nhi thần mạng lớn, cũng có lẽ là phụ hoàng thiên uy phù hộ, mới khiến cho nhi thần tránh thoát nhất kiếp. Nhi thần vô năng, để phụ hoàng bị sợ hãi. Hắn thiên uy phù hộ. Sở Uy cảm giác mình răng hàm đều nhanh cắn nát. Như thế hoàn mỹ lý do thoái thác, đem hết thể đều giao cho quỷ thần cùng chính mình, để hắn liền một cái có thể truy vấn cớ cũng không tìm tới. Cái này nhi tử, đã không phải là hắn nhận biết cái kia tiểu cửu. Đây là một cái quái vật, một cái hất lên ra người quái vật. Tốt, tốt, không hổ là chấm nhi tử. Sở Uy cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười, từ trên long ỷ đứng lên, ngươi lần này lập xuống bất thế chi công, chấm lòng rất an ủi. Vương Đức Phúc. Vương Đức Phúc một cái giật mình, liền vội vàng tiến lên, nô tài tại. Chuyển chấm ý chỉ. Cửu hoàng tử Sở Hưu, trung dung đang khen, ban cho hoàng kim bạc lượng, gầm vóc ngàn thớt, đông thành tính vũ vườn phủ đệ một tòa. Khắc, từ trong kho, lấy tốt nhất bộ phẩm dự tài, mỗi ngày đưa đến cửu hoàng tử phủ bên trong. Liên tiếp ban thưởng, tất cả đều là kim ngân tài bảo, lại không có nửa chữ nhắc đến con trước, binh quyền. Sở Hưu trên mặt lập tức hiện ra thụ sủng nhược kinh sợ hãi, hắn bịch một tiếng lại quỳ xuống nói, phụ hoàng, nhi thần có tài đức gì? Vạn bạn không dám thụ này trọng thường a. Nhi thần chỉ cầu có thể thường xuyên tiến cung, vì phụ hoàng phụng dưỡng thác dược, liền đủ hài lòng. Hốc mắt của hắn phiếm hồng, thanh âm nghẹn ngào, dường như thật bị này tiên đại ban ơn cảm động đến tột đỉnh. Sở Uy nhìn lấy hắn bộ này hiếu cảm động tiên bộ dáng, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn liên tục quát tay, chấp ý đã quyết, không cần nhiều lời. Thân thể ngươi không tốt, mau mau hồi phủ nghỉ ngơi đi thôi. Sở Uy một khắc cũng không muốn lại nhìn thấy gương mặt này. Là, nhi thần, tạ phụ hoàng long ân. Sở Hưu bị người đỡ lấy, cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời thối lui ra khỏi dưỡng tâm điện. Điện cửa đóng lại một khắc này, Sở Uy hai chân mềm nhũn, triệt để ngồi liệt về trên long ỷ, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Bệ hạ ngài thế nào? Vương Đức Phúc dọa đến hồn phi phách tán, liền vội vàng tiến lên vì hắn thuật khí. Sở Uy một phát bắt được tay của hắn, móng tay đều ấn vào Vương Đức Phúc trong thịt. Ngươi thấy không? Hắn đang diễn trò. Hắn một mực tại diễn xuất. Vương Đức Phúc đau đến nghe răng trợn mắt, lại chỉ có thể liên thanh phụ họa, là nô mới nhìn đến. Hắn tâm lý lại tại điên cuồng hò hét, bệ hạ, cửu điện hạ hắn diễn quá tốt rồi, tốt đến nô tài đều nhanh tin a. Mà mới vừa đi ra dưỡng tâm điện, bước vào dưới ánh mặt trời Sở Hưu, trên mặt suy yếu cùng sầu não trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn mặt không thay đổi nhìn lấy bầu trời xanh hẳm, não hải bên trong vang lên băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đến phụ hoàng bởi vì thái tử quyền thế quá lớn, giá tâm lộ ra ngoài mà chiều sâu sầu lo. Sợ công hiệu mô phỏng tiền triều chuyện xưa, đêm không thể say giấc. Tuyên bố tân nhiệm vụ, vi phụ giải ưu, ổn định chức vị. Sở Hưu khoe miệng, câu lên một vẻ hồn nhiên độ cong. Hắn ngồi lên hồi phủ xe ngựa, đối với bên ngoài đi theo một tên u minh tử sĩ, nhẹ giọng phân phó. Đi kinh thành bên trong, tìm mấy cái cuốn họng tốt nhất Tuyết Thư tiên sinh cùng hát khúc cô nương. Nói cho bọn hắn, bản điện hạ nơi này có một bài mới khúc, muốn thỉnh bọn hắn kêu cho người của toàn kinh thành nghe. Chương 31, nhi thần mới khúc, em hai sao phụ hoàng. Chương 31, nhi thần mới khúc, em hai sao phụ hoàng. Ngày kế tiếp, thiên quang hơi sáng, kinh thành khói lửa liền từ vô số đầu ngõ hẻm mạch quậy điểm tâm phía trên bốc hơi mà lên. Cùng trước kia khác biệt, hôm nay trong không khí ngoại trừ thức ăn hương khí còn nhiều thêm một tia khác vị đạo. Thành Nam lớn nhất Đức Thuận trà lâu bên trong, Thuyết Thư tiên sinh kinh đường một còn không có đập vang, lầu một đại sảnh các khách uống trà đã bắt đầu nghị luận. Nghe nói không, hôm qua buổi tối bắt đầu trong thành bỗng nhiên chuyển ra một bài mới khúc nhi. Cái gì khúc nhi a, như thế thần thần bí bí. Gọi biên tác hành nghe nói là Bắc cảnh bên kia truyền về, hát là cửu điện hạ đâu. Ồ, đều tới nghe một chút. Bàn bên một cái gật gù đắc ý thư sinh trẻ tuổi hắng giọng một cái, thấp giọng, nửa ngâm nửa hát lên. Gió bác quyền trắng thảo xếp, cô xe bắc thượng vì quân ân. Ưng sầu giản bên trong người quỷ gạo, trung cốt hiểm trôn vô danh mộ phần. Thiên tâm do liên xích tử huyết, gian đỉnh không thán tính không thành. Ngóng nhìn kim cung tâm chưa lạnh, chỉ sợ hàn ý thấu cửa cung. Làn điệu đơn giản, thậm chí có chút thô lệ, mang theo biên tắc thê lương bị đạo. Có thể lời bài hát bên trong mỗi một chữ đều giống như một cái tiểu tiểu kim may, không nguy hiểm đến tính mạng, lại đâm được lòng người tóc gỡ. Trong trà lâu trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người phân biệt ra mùi vị. Gió bắc, cô xe, nói là cựu điện hạ khinh xa giản theo, vì quốc xuất trinh. Ưng sầu giản, quỷ gạo, trung cốt hiểm trôn, cái này không phải liền là mấy ngày trước đây truyền đi xôn xao, cựu điện hạ gặp chuyện sự tình sao? Mấu chốt nhất là sau hai câu, gian định không thán tính không thành. Cái này nói là cái nào gian định? Chỉ sợ hàn ý thấu cửa cung. Cái này hàn ý, lại là theo từ lâu tới. Một cái gan lớn trà khách đè ép cuống họng, vài ngày trước, cựu hoàng tử gặp chuyện, về sau thái tử thì bị cấm túc ca. Các ngươi nói, có phải hay không quá? Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị đồng bạn một tay bịt miệng. Không muốn sống nữa ngươi. Tuy nhiên không ai dám đem lời nói đấu, thế nhưng tầng giấy cửa sổ đã mỏng trong suốt. Lời đồn đại tựa như rội tại trên mặt đất dầu, vô thanh vô tức, lại cấp tốc lan tràn đến kinh thành mỗi khắp ngóc ngách. Trong tiểu lâu, ký viện bên trong, thậm chí là bên đường hát do người mù, đều đang dùng khác biệt giai điệu chuyển sướng lấy bài này biên tác hành. Đông cung. Ầm. Một cái thượng hảo quan lò nung chén trà bằng sứ xanh, bị hung hăng đập xuống đất, vỡ thành một mịt. Thái tử Sở Hùng ở ngực kịch liệt chập trùng, tuấn lãng khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà bặm mẻo. Ánh mắt của hắn bởi vì phẫn nộ, càng là bởi vì một đêm chưa ngủ, tràn ngập tinh hồng. Nhìn trong chọc vào bậy để lên bàn mở ra hộp gỗ. Trong hộp, đút lấy một cái tay gãy. Trên ngón tay mang theo đầu sói to lớn kim giới. Đây là Man Vương biểu tượng. đó là U Minh tử sĩ tới lễ vật. Biên tắc hành, gian định, hàn ý thấu cửa cung. Hắn gần từng chữ nhớ kỹ, hàm răng cắn đến lạc lạc rung động. Tốt, tốt một cái Sở Hưu, tốt một cái ta cửu đệ. Hắn không phải người ngu, bài hát này giao trong vòng một đêm truyền khắp kinh thành, sau lưng nếu không có đẩy tay, quỷ đều không tin. Thế này sao lại là cái gì dân ca? Đây rõ ràng là một phong bắn về phía hắn đông cùng mình văn. Lại nhìn cái này Man Vương tay gãy, cái kia cửu đệ tâm tư rất rõ ràng như biết rõ. Tâm phúc phụ ta cong cong thân thể, sắc mặt trắng bệnh, điện hạ, việc này quá mức kỳ quặc. Cửu điện hạ vừa hồi kinh, cái nào đến năng lượng lớn như vậy, có thể trong vòng một đêm? Làm sao có thể không có? Sở Hùng nghiêm nghị đánh gãy hắn, 10 vạn man tộc thiết kỵ như thế nào không có? Tương sầu giản hơn 30 cái cú vọ là làm sao không có? Ngươi nói cho ta biết. Phụ tá nhất thời im bặt. Đúng vậy a, hai chuyện này bản thân liền rõ ràng lấy một cố không cách nào giải thích tà tính. Sở Hùng trong điện đi qua đi lại, hắn cảm giác mình giống một đầu bị trêu đùa sư tử, chỉ có một thân lực lượng, lại cắn không đến cái kia khiêu khích chính mình con rồi. Hắn không thể phái người đi bắt những cái kia hắc khúc, cái kia sẽ ngồi vững lời bài hát bên trong nội dung, ra vẻ mình tâm hỏng. Hắn càng không thể đi tìm Sở Hưu đối chất, cái kia con ma ốm sẽ chỉ một mặt vô tội quỳ xuống, nói mình cái gì cũng không biết. Không nói đến, hắn hiện tại không có đầu mối. Liên tính toán có, hắn bây giờ bị cấm đông cùng, chỗ nào đều không đi được. Loại này không chỗ phát lực cảm giác, để hắn như muốn phát điên. Phụ tá kiên trì đề nghị, điện hạ, việc cấp bách là mau chóng tiêu trừ bài hát này giao ảnh hưởng. Chúng ta có thể thả ra chút tin tức khác, hoặc là tìm người viết chút tán tụng điện hạ nhân thơ, hoặc là nói, đem bài thơ này nói gian định, dẫn tới trên thân người khác. Sở Hùng đống nhiên quay đầu, hai mắt đỏ thẫm, điên cuồng nói, không còn kịp rồi. Cái này buồn nước bẩn đã dội đến đây. Phu hoàng bên kia khẳng định đã nghe được. Hắn thật đáng chết. Thật đáng chết ta. Dưỡng tâm điện, bầu không khí so đông cung còn muốn áp lực. Hoàng đế Sở Uy mặt không thay đổi ngồi lấy, trong tay nắm bắt một tấm sao chép lấy biên tắc hành lời bài hát giấy, đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà trắng bệnh. Vương Đức Phúc quỳ ở phía dưới, liền hô hấp đều cẩn thận. Bài hát này, hắn buổi sáng hôm nay nghe được phản ứng đầu tiên, cũng là tê cả da đầu. Quá độc ác. Đây quả thực là thanh đao gác ở thái tử trên cổ, sau đó cười hỏi tất cả mọi người, đao này nhanh không nhanh? Ha ha. Sở Uy bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm thấp cười, trong tiếng cười lại không có nửa điểm ấm áp. Tốt một bài biên tắc hành, tốt một cái thiên tâm do liên xích tử viết. Hắn đem tờ giấy kia vò thành một cục, hung hăng vứt trên mặt đất. Sở Uy phẫn nộ nói, hắn đang làm cái gì? Hắn tại giáo chấm làm việc. Hắn tại nói cho đầy triều văn võ, nói thiên hạ biết bách tính, hắn bị quất. Hắn ca ca muốn giết hắn. Hắn đây là tại bước chấm. Bước chấm cho hắn một cái công đạo. Sở Uy thanh âm càng lúc càng lớn, sau cùng biến thành gào thét. Hắn sợ không phải bài hát này, hắn sợ chính là cái kia sáng tác bài hát người. Cái kia hôm qua còn ở trước mặt mình khục đến sắp tắc khí, một mặt hồn nhiên hiếu thuận nhi tử. Sở Hưu hôm qua vừa hồi kinh, hôm nay bài hát này thì truyền khắp toàn thành. Cái này là hạng gì kinh khủng thủ đoạn? Hạng gì kín đáo bố cục? Hắn cái kia thâm tàng lãnh cung mười mấy năm, ốm đau bệnh tật cửu nhi tử, bên người đến cùng cất giấu một chi dạng gì lực lượng? Sở Uy cảm giác mình bị một tấm vô hình lưới lớn bao phủ, mà dệt lưới cái tay kia là thuộc về hắn cái kia tầm thường nhất nhi tử. Vương Đức Phúc há miệng run rẩy mở miệng nói, bệ hạ bất giận. Có lẽ đây chỉ là dân gian bách tính cảm niệm cửu điện hạ công tích, tự phát gây nên. Hắn lúc nói lời này, chính mình cũng không tin. Sở Uy bỗng nhiên trừng mắt về phía hắn, chất vấn, ngươi tin không? Vương Đức Phúc lập tức đem đầu dập đầu trên đất, cầu xin tha thứ, nô tài đáng chết. Nô tài nói bậy. Cầu bệ hạ thứ tội. Sở Uy thở hổn hển, co quắp về trên long ỷ, một loại thật sâu cảm giác bất lực bao khỏa hắn. Hắn có thể làm sao? Hạ chỉ cấm bài hát này. Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Hắn cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, Sở Hưu dùng loại này giết người không thấy máu phương thức, từng đao lăng chỉ lấy thái tử danh vọng. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, Sở Hưu giờ phút này ngay tại tòa kia mới ban thưởng thính vũ vườn bên trong. Một bên uống vào rượu, một bên nghe đầy thành ca dao, trên mặt lộ ra cái kia cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh, Sở Uy thì toàn thân rét run. Cùng lúc đó, binh mã đại nguyên soái phủ, Lâm Khiếu Thiên nghe phó tướng báo cáo, thật lâu không nói tiếng nào. Hắn chỉ là đem trước mặt một cây thiết thương, một lần lại một lần dùng vải bố lau sạch lấy, động tác cẩn thận tỉ mỉ. Phó tướng nhịn không được nói ra, nguyên soái, việc này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Cái này thủ đoạn không giống như là triều đường phía trên đường lối, giống như là người giang hồ thủ bút, có thể lại so người giang hồ tàn nhẫn 100 lần. Lâm Khiếu Thiên rốt cục dừng động tác lại, giải thích nói, đây không phải giang hồ thủ đoạn, đây là công tâm chi thuật. Hắn ngẩng đầu, thương lão trên mặt tràn đầy nghiêm trọng. Dùng mềm nhất đao, giết cứng rắn nhất người. Hắn muốn không phải thái tử mệnh, là thái tử tâm, là bệ hạ tâm, là đầy triều văn võ trái tim. Nguyên soái, vậy chúng ta tĩnh quan kỳ biến. Lâm Khiếu Thiên đánh gây hắn, ánh mắt thâm thủy nói, phong bạo vừa mới bắt đầu, màn đêm lần nữa hàng lâm, bị biên tắc hành rào động cả ngày kinh thành, rốt cục dần dần an tĩnh lại. Đông cung bên trong, nhưng như cũ đèn đuốc sáng trưng. Thái tử Sở Hùng ngồi trong thư phòng, không nói một lời, trong phòng không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Hắn đã ngồi bất động một cái buổi chiều. Khuất nhục, phẫn nộ, bất an, đủ loại tâm tình tại hắn trong lòng lan lộn, sau cùng đều biến thành một cỗ sát ý lạnh như băng. Hắn không thể đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa, hắn cái này thái tử hy vọng liền bị một bài dân ca cho kêu hết rồi. Đúng lúc này, một tên thân tín thái giám lặng yên không một tiếng động đi đến, hai tay dâng một phong không có ký tên tin. Điện hạ, vừa mới có người từ bên ngoài bắn vào một phong thư. Sở Hùng nhíu mày, tiếp nhận phong thư mở ra. Trên tờ giấy chỉ có chút ít mấy hàng chữ, ưng sầu giản sự tình, chúng ta còn có người sống. Muốn bảo vệ thái tử không ngại, chuẩn bị bạch ngân 1 vạn lượng, giờ tí, túy mộng lâu chữ thiên số phòng, thấy tiền giao hàng. Hàng, chính là thái tử suy nghĩ chi vật chứng. Chương 32, thái tử, khẩu này nồi đen ngài quóng. Chương 32, thái tử, khẩu này nồi đen ngài quóng. Sở Hùng đem giấy viết thư vò thành một cục, lại chậm rãi triển khai, vừa đi vừa về nhìn 3 lần, trên mặt tức giận ngược lại dần dần biến mất, thay vào đó là một loại thợ săn nhìn đến con mồi lúc mới có ấm lãnh. 1 vạn lượng bạch ngân. Hắn đổ là thật dám mở miệng. Sở Hùng thanh âm rất nhẹ, lại làm cho bên cạnh phụ tá dùng mình một cái. Phụ tá vội vàng khuyên can nói, điện hạ, việc này có bẫy. Phong thư này tới quá quỷ dị, thời gian, địa điểm đều lộ ra một cỗ mùi vị tính toán. Đối phương đã có thể lan ra ca dao, thì tuyệt không phải hạng người bình thường, cái này rất có thể là một cái châm đối với ngài bẫy dập. Bẫy dập? Sở Hùng suy cười một tiếng, đem giấy viết thư bỏ trên bàn nói, cô vương đương nhiên biết đây là bẫy dập. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài thâm trầm cảnh ban đêm. Nhưng đây cũng là một cái cơ hội, một cái đem ưng sầu giản điểm này cái đuôi, triệt để dọn dẹp sạch sẽ cơ hội. Phụ tá ngây ngẩn cả người, điện hạ có ý tứ là? Sở Hùng xoay người, trên mặt lại không một chút ôn hòa nói, một cái dám bắt chẹn cô vương người sống, giữ lấy cũng là họa lớn trong lòng. Hắn cho là mình là thợ săn, lại không biết chính mình sớm đã là cô vương trong lưới con mồi, cùng bị động chờ lấy hắn đem cái gọi là vật chứng chọc ra, không bằng chủ động xuất kích, đem hắn cùng vật chứng cùng nhau mai táng. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ ngoan lệ, điềm nhiên nói, túy mộng lâu loại kia địa phương, long xà hỗn tạp, mỗi đêm đều có người bởi vì tranh giành tình nhân, đánh bạc tranh chấp mà bốc hơi khỏi nhân gian. Thêm một cái, không nhiều. Phụ tá nghe được hãi hùng khiếp vía, hắn vẫn cảm thấy không ổn khuyên can nói, có thể bạn nhất đối phương còn có hậu thủ. Sở Hùng quả quyết quát nói, không có bạn nhất. Cô vương chịu đủ loại này bị động bị đánh cục diện. Cái kia con ma ốm nút trong bóng tối bắn lén, cô vương trước hết đem hắn bắn ra mũi tên này cho bẻ gãy. Hắn không phải muốn dùng dư luận áp ta sao? Ta liền để hắn nhìn xem, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, những thứ này tiểu thủ đoạn có bao nhiêu buồn cười. Hắn không tiếp tục để ý phụ tá, đối với chỗ bóng tối trầm giọng ra lệnh, chuyển hắc ương tới gặp ta. Một lát sau, một cái giống như quỷ mị thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại thư phòng bên trong. Người này quỳ một chân trên đất, toàn thân đều bao phủ tại áo đen bên trong, chỉ lộ ra một đôi không tình cảm chút nào ánh mắt. Điện hạ. Sở Hùng thanh âm không mang theo một tia nhiệt độ, hạ lệnh, giờ tí, túy mộng lâu, chữ thiên số phòng. Sẽ có một người theo ngươi giao dịch, ngươi nhiệm vụ, không phải giao dịch. Hắn dừng một chút, nói từng chữ từng câu, cầm tới trong tay hắn đổ vật. Sau đó, để hắn cùng trong phòng kia chỗ có khả năng nhìn đến, nghe đến bất kỳ vật gì người, đều biến thành người câm, vĩnh viễn người câm. Hành động bí mật chút, ngụy trang thành bang phái báo thủ. Tuân mệnh. Hắc ưng thanh âm khàn khàn, không chần chờ chút nào, thân hình lóe lên, liền lần nữa dung nhập hắc ám. Nhìn lấy hắc ưng biến mất phương hướng, Sở Hùng trên mặt hiện lên ra một vẻ cười tàn nhẫn ý, Sở Hưu a Sở Hưu, ngươi cho rằng phái cái tiểu binh sĩ đến liền có thể buồn nôn đến ta? Tối nay, cô vương trước hết thu chút lợi tức. Giờ tí, kinh thành nổi danh nhất động tiêu tiền túy mộng lâu, vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng, ta âm bên thai không dứt. Hậu viện một gian yên lặng chữ thiên số nhã gian bên trong, lại cùng tiền viện náo nhiệt hoàn toàn khác biệt. Một người mặc phổ thông áo vải, bộ dạng bị ổi trung niên nam nhân chính đứng ngồi không yên xoa xoa tay. Hắn thỉnh thoảng nâng chung trà lên uống một ngụm, lại bởi vì tay run, vẩy ra hơn phân nửa. Hắn xem ra tựa như một cái lần thứ nhất làm loại này rơi đầu mua bán, khẩn trương lại tham lam ngu xuẩn. Người này chính là U Minh Tử Sĩ ngụy trang bắt chẹt người. Cửa phòng bị im lặng đẩy ra, hắc ứng như là một luồng khói đen tung bay vào. Bắt chẹt người dọa đến một cái giật mình, chén trà trong tay loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Ngươi là cái gì người? Hắn hoảng sợ rút về phía sau. Hắc ứng không có trả lời, chỉ là dùng cặp kia tĩnh mịch ánh mắt quét mắt hắn. Sau cùng, ánh mắt rơi vào trong ngực hắn cất một cái hộp gỗ phía trên. Hắc ứng khàn khàn mở miệng hỏi, đồ đâu? Tiền. Tiền đâu? Bắt chẹt người há miệng run rẩy hỏi, ánh mắt lại không dám nhìn Hắc Ưng, chỉ là bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn. Sợ ngoại trừ Hắc Ưng bên ngoài, còn có những người khác. Càng là tìm kiếm lấy đường chạy trốn, như sự tình không đúng, liền trốn bán sống bán chết. Đem một cái tham sống sợ chết hình tượng diễn phát huy vô cùng tinh tế. Hắc Ưng từ trong ngực tay lấy ra ngân phiếu, tiện tay bỏ trên bàn nói, 1 vạn lượng. Hiện tại, đem đồ vật cho ta. Bắt chẹt người nhìn đến ngân phiếu, ánh mắt sáng lên, vội vàng bổ nhào qua đem ngân phiếu chộp trong tay. Đối với ánh nến lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, mới cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong lòng. Hắn cười hắc hắc, đem trong ngực hộp gỗ đặt lên bàn, hảo hán sảng khoái. Đồ vật liền tại cái này bên trong, đều là thái tử điện hạ những cái kia tử sĩ lệnh bài, ám tiễn. Còn có một phong. Hắc hắc, còn chưa kịp thiêu hủy mật tín. Ngài lấy được, từ nay về sau, hai chúng ta rõ ràng, ta cam đoan nát tại trong bụng, cái gì cũng không biết. Hắc ưng cầm lấy hộp gỗ, mở ra nhìn thoáng qua, xác nhận bên trong đồ vật không sai, đều là cú vọ sử dụng. Lúc này, hắn mới khép lại hộp gỗ, nhìn về phía bắt chẹt người ánh mắt, đã giống đang nhìn một người chết, điềm nhiên nói, ngươi xác thực, cái gì đều không cần biết. Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ, một cái tay đã như ưng chảo giống như chộp tới bắt chẹt người vị trí hiểm yếu. Hắn có tuyệt đối tự tin, có thể tại trong chớp mắt liền bóp nát cái này ngu xuẩn xương cổ, càng có thể không cho hắn phát ra bất kỳ thanh âm. Như vậy làm cái tuyệt hảo bảo mật người chết. Thế mà ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến đối phương da thịt mấy mắt, ầm! Nhã gian cửa phòng bị người dùng cự lực từ bên ngoài một chân đá băng, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Kinh thành tuần phòng doanh phá án. Người ở bên trong không được lúc đích, toàn bộ ôm đầu ngồi xuống. Một tiếng như lôi đình hét to vang lên, 10 cái tay cầm phát đao, người khoác giáp trụ tuần phòng doanh binh sĩ như lang như hổ vào. Sáng loáng mũi đao trong nháy mắt đem không lớn gian phòng nổi vào. Hắc Ưng động tác đột nhiên cứng đờ, đồng tử kịch liệt co vào. Tuần phòng doanh, bọn hắn làm sao lại tới nơi này? Trong đầu hắn trống rỗng, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi kế hoạch. Dẫn đội tuần phòng doanh giáo úy nhìn đến trong phòng tình cảnh cũng là sửng sợ. Một cái hắc y nhân đối diện khác một người bình thường làm ra khóa cổ động tác, trên bàn còn bày biện một cái hộp, mặt đất phía trên có vỡ vụn chén trà. Cái này, không phải cử báo tín thảo luận phỉ đồ sống mái với nhau à, đây rõ ràng là sát nhân diệt khẩu. Không giống nhau giáo úy kịp phản ứng. Cái kia kém chút bị khóa hầu bắt chẹt người giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Lộn nhào bổ nhào vào giáo úy dưới chân, một thanh nước mũi một thanh nước mắt gào khóc lên. Quan gia cứu mạng a. Quan gia. Thảo dân đoan đường a. Hắn một bên khóc, một bên dùng hết toàn thân lực khí, phát ra một thanh âm vang lên hoàn toàn cả tòa Túy Mộc lâu hậu viện thê lương gào thét. Thái tử điện hạ muốn sát nhân diệt khẩu a. Cũng bởi vì ta biết hắn phái người ám sát Cửu điện hạ bí mật, hắn liền muốn đuổi tận giết tuyệt a. Chương 33, Thái tử điện hạ, xin ngài trước mặt mọi người xã tử. Chương 33, Thái tử điện hạ, xin ngài trước mặt mọi người xã tử. Cái kia một cuống họng thê lương gào thét, ẩn chứa vô tận ủy khuất cùng hoảng sợ. Xuyên thấu tà âm, nổ vang tại Túy Mộc lâu hậu viện. Tiên viện huyên náo tựa hồ cũng làm yên tĩnh. Dẫn đội tuần phòng doanh giáo úy tê cả da đầu, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Ám sát Cửu điện hạ, thái tử hạ lệnh. Mấy chữ này tổ hợp lại với nhau, đã không phải là hắn một cái tiểu giáo úy có thể xử lý phạm vi. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua bị binh sĩ vây vào giữa hắc ý nhân. Người kia còn duy trì đánh ra trước tư thế, toàn thân cứng ngắc, không nhúc nhích. Giáo úy lại nhìn về phía dưới chân ôm lấy bắp đùi mình, khóc đến nước mắt nước mũi chảy ngang người bị hại, náo tử ông rung động. Bắt chẹt người chết ôm lấy giáo úy chân, dường như đó là duy nhất cây cỏ cứu mạng, kêu khóc nói, quang ra. Ngài muốn vì thảo dân làm chủ a? Hắn muốn giết ta diệt khẩu, cũng là bởi vì ta biết không nên biết sự tình. Hắn một bên hô, một vừa đưa tay chỉ hướng trên bàn gỗ. Chứng cứ đều ở bên trong, đều là thái tử phụ tử sĩ tín vật, còn có bọn hắn không kịp tiêu hủy mật tín. Giáo úy trên trán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại 100% xác định, chính mình một chân đá văng không phải một cọc phổ thông hắc bang sống mái với nhau án, mà chính là một cái có thể làm cho cả kinh thành long trời lở đất vòng xoáy khổng lồ. Giáo úy đối lấy thủ hạ nộ hống, mượn lấy che giấu chính mình hoảng loạn nói, đều thất thần làm gì? Đem bọn hắn hai cái đều bắt lại cho ta. Chói chặt. Vâng. Mấy cái binh sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, cùng nhau tiến lên. Hắc Ưng không có phản kháng. Hắn không thể phản kháng, cũng không cách nào nhì phản kháng. Cái kia bắt chẹt người vừa mới cố ý hướng sau tường lui, làm là giỏi tính toán. Hắc Ưng vừa động thủ, thì rời xa cửa phòng cùng cửa sổ. Tuần phòng doanh binh sĩ vừa tiến đến, để hắn xoắn suýt là chính mình đào tẩu, vẫn là đi đoạt hộp gỗ. Do dự liền sẽ bại trận. Lúc này đông đảo tuần phòng doanh binh sĩ nhồi vào gian phòng. Nơi này không gian cũng quá mức nhỏ hẹp. Hắn căn bản không thi triển được, không thể chạy trốn. Mà lại, bao hàm chứng cứ hộp gỗ thì ở giữa phòng trên mặt bàn. Không nói đến hắn trốn không trốn đi. Hắn một khi động thủ, đánh giết tuần phòng doanh binh sĩ. Chứng cứ không xử lý mang đi, cái kia hết thảy đều bổng phí. Càng ngồi vững thái tử sát nhân diệt khẩu tội danh. Bị cầm xuống, hắn là người trong cuộc, còn có thể ngụy biện một phen. Hắc Ưng tùy ý thô giáp dây thường đem chính mình buộc chặt chẽ bước vàng, nhưng trong lòng thì một mảnh lạnh bớt. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, kế hoạch không chê vào đâu được, vì cái gì tuần phòng doanh sẽ như thế tinh chuẩn tại thời khắc mấu chốt phá cửa mà vào. Đây quả thực tựa như là sớm tập diễn tốt một dạng. Giáo úy cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên cạnh bàn, tự mình cầm lấy cái kia cái hộp gỗ, lại nhặt lên trên đất ngân phiếu, dùng bao vải tốt, trịnh trọng giao cho phó quan trong tay, hạ lệnh phong tỏa hiện trường, bất luận kẻ nào không được ra vào. Đem Túy Mộc lâu trưởng quý gọi tới cho ta. Tối nay sở hữu tại hậu viện khách nhân, tiểu nhị, một cái không cho phép đi, toàn bộ mang về trong doanh trại tra hỏi. Động tác nhanh. Giáo úy liền hạ đếm đạo mệnh lệnh, thanh âm không tự chủ được mang theo run rẩy. Hắn rõ ràng, sự kiện này từ giờ khắc này đã hoàn toàn thoát ly hắn trưởng khống. Hắn có thể làm, cũng là đem nhanh chóng đi đến quá trình. Sau đó lập tức báo cáo, đem cái này khoai lang bỏng tay ném cho người ở phía trên. Cùng lúc đó, tứ hoàng tử phủ, thư phòng, ánh đến an tĩnh ngày lên. Sở Mặc chính chấp nhất cờ đen, đối với một ván giang dở ngưng thần giải nghĩ. Một tên quản gia bộ dáng trung niên nhân bước nhanh đi vào, phủ ghé vào lô thai hắn nói nhỏ vài câu. Sở Mặc nắm bắt quân cờ tay, trên không trung dừng lại một lát, nhỉ nó nói, tuần phòng doanh, Túy Mộc lâu, thái tử ám sát lão cửu. Hắn đem mấy cái này từ tại trong miệng nhai nhai nhấm nuốt một lần, khoe miệng nổi lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Hắn chậm rãi đem trong tay cờ đen nhẹ nhàng đặt tại bàn cờ khắp nóng nách. Cái kia một con rơi xuống, nguyên bản rằng co bắn cờ, trong nháy mắt bàn sống. Sở Mặc nhẹ giọng lẩm bẩm, có ý tứ. Đầu tiên là biên tắc hành dân ca, hiện tại lại là người và tang vật cũng lấy được thích khách. Liên tiếp chiêu thức đánh ra đến, vừa nhanh vừa độc. Quản gia túi lầu nói, điện hạ, việc này khắp nơi lộ ra quỷ dị, sau lưng tất nhiên có người tại bố cục. Có phải hay không là cựu điện hạ? Sở Mặc nâng chung trà lên, thổi thổi phù mạt, ngoại trừ chúng ta vị kia mới từ Ưng Sầu Giản trở về cựu đệ, còn có thể là ai? Lao Tam là cái mã phu, chơi không đến loại này tâm kế. Cái khác người, không có lá gan này, càng không bản sự này. Chỉ có cái kia tại lãnh cung không lộ ra ngoài vài chục năm, một xuất thủ thì diệt sát 10 vạn man tộc thiết kỵ cựu đệ, có cái này năng lực. Sở Mặc hớp một miệng trà, cảm thụ được cấm áp nước trà trượt vào cổ họng, cảm thán nói, hắn đây là tại bức phụ hoàng, cũng là tại bức tất cả chúng ta đứng đội. Vậy chúng ta? Quản gia có chút chần chờ. Sở Mặc đặt chén trà xuống, ngữ khí bình thản nói, xem kịch. Phái người chằm chằm tuần phòng doanh cùng đại lý tự động tĩnh. Mặt khác, cũng chằm chằm thái tử phủ. Ta vị này bị lường gạt trêu đùa hảo đại ca, chỉ sợ muốn tức điên. Nói xong, Sở Mặc một lần nữa đem chú ý lực tìm đến phía bàn cờ. Dường như vừa mới nghe được dọa người tin tức, bất quá là nhất đoạn không quan trọng nhạc đệm. Ván cờ đã bắt đầu, thì nhìn tương ra, như thế nào rơi xuống tiếp theo tử. Thái tử phủ. Ầm. Đã không biết là thứ mấy cái thượng hảo quan lò nung đồ sứ bị hung hăng đập xuống đất, tứ phân ngũ liệt. Sở Hung ở ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt tái xanh, nguyên bản ôn tồn lễ độ khí độ không còn sót lại chút gì. Hắn đối lấy thư phòng bên trong quỳ đầy đất phụ tá cùng tâm phúc giận dữ hét, phế vật. Một đám rất rưởi. Phái một cái đỉnh phong thích khách đi diệt khẩu, kết quả liền người mang vật chứng cùng một chỗ bị tuần phòng doanh ngăn ở trong phòng. Các ngươi là thế nào làm việc? Chúng tâm phúc cùng phụ tá, tâm lý có nỗi khổ không nói được. Bọn hắn cái nào đồng ý phái thích khách đi ra? Là thái tử khư khư cố chấp. Nhưng bây giờ, thái tử đem nổi vùng cho bọn hắn chỉ có thể nhịn. Cầm đầu phụ tá run giọng quyên nhủ, điện hạ bất giận. Cái này thực sự quá kỳ quặc, tuần phòng doanh người dường như từ trên trời giáng xuống, chúng ta người căn bản không kịp phản ứng. Sở Hùng tức giận đến bật cười nói, kỳ quặc. Đây không phải kỳ quặc, đây là Dương Nhu. Là cái kia con ma ốm chó cô vương bày bộ. Hắn giờ phút này rốt cục hoàn toàn suy nghĩ minh bạch. Cái gì bắt chẹn, giao dịch gì, từ đầu tới đuôi cũng là một cái bố trí tỉ mỉ bấy dập. Đối phương căn bản cũng không phải là vì cái kia một vạn lượng bạc, mà là vì để hắn phái ra hắc hưng, sau đó để tuần phòng doanh tới một người tăng cũng lấy được. Thật ác độc thủ đoạn. Tốt độc tâm tư. Hắn vẫn cho là Sở Hưu chỉ là không quan trọng gì tiểu nhân vật, tiện tay liền có thể bóc chết. Coi như Sở Hưu nhẹ nhõm diệt sát 10 vạn man tộc thiết kỵ, hắn cũng chính là coi trọng một số. Coi như Sở Hưu quỷ dị giết hắn cú vọ tử sĩ, còn vu oan cho hắn. Hắn cũng đã cảm thấy Sở Hưu có chút năng lực, đáng giá nghiêm túc. Cho tới giờ khắc này, hắn mới giật mình tại Sở Hưu trước mặt mới là cái tôm tép ngại nhép, bị người ta tùy ý nắm, tùy ý khi dễ. Phu tá đội vàng mở miệng, nghĩ kế nói, điện hạ, việc cấp bách là lập tức nghĩ biện pháp mở miệng. Tuyệt không thể để sự tình náo đến đại lý tự, càng không thể để bệ hạ biết. Sở Hùng thanh âm bên trong tràn đầy táo bạo, hỏi ngược lại, ngậm miệng. Làm sao ngậm miệng? Toàn thành tuần phòng doanh đều xuất động, túy mộng lâu khách nhân đều bị mang đi. Hiện tại toàn bộ kinh thành đều biết, đều đang đợi lấy nhìn cô vương chê cười. Ngươi nói cho ta biết làm sao ngậm miệng? Sở Hùng một chân đạp lăn trước mặt bàn, phía trên bút mực giấy nghiên rơi lả tả trên đất. Sở Hưu. Hắn cắn răng, gan từng chữ nhớ kỹ cái tên này, hận không thể đem ăn sống nuốt tươi. Tin tức rất nhanh truyền đến binh mã đại nguyên soái Lâm Khiếu Thiên trong hai. Vị này trưởng quản đại hạ vương triều trăm vạn binh mã lao xoái, vừa mới kết thúc một ngày vất vả, đang chuẩn bị ngủ lại. Nghe xong phó tướng bẩm báo, cái kia trương dãi dầu xương gió trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thái tử người tại Thúy Mộc lâu diệt khẩu, bị tuần phòng doanh bắt tại chỗ. Vâng. Nghe nói bị kém chút bị diệt khẩu tiếng người sưng, hắn biết thái tử phái người ám sát cựu điện hạ nội tình. Lâm Khiếu Thiên trầm mặc, thư phòng bên trong không khí dường như đều đọc lại. Hắn nhớ tới cái kia tại Chu Tức môn bên ngoài thân mang áo trắng trở về cựu hoàng tử, nhớ tới cái kia phần hơi hận, lại nhấc lên ngập trời sóng lớn chiến báo. Đương thời, hắn đã cảm thấy cái này cựu hoàng tử không đơn giản. Hiện tại xem ra, nào chỉ là không đơn giản. Lâm Khiếu Thiên chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn có lực phân tích nói, việc này, điểm đáng ngờ rất nhiều. Không giống như là thái tử ngày thường phong cách hành sự. Thái tử tuy nhiên hung ác, nhưng làm việc từ trước đến nay cẩn thận, sẽ không lưu lại rõ ràng như vậy tay cầm. Phó tướng gật đầu nói, mặt tướng cũng cảm thấy, đây càng giống như là một cái bẫy. Lâm Khiếu Thiên đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài đêm đen như mực nói, là cái bẫy, cũng phải có người chui vào mới được. Vô luận có phải hay không cái bẫy, thái tử đảng vũ sát nhân diệt khẩu ý đồ sát hại cựu hoàng tử hai chuyện này, tại bách quan cùng bách tính trong mắt, chỉ sợ đã thành sự thực. Hắn thở dài, chữ quân chi tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Đây đối với bắc binh đại hạ mà nói, tuyệt không phải hảo sự. Hắn thân là binh mã đại nguyên soái, chung với chính là đại hạ xã tắc, mà không phải một cái nào đó hoàng tử. Hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào dùng loại phương thức này giao động nền tảng lập quốc. Lâm Khiếu Thiên xoay người, ánh mắt biến đến sắc bén, thanh âm lên kèn, hạ lệnh, chuẩn bị ngựa. Nguyên soái, ngài muốn? Lâm Khiếu Thiên phụ thêm chính mình xoáy bảo, bước nhanh ra ngoài đi đến nói, đi đại lý tự. Tuần phòng doanh che không được sự kiện này, cuối cùng vẫn muốn chuyển giao đại lý tự. Ta muốn đích thân đi xem một chút, cái kia cái gọi là nhân chứng cùng vật chứng. Chương 34, đại nguyên soái tự mình thẩm án, thái tử ra xong. Chương 34, đại nguyên soái tự mình thẩm án, thái tử ra xong. Đại lý tự nhà giam, so tuần phòng doanh nhà ngục muốn âm u 100 lần. Nơi này không có phạm nhân ồn nào, chỉ có ở mức mùi nấm mốc cùng ngưng kết tử khí, dường như liền quang tuyên chiếu vào đều sẽ bị thôn vệ. Đại lý tự Khanh Tôn Minh Chí đứng tại nhà giam cửa, mồ hôi trên trán làm sao xoa cũng xoa không hết. Trước người hắn, đứng đấy một cái thân ảnh khôi ngô, binh mã đại nguyên soái, Lâm Khiếu Thiên. Lâm Khiếu Thiên không có mặc cái kia thân uy phong lẫm lâm khôi giáp, chỉ lấy một thân màu đen tuần phục. Thế nhưng cố theo trong núi thây biển máu đi ra thiết huyết sắc khí, lại so bất luận cái gì giáp trụ đều càng làm người ta kinh ngạc. Người đâu? Lâm Khiếu Thiên thanh âm không cao, lại giống như là trọng truy đập vào Tôn Minh Chí tim. Tôn Minh Chí cong cong thân thể, không dám ngẩng đầu, run rẩy hồi bẩm nói, "Hồi bẩm nguyên soái, đều tách ra giam giữ lấy, dẫn đường." Trước gặp cái kia thích khách, Lâm Khiếu Thiên cất bước đi vào, thân binh sau lưng đem Tôn Minh Chí cùng một đám ngục tốt ngăn cách, toàn bộ nhà giam quyền khống chế trong nháy mắt thay chủ. Tối tăm trong phòng giam, Hắc Ưng bị xích sát khóa ở trên tường, cúi đầu, không nói một lời. Lâm Khiếu Thiên cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, đánh giá hắn. Nửa ngày, hắn mới mở miệng, ngẩng đầu lên. Hắc Ưng thân thể chấn động, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn trên mặt không có hoảng sợ, chỉ có một mảnh như cho tàn bình tĩnh. Lâm Khiếu Thiên hỏi, ngươi là người của ai? Hắc Ưng thanh âm khàn khàn, khô khốc hồi đáp, giang hồ ân oán, cũng không trách người khác. Lâm Khiếu Thiên khỏe miệng kéo đông lúc đích, trầm trọng nói, giang hồ ân oán, có thể tại Túy Mộng lâu loại kia địa phương độc thủ, còn có thể bị tuần phòng doanh bắt tại trận. Ngươi giang hồ, còn thật sự là náo nhiệt. Hắc Ưng ngậm miệng lại, không lại trả lời. Lâm Khiếu Thiên cũng không truy vấn, hắn đi đến đen đứng trước mặt, đưa tay nắm cổ tay của hắn. Đó là một cái phủ đầy vết chai tay, miệng hổ, ngón trỏ chỗ khớp nối, có lâu dài nắm cầm binh khí mới có thể mài ra vết chai dày. Tốt một cái người giang hồ. Lâm Khiếu Thiên buông tay ra, quay người đi ra phòng giam, đem một cái khác đưa đến phòng thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn, dưới ánh nến, cái kia bắt trẻ người mỗi lần bị mang vào, thì phịch một tiếng quỳ xuống đất, đối với Lâm Khiếu Thiên liều mạng dập đầu. Đại soái cứu mạng a. Thảo dân oan uổng, thảo dân là bị buộc. Hắn khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Không cần Lâm Khiếu Thiên hỏi thăm, liền đem chính mình như thế nào trong lúc vô tình nhặt được tín vật, như thế nào bị lòng hiếu kỳ điều động, như thế nào phát hiện kinh thiên bí mật, lại như thế nào bị tham niệm che đậy, muốn đổi điểm tiền cao bay xa chạy cố sự một mạch đổ ra. Nói đúng tình cảm giật giảo, thúc người rơi lệ. Lâm Khiếu Thiên mặt không thay đổi nghe, thẳng đến hắn nói xong, mới chỉ trên bàn cái kia cái hộp gỗ. Đồ vật, lấy ra. Vâng. Là. Người kia hai tay run run, nâng lên hộp gỗ, mở ra. Tôn Minh Chí áp sát tới, đem bên trong đồ vật từng cái lấy ra, bày trên bàn. Một kiện là một cái kiểu dáng kỳ lạ màu đen thiết bài, phía trên khắc lấy một cái dương cánh cú vỏ. Một kiện khác là một phong bị lửa cháy một nửa mật tín, còn sót lại chưa viết lờ mờ có thể biện. Ưng sầu giản, cần phải không lưu người sống. Sau cùng là một cái xinh xắn bình xứ, bên trong chứa một số màu nâu xám một phấn. Lâm Khiếu Thiên ánh mắt rơi vào khối kia thiết bài phía trên, hắn duỗi ra hai ngón tay đem kẹp lên. Thiết bài vào tay hơi trầm xuống biên giới rèn luyện được cực kỳ bóng loáng, cái kia cú vỏ điêu khắc càng là sinh động như thật, nhất là tại ánh mắt vị trí, thủ pháp sắc bén, lộ ra một cô hung tính. Lâm Khiếu Thiên cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm, "Tôn đại nhân, ngươi có thể nhận ra vật này?" Tôn Minh Chí xích lại gần nhìn, lắc đầu liên tục nói, "Hạ quan ngu dốt, chưa bao giờ thấy qua." Lâm Khiếu Thiên nhàn nhạt giải thích nói, "Đây là Bắc Cảnh Hắc Sơn Điết, trộn lẫn bách lực cường, từ quân bên trong tốt nhất thợ thủ công, dùng tôi vào nước lạnh pháp mới có thể đánh ra loại này lộng lẫy. Toàn bộ đại hạ có loại này điêu khắc kỹ nghệ thợ thủ công, không cao hơn 20 cái. Trong đó 12 cái tại quân ký giám, còn có 8 cái tại Đông cung chiêm sự phủ làm cảnh sát." Tôn Minh Chí sắc mặt trở nên trắng bệnh trong ngáy mắt. Lâm Khiếu Thiên lại cầm lấy cái kia bình sứ, mở ra cái nắp, tiến đến chóp mũi người, tiếp tục nói, "Đoạn hồn thảo, Tây vực đặc sản, thái tử mẫu tộc Ngô gia thương đội, là duy nhất có thể đem vật này đưa vào trung nguyên con đường." Hắn mỗi một câu đều giống như một cái trọng truy, nện tại phòng thẩm vấn bên trong lòng của mỗi người phía trên. Cái kia bắt chẹt người đã sợ đến sủi lơ trên mặt đất, toàn thân dốc hết ra như run rẩy. Lâm Khiếu Thiên để xuống bình sứ, chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi. Nhân chứng, vật chứng, động cơ, hết thảy đều tạo thành một cái hoàn mỹ bế bỏng, kín kẽ, không có kẽ hở. Quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến tựa như là có người sớm viết xong kịch bản, sau đó làm cho tất cả mọi người chiếu vào diễn một lần. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra cái kia ốm yếu cửu hoàng tử, ngồi tại lãnh cung bên trong, một bên ho khan, một bên hời hợt bố trí xuống cái này thiên la địa vong bộ dáng. Cùng này, không là hướng về phía thái tử đi, là hướng về phía bệ hạ, hướng về phía toàn bộ triều đường đi. Hắn phải dùng thái tử huyết đến nói cho tất cả mọi người. Hắn sở hưu, theo lãnh cung đi ra. Lâm Khiếu Thiên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Hắn chung với chính là đại hạ sa tắc, chữ quân thất đức, giao động nền tảng lập quốc. Đây là hắn tuyệt tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Dù là hắn biết rõ đây là một cái bẫy, có thể thái tử chính mình một chân dẫm vào, thì nên trách không được người khác. Tôn đại nhân, xuống. Có hạ quan. Lâm Khiếu Thiên mở mắt ra, ánh mắt khôi phục không hề bận tâm sắc bén, âm thanh lạnh lùng nói, đem nhân chứng, vật chứng, toàn bộ phong tồn, chặt chẽ trông giữ, bất luận kẻ nào không được tiếp xúc. Vâng. Nguyên soái yên tâm. Dưỡng tâm điện bên trong, hoàng đế Sở Uy bực bội đi qua đi lại, trong điện danh quý thảm, cơ hồ muốn bị hắn dẫm ra một cái hố tới. Vương Đức Phúc quỳ trên mặt đất, thân thể co lại thành một đoàn. Dùng phát run thanh âm, đem đại lý tự phát sinh hết thảy, từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Mỗi nhiều lời một chữ, Sở Uy sắc mặt thì khó coi một phần. Nghe tới Lâm Khiếu Thiên nói ra những chứng cơ kia lai lịch lúc, Sở Uy bước chân bỗng nhiên dừng lại. Bắc Cảnh Hắc Sơn Thiết, Đoạn Hồn Thảo. Hắn tự lẩm bẩm, thấy lạnh cả người theo xương của sống dâng lên, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Hắn không phải hoài nghi những chứng cớ này thật giả. Hắn sợ, là cái kia có thể đem những chứng cớ này, như thế tinh chuẩn đưa đến Lâm Khiếu Thiên người trước mặt. Cái kia hắn xem thường nhất, lớn nhất vô hại nhi tử. Sở Uy hắn thậm chí đều không cần chính mình động thủ, chỉ là nút trong bóng tối, viết một bài dân ca, xếp đặt một cái tiểu tiểu cái bẫy, liên để thái tử cái này quái vật khổng lồ lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Đây là Dương Nhu, trần trụi Dương Nhu. Sở Uy cảm giác chính mình trái tim bị người hung hăng nắm lấy, cơ hồ không thể thở nổi. Hắn nhìn lấy ngoài điện thâm trầm cảnh ban đêm, dường như có thể nhìn đến một đôi hồn nhiên lại tàn nhẫn ánh mắt, chính tại hắc ám bên trong yên tĩnh nhìn chăm chú lên chính mình. Sở Uy thanh âm có chút lơ mơ, hạ lệnh, Vương Đức Phúc, nô tài tại. Ngươi nói, tiểu cửu hắn có phải hay không đã sớm nghĩ kỹ đây hết thảy? Vương Đức Phúc đem đầu chôn đến thấp hơn, run rẩy không dám nói lời nào. Sở Uy đau thương cười một tiếng. Hắn nhớ tới cái kia phần trình báo, nhớ tới cái kia 10 vạn man tộc đầu. Hắn cái này nhi tử, xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Hắn không xuất thủ thì thôi, một xuất thủ, chính là lôi đình bạc quân, tuyệt không cho đối thủ bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Thái tử, xong. Lâm Khiếu Thiên đi ra đại lý tự nhà giam, gió đêm thổi tới trên mặt hắn, mang theo một chút hơi lạnh. Hắn đứng bước cất bộ, đối sau lưng phó tướng phân phó. Ngươi, hiện tại đi một chuyến cửu hoàng tử thính vũ vườn. Phó tướng sững sờ, nguyên soái, đã trễ thế như vậy. Lâm Khiếu Thiên nhìn lấy hoàng cung phương hướng, ngựa khí phức tạp, hạ lệnh, liền nói ta nói. Trong kinh gió lớn, thiên khí chuyển lạnh, thỉnh cửu điện hạ cần phải nhiều thêm quần áo, bảo trọng thân thể. Chương 35, một chén an thần canh, phụ hoàng tối nay đừng nghĩ ngủ. Chương 35, một chén an thần canh, phụ hoàng tối nay đừng nghĩ ngủ. Thính vũ viên. Nơi này là hoàng thành phía đông bị lãng quên nơi hẻo lánh, liền gió đều so nơi khác lạnh hơn mấy phần. Theo trong hoàng cung lãnh cung đem đến hoàng thành thính vũ viên. Ở lại hoàn cảnh tốt, nhưng lại cách xa dưỡng tâm điện. Nhưng so với lãnh cung, thật là cường hơn trăm lần. Lâm Khiếu Thiên phó tướng Phục Tử Hiên cho cửa thủ vệ cho thấy thân phận cùng ý đồ đến sau. Tại một tên gần đất xa trời lao thái giám chỉ huy dưới, mới lây bước vào tòa phủ đệ này. Một đường lên không gặp đảm nhiệm hà cung nữ thái giám cùng cái khác thủ vệ. Bắt ngát tính vũ biên, trống rỗng, lộ ra quặng cuế chi ý gió lạnh thổi qua. Phục Tử Hiên chỉ cảm thấy một cỗ hôn tạm mùi thuốc cùng hơi ẩm hàn ý đập vào mặt. Không khỏi dùng mình một cái, sắc mặt có chút khẩn trương. Hắn nhịn không được hỏi hướng lao thái giám nói, công công, cái này phủ bên trong làm sao không thấy đám người còn lại. Bén nhọn lại thanh âm khàn khàn, theo lão thái giám trong miệng bay ra, nhà ta điện hạ đến bệ hạ ân sủng ban thưởng tòa nhà này. Nội vụ phủ an bài trên dưới 100 cái thái giám cung nữ. Nhưng nhà ta điện hạ thờ nhỏ cần kiệm, cũng không quen bị người phụ dưỡng. Mà lại cảm thấy quốc khố khẩn trương, dưỡng lấy bọn hắn, chính là một bút không nhỏ đến chi tiêu. Điện hạ liền ban thưởng một số kim ngân, thả bọn hắn rời đi. Ai, nhà ta điện hạ, khổ lâu như vậy, vừa vượt qua ngày tốt lành, còn nghĩ đến vì bệ hạ phân ưu. Chúng ta thật sự là đau lòng điện hạ a. Nói, lão thái giám thì bi thương che mặt, thở dài không thôi. Phục Tử Hiên khỏe miệng co quắp động, nội tâm ý niệm đầu tiên cũng là sở hữu cái này cựu hoàng tử là giả vờ giả bị làm. Nhưng nghĩ đến cựu hoàng tử thờ nhỏ thân ở lãnh cung, cho tới bây giờ lộ ra răng nanh vẫn là như vậy tiết kiệm, coi như không phải thật sự, đó cũng là thật. Phục Tử Hiên lại nghĩ tới nguyên soái muốn hắn truyền, đôi mắt nhất thời tăng thêm kính trọng chi ý, một đường không cần phải nhiều lời nữa. Điện hạ, người mang đến. Trong phòng bày biện đơn giản cùng cực, ngoại trừ cái bàn giường, cơ hồ không có vật gì khác nữa. Một người mặc đơn bạc quần áo thiếu niên đang ngồi ở trước bàn, mượn mờ nhạt ánh đến, phí sức mà nhìn xem một cuốn sách. Hắn nghe thấy thông bẩm âm thanh, ngẩng đầu, gương mặt kia trắng xám đến không có một tia vết sắt, dường như một trận gió liền có thể thổi ngã. Lâm Soái dưới trướng phó tướng Phục Tử Hiên gặp qua điện hạ. Khụ khụ, nam tướng quân miễn lễ. Sở Hưu để sách xuống quyển, lấy tay khăn che miệng lại, ho kịch liệt tấu lên, thon gầy bả vai tùy theo run rẩy. Phục Tử Hiên duy trì ôm quyền hành lễ tư thế, đem lại nguyên soái mà nói ý nguyên không thay đổi thuật lại một lần. Điện hạ, nguyên soái để mặt tướng tiện thể nhắn. Trong kinh gió lớn, thiên khí chuyển lạnh, nguyên soái thỉnh cửu điện hạ cần phải nhiều thêm quần áo, bảo trọng thân thể. Sở Hưu nghe xong, mặt tái nhợt phía trên lộ ra một vẻ thụ sủng nhược kinh cười yếu ớt, làm phiền nguyên soái quan tâm, Sở Hưu. Sở Hưu vô cùng cảm kích. Hắn nói, lại là một trận đè nén ho khan. Nguyên soái trăm công nghìn việc, còn đi nhớ lấy ta người không phận sự này, thật sự là. Khụ khụ, thật sự là chết sát ta. Hắn run run rẩy rẩy đứng người lên, theo đầu giường cầm lấy một cái hơi cũ ấm lò sưởi tay, đưa cho bên người U Minh tử sĩ. Cái này lò sưởi tay, là chính ta trong lúc rảnh rỗi làm, không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhưng trời lạnh, nguyên soái tại quân bên trong vất vả, là cực khổ nhất. Người thay ta đưa đi, hơi tỏ tức lòng đi. Phục Tử Hiên nhìn lấy cái kia hình ảnh thô ráp ấm lò sưởi tay, nhìn lại Sở Hưu cái kia thật thành lại hư nhược bộ dáng, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ có thể không người tiếp nhận, trầm giọng nói, mặt tướng nhất định đưa đến. Nói xong, hắn liền vội vàng cáo lui, bước nhanh rời đi. Hắn đối mặt vị này thân thể suy nhược, cũng đau bệnh tật cửu hoàng tử, chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy. Cho dù đối phương đối với hắn nụ cười chân thành, lễ độ có thừa, nhưng hắn đã cảm thấy nơi này âm hàn đáng sợ vô cùng. Dường như thêm một khắc, trên người mình dương khí đều sẽ bị trong phòng này âm hàn hút đi. Đợi Phục Tử Hiên đi xa, Sở Hưu nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại. Hắn ngồi trở lại trên ghế, cầm lấy vừa mới quyển sách kia, nhẹ nhàng lật ra một tờ. Ánh đến chiếu rọi, khoe miệng của hắn độ cong, có vẻ hơi nghiền ngẫm. Lâm Khiếu Thiên, đầu này quân bên trong mãnh hổ, rốt cục vẫn là đem chú ý lực bỏ vào chính mình trên thân. Dung thấy dọa khỉ a. Đáng tiếc, hắn Sở Hưu không phải hổ, hắn là nút trong bóng tối thợ săn. Phục Tử Hiên trở lại nguyên soái phủ, đem thính vũ viên bên trong chứng kiến hết thảy, cùng cái kia ấm lò sưởi tay, cùng nhau hiện lên cho Lâm Khiếu Thiên. Lâm Khiếu Thiên cầm lấy cái kia ấm lò sưởi tay, vào tay ấm áp, hiển nhiên là vừa mới đã dùng qua. Hắn nuốt ve phía trên thô ráp đường nối, thật lâu không nói. Phục Tử Hiên nhịn không được mở miệng nói, "Nguyên soái, cái kia cựu điện hạ, xem ra sát thực bệnh cũng không nhẹ, nói chuyện đều thở phì phò, không giống có thể bố trí xuống thiên la địa võng, đem thái tử đùa bỡn trong lòng bàn tay người, thật sao?" Lâm Khiếu Thiên thay hắn nói xong nửa câu sau, Phục Tử Hiên túi đầu xuống, không dám nói nữa. Lâm Khiếu Thiên đưa tay lô đặt lên bàn, phát ra đông một tiếng vang nhỏ. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, cái kia cố thiết huyết sát khí tựa hồ cũng phai nhạt mấy phần. Lúc này mới cảm khái vạn phần nói, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. một cái có thể lừa giết 10 vạn man tộc đại quân người, một cái có thể bất động thanh sắc liền đem chữ quân đẩy vào tuyệt cảnh người. Tại người ta trước mặt, lại là một bộ người vô hại và vật vô hại ốm yếu bộ dáng. Ngươi không cảm thấy, cái này so bất luận cái gì dương nhanh múa vút địch nhân, đều càng khiến người ta lưng phát lạnh sao? Phục Tử Hiên toàn thân run lên. Lâm Khiếu Thiên đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua hoàng thành Thính Vũ Viên phương hướng. Chỗ đó, đen kịt, dường như một cái nhắm người mà phệ cự thú. Lâm Khiếu Thiên hiện tại muốn làm, không phải đi vạch trần Sở Hưu, bởi vì hắn không có chứng cứ. Cái kia cục, Sở Hưu chứng cứ đều chỉ hướng thái tử, hoàn mỹ không một tí vết. Hắn hiện tại muốn làm là ổn định triều cục, không thể để cho thái tử đảo đài dẫn phát càng dung chuyển lớn. Chỉ khi tìm thấy một cái có thể thay thế thái tử, lại có thể ngăn chặn cái kia kinh khủng cựu hoàng tử người trước đó, không được. Đến mức đến đỡ cựu hoàng tử. Lâm Khiếu Thiên mỗi lần nghĩ tới ý nghĩ này, liền vô ý thức kháng cự. Dưỡng Tâm Điện, Sở Uy đã rất bể ba cái danh quý trên sứ. Vương Đức Phúc quỳ trên mặt đất, đem đầu chôn ở trong cửu tay, hận không thể chính mình tại chỗ ngất đi. Phế vật, toàn diện đều là phế vật. Sở Uy ở ngực kịch liệt chập trùng, chỉ đại lý tự khanh Tôn Minh Chí cái mũi chửi ầm lên. Một cái đâm giết hoàng tử vụ án, cha xét nửa ngày, cha được thái tử trên đầu. Lâm Khiếu Thiên là làm ăn gì? Hắn là muốn bức thoái bị sao? Tôn Minh Chí dọa đến mặt không còn chút máu, chỉ là hung hăng dập đầu nói, vậy hạ bất giận, vậy hạ bất giận à? Chứng cứ vô cùng xác thực, Nguyên Soái. Nguyên Soái cũng là theo lẽ công bằng làm a. Ngoại trừ Nguyên Soái, thần cha cũng là kết quả này. Sở Uy cười lạnh nói, chứng cứ? Chứng cứ gì? Chấm nhìn vậy cũng là lão cựu đốt tới các ngươi bên miệng chứng cứ. Hắn một chân đạp lật người một bên bàn trà, phía trên tấu chương rơi lả tả trên đất, gầm thét lên, Lâm Khiếu Thiên tự mình đi tra vụ án này. Hắn đây là tại bức chấm. Hắn là tại nói cho chấm sự tình không thể vãn hồi, nhất định phải nhanh từ bỏ thái tử. Hắn đây là tại giáo chấm làm việc. Sở Uy trong mắt hiện đầy tơ máu, hoảng sợ cùng phẫn nộ xen lẫn, để cả người hắn đều ở một loại điên cuồng biên giới. Hắn tức giận không phải Lâm Khiếu Thiên hành động, hắn cũng không sợ thái tử mưu phản. Hắn sợ chính là cái kia nút trong bóng tối, dùng hiếu thuận làm đao, từng đao lăng chỉ lấy hắn thần kinh nhi tử. Mấy ngày nay phát sinh hết thảy, đều là cái này hiếu thuận nhi tử tại nói cho cái này người làm cha. Hắn có thể phế bỏ thái tử. Một lần, hai lần, ba lần. Mặc kệ hắn cái này người làm cha nhiều không nguyện ý đều muốn nghe hắn. Đúng lúc này, một cái tiểu thái giám lộn nhào chạy vào, thanh âm sắc nhọn bẩm tấu nói, khởi bẩm bệ hạ. 9. Cựu điện hạ phái người đưa tới an thần canh. Trong nháy mắt, toàn bộ Dưỡng Tâm Điện không khí đều đọc lại. Sở Uy gào thét im bặt mà dừng, hắn đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tiểu thái giám, khàn khàn hỏi, ngươi nói cái gì? Cựu điện hạ nói. Nói nghe nói bệ hạ vì quốc sự tình vất vả, đêm không thể say giấc, cố ý tìm cổ phương, tự tay nhịn an thần canh, thỉnh bệ hạ. Thỉnh bệ hạ cần phải bảo trọng long thể. Tiểu thái giám lơm lớp lo sợ thuật lại lấy. Rất nhanh, một cái hộp đựng thức ăn bị hiện lên tới. Vương Đức Phúc run rẩy tiến lên, mở ra hộp cơm, mang sang một chén canh. Đó là một chén xem ra lại so với bình thường còn bình thường hơn canh canh. Dùng tới tốt bạch ngọc bát sứ được lấy, còn bốc lên từng tia nhiệt khí, tản ra một cỗ nhàn nhạt thảo dược mùi thơm ngát. Có thể chén canh này, tại Sở Uy trong mắt, lại so trên đời mãnh liệt nhất độc dược còn kinh khủng hơn. An thần canh. Đây là an thần canh, vẫn là đoạn hồn canh. Hắn uống, vạn nhất bên trong có độc làm sao bây giờ? Hắn không uống, có phải hay không chẳng khác nào nói cho cái kia người tử, hắn sợ. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, Sở Hưu giờ phút này đang ngồi ở cái kia âm lanh Thính Vũ Viên bên trong, dùng cặp kia hồn nhiên ánh mắt, mỉm cười chờ đợi lựa chọn của hắn. Cái này căn bản không phải một chén canh, đây là chiến thư, là cái kia người tử, đối với hắn cái này phụ hoàng khởi sướng, lại một lần im mắng kiêu chiến. Sở Uy hô hấp biến đến to khỏe, trên trán nổi gân xanh. Hắn nhìn chằm chằm chén kia canh, phản phất muốn đem nó khám phá. Đại điện bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người ngừng thở, liền thở mạnh cũng không dám. Rất lâu, Sở Uy giơ tay lên, bởi vì cực kỳ tức giận cùng hoảng sợ, tay của hắn tại run rẩy kịch liệt. Hắn chỉ chén kia canh, lại chậm rãi rời về phía quỳ trên mặt đất, run lợi hại nhất Vương Đức Phúc. Hắn thanh âm khàn khàn đến như là hai khối giấy giáp tại ma sát, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Vương Đức Phúc. Nô tài tại. Ngươi, thay chấm đến thử. A. Chương 36, Vương tổng quản Dương Dương uống canh, bệ hạ, đây cũng quá giỏi người. Chương 36, Vương tổng quản Dương Dương uống canh, bệ hạ, đây cũng quá giỏi người. Vương Đức Phúc cái kia một tiếng ngắn ngủi a, dường như một cây châm, đâm rách Dưỡng Tâm Điện bên trong tĩnh mịch thăng bằng. Cả người hắn cứng tại nguyên chỗ, đầu góc trống rỗng. Thay bệ hạ nếm thử. Nếm cái gì? Nếm cựu điện hạ tự tay chế biến an thần canh. Vương Đức Phúc não hải bên trong nháy mắt lóe qua 100 loại cung đình bí văn bên trong kiểu chết. Ngân châm thử độc. Chê cười. Có chút kỳ độc, ngân châm căn bản thử không ra. Vương Đức Phúc đông nhiên dập đầu một cái khấu đầu, cái chán đâm vào băng lãnh cứng rắn gạch vàng phía trên, phát ra đông một tiếng băng trầm. Bệ hạ. Lao nô có tài đức gì, dám uống điện hạ hiếu kính ngài tiên canh. Lao nô mệnh điện, sợ dơ bẩn cái này trong canh linh khí, đập vào bệ hạ phúc phận a. Hắn nói năng lộn xộn, thanh âm run không còn hình dáng, cơ hồ muốn khóc lên. Cái này cầu xin tha thứ, tình chân ý thiết, phát ra từ đáy lòng. Thế mà, Sở Uy chỉ là lạnh lùng nhìn lấy hắn. Ánh mắt kia, không có một tia nhiệt độ, giống như là đang nhìn một cái vật kiện. Chấm để ngươi nếm, ngươi thì nếm. Sở Uy thanh âm rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, mỗi một chữ đều nện ở Vương Đức Phúc trong lòng. Vẫn là nói, ngươi cũng cảm thấy, lão cửu sẽ hạ chấm. Câu nói này, là chu tâm chi ngôn. Vương Đức Phúc toàn thân giật mình, trong nháy mắt minh bạch. Hôm nay chén canh này, hắn uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống. Uống, có thể sẽ chết. Không uống, hiện tại liền phải chết. Hoàng đế lòng nghi ngờ đã đến đỉnh điểm, bất luận cái gì một chút do dự, đều sẽ bị hắn giải độc vì bất trung, giải độc vì tâm hỏng, giải độc vì cùng cái kiêm lịch tử cấu kết. Vương Đức Phúc chậm rãi ngẩng đầu, một gương mặt mo trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng không nói ra được. Hắn nhở và giống như nhìn về phía một bên đại lý tự khanh Tôn Minh Chí. Tôn Minh Chí mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thân thể co lại đến so chim cút còn gấp, hận không thể tại chỗ có may chui vào, trực tiếp biến mất. Tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng. Vương Đức Phúc run run rẩy rẩy đứng lên, mỗi một bước đều giống như giẫm tại trên mũi dao. Hắn đi đến hộp cơm trước, vươn tay. Cái kia ngày bình thường hầu hạ hoàng đế mặc áo dùng bữa vô cùng chậm một tay, giờ phút này run liền bắt đều bưng không xong. Bạch ngọc bát sứ cùng phía dưới khay ba chạm, phát ra liên tiếp cụm cụm giòn vang. Tại cái này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đại điện bên trong, cái này thanh âm chói tai đến làm người ta hoảng hốt. Hắn rốt cục bưng lên chén kia canh. Thảo dược mùi thơm ngát hôn tạp canh gà thuần hậu, bay vào trong mũi. Cái này từng là thế gian dụ người nhất vị đạo, giờ phút này lại so Thạch Tín càng làm cho hắn hoảng sợ. Vương Đức Phúc nhắm mắt lại, nhận mệnh. Hắn ở trong lòng cực kỳ bi ai ngàn vạn đạo, thôi, hầu hạ bệ hạ, đến phút cuối cùng, thì dùng đầu này mà giả, vì bệ hạ tìm một chút cái này phụ tử nhân luân sau cùng một đạo thâm viên đi. Muốn xong, Vương Đức Phúc đem mép bát tiến đến bên miệng, ngẩng đầu lên, hầu kết nhấp đô, từ ngực một miệng, liền đem nửa bát canh rót xuống dưới. Ấm áp dịch thể lướt qua cổ họng, mang theo một tia nhỏ khổ cam điểm, rơi vào trong dạ dày. Hắn uống xong, đại điện bên trong, tất cả mọi người hô hấp đều dừng lại. Sở Uy ánh mắt gắt gao chăm chú vào Vương Đức Phúc trên mặt, không bỏ sót hắn bất luận cái gì một tia nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Một hơi, hai hơi, mười hơi. Vương Đức Phúc còn đứng lấy, nhìn không có một chút việc. Chỉ thấy Vương Đức Phúc còn chép miệng đi một chút miệng, một cô ấm áp theo trong dạ dày dâng lên, tựa hồ còn thật thoải mái. Hắn mở mịt mở mắt ra, nhìn về phía Sở Uy, lại sờ lên cổ của mình cùng ở ngực. Không có đau, không có tê dại, không có run rẩy. Hắn còn sống. Vương Đức Phúc thanh âm mang theo sống sót sau hai nạn hư thoát, mừng rỡ, bệ hạ, cái này canh, không có việc gì. Sở Uy không nói gì. Hắn bắp thịt trên mặt khẽ nhăn một cái, đây không phải là bưng lỏng, mà chính là nghiêm trọng hơn khẩn trương. Không có việc gì. Làm sao lại không có việc gì? Cái kiêm lịch tử hao tổn tâm cơ đưa tới một chén canh, thì thật chỉ là vì để cho hắn an thần. Không có khả năng. Những này thời gian Sở Hưu mang tới áp lực. Để vị này nghi ngờ tâm tràn đầy đế vương, não hải bên trong nháy mắt lóe qua một cái càng kinh khủng suy nghĩ. Cái này canh, có lẽ thật không có độc. Nhưng đưa canh hành động này bản thân, cũng là manh liệt nhất độc. Nó đang thử thăm dò, đang quay quang, tại im lặng nói cho Sở Uy, phu hoàng, ngươi nhìn, ta có thể quyết định sinh tử của ngươi, cũng có thể quyết định bên cạnh ngươi người sinh tử. Ta để ngươi nghi thần nghi quỷ, để ngươi biến thành người cô đơn, để ngươi tự tay bức tử ngươi tín nhiệm nhất nô tài. Làm cho tất cả mọi người đều phản đối ngươi. Sở Uy siết chặt nắm đấm, trong lòng mắng thầm, cái này so trực tiếp hạ độc, muốn ngoan độc gấp trăm lần. Đây mới là cái kiêm lịch tử thủ đoạn. Sở Uy trong cổ họng, đột nhiên gạt ra một tiếng khô khốc cười, ha ha. Tiếng cười kia tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn, lộ ra đến vô cùng bị dị cùng chói tai. Tôn Minh Chí cùng trong điện còn lại các, bị bất thình lình tiếng cười dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, vùi đầu đến thấp hơn. Vương Đức Phúc cũng ngây ngẩn cả người, hắn không hiểu hoàng đế đang cười cái gì. Chỉ thấy Sở Uy chậm rãi đi xuống ngự giai, đi vào Vương Đức Phúc trước mặt, thậm chí thân tay đỡ lấy hắn, an ủi, "Đức Phúc à, vất vả ngươi. Có thể được ngươi dạng này trung nô, là chấm phúc khí." Sở Uy ngữ khí một cách lạ kỳ ôn hòa. Có thể Vương Đức Phúc lại cảm giác một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn chân mềm nhũn, lại phải lại dưới, vội vàng nói, "Bệ hạ, đây đều là lao nô nên làm." Sở Uy không có để hắn quỳ, ngược lại lôi kéo hắn, đi tới Tôn Minh Chí trước mặt. Tôn Minh Chí dọa đến hồn phi phách tán, cả người dốc hết ra thành cái sàng. Vương Đức Phúc cũng ngộng, không biết hoàng đế muốn làm gì. Sở Uy ánh mắt rơi vào chén kia còn lại một nửa an thần canh phía trên, nụ cười trên mặt càng phát ra hiền lành. Hắn bưng lên chén kia canh, đưa tới Tôn Minh Chí trước mặt nói, "Tôn Ái Khanh." Tôn Minh Chí liền vội vàng cong người, hắn thanh âm cũng thay đổi điều nói, thần tại. Sở Uy chậm rãi mở miệng, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng truyền nhập điện bên trong mỗi người trong lỗ tai. Chấm nhìn ngươi, vì thái tử vụ án cũng là hết lòng hết sức, mặt có xanh sao? Cái này an thần canh chính là bổ thân hàng cao cấp, cựu điện hạ như thế thuần hiếu, phúc khí này không thể chỉ để chấm cùng Vương Đức Phúc hưởng. Đến, ngươi cũng nếm thử. Chương 37, phu hoàng thường canh, tôn đại nhân đến ruột. Chương 37, phu hoàng thường canh, tôn đại nhân đến ruột. Sở Uy câu kia đến, ngươi cũng nếm thử tại Tôn Minh Chí trong hai, giống như tại Diêm Vương đùa đòi mạng. Hắn hai chân mềm nhũn, cũng nhịn không được nữa thân thể trọng lượng, cả người phù phù một tiếng ngồi liệt trên mặt đất. Xong. Đây là trong đầu hắn ý niệm duy nhất. Vương Đức Phúc là bệ hạ gian ô, an canh, là vì chủ nhân tử độc, là trung. Hắn Tôn Minh Chí là đại hạ thần tử, là đại lý tự khanh, là chấp trưởng hình ngục quốc chi trọng thần. Để hắn uống chén canh này, là có ý gì? Là quân vương đối thần tử ban ơn, vẫn là một trận không hề có đạo lý nhục nhã cùng thăm dò. Hắn nhìn đến Sở Uy trên mặt cái kia hiền lành nụ cười, chỉ cảm thấy so ác quỷ còn khủng bố hơn. Đây không phải là ôn hòa, đó là điên cuồng trước bình tĩnh. Tôn Minh Chí biết, hoàng đế đã không tin bất kỳ kẻ nào. Vị này tự ý nghi hoàng đế, hiện tại muốn lôi kéo đẩy triều văn võ, cùng hắn cùng một chỗ nhảy vào hắn cái kia hiếu thuận nhi tử đảo song thâm viên bên trong. Tôn Ái Khanh, làm sao không uống? Sở Uy thanh âm vẫn như cũ nhẹ nhàng, hắn thậm chí tự mình cúi người, nỗ lực đi đỡ Tôn Minh Chí. "Chẳng lẽ, ngươi cũng cảm thấy chấm Cửu Hoàng Nhi sẽ ở cái này trong canh hạ độc hạ chấm?" Câu nói này, giống là một thanh nung đỏ bàn ủi, hung hăng nóng tại Tôn Minh Chí trong lòng. Hắn bỗng nhiên run một cái, cầu sinh bản năng áp đảo hết thảy hoảng sợ cũng có đủ. Hắn biết, chính mình đã không có lựa chọn. Tôn Minh Chí dùng cả tay chân đứng lên, bởi vì động tác quá mạnh, trên đầu mũ quan đều lệch ra đến một bên, chật vật không chịu nổi. Hắn thanh âm khàn giọng đến không còn hình dáng, bận bịu giải thích nói, thần không dám. Có thể uống điện hạ hiếu kính bệ hạ phúc canh, là thần tam sinh đã tu luyện phúc phận. Đang khi nói chuyện, hắn run rẩy duỗi ra hai tay, theo Sở Uy trong tay nhận lấy cái kia chỉ còn phía dưới nửa bát canh. Bạch ngọc bát sứ vào tay lạnh bớt, nhưng hắn cảm giác mình giống như là bưng lấy một khối bàn ủi. Trong chén thanh tịnh nước canh phản chiếu lấy chính hắn tấm kia trắng bệnh vặn vẹo mặt. Hắn nhắm mắt lại, não hải bên trong lóe qua thê tử ôn nhu gương mặt, lóe qua con út ngây thơ nụ cười. Thôi, làm quan 30 năm, hôm nay thì dùng cái mạng này đến mua toàn ra một cái bình ăn đi. Tôn Minh Chí ngẩng đầu lên, hầu kết kịch liệt trên dưới nhấp nô, đem cái kia nửa bát canh ngực tràn vào trong bụng. Bởi vì uống đến quá mau, mấy giọt nước canh theo khỏe miệng của hắn chảy xuống, thấm ướt trước ngực hắn quan phục. Nửa bát canh vào trong bụng, Tôn Minh Chí giống như là bị rút đi tất cả khí lực, cả người ngốc đứng ở tại chỗ chờ đợi lấy vận mệnh thẩm phán. Tuy nhiên Vương Đức Phúc vừa mới ăn canh một chút việc đều không có. Có thể hoàng cung đại nội, độc chết thủ pháp ngàn vạn. Một người uống chưa sự tỉnh, không đại biểu người khác uống chưa sự tỉnh. Hắn đang nghĩ, đợi chút nữa chính mình là trong bụng quặn đau mà chết, vẫn là thất khiếu chảy máu mà chết. Một hơi, hai hơi, không có cái gì phát sinh. Một dòng nước gấm theo trong dạ dày dâng lên, phóng tới toàn thân. Cùng hắn vừa mới ăn canh đưa tới tứ chi băng hàn hướng nổi lên, cảm giác quái dị không nói ra được. Bất quá, hắn Tôn Minh Chí còn sống. Sống sót sau tai nạn, để cả người hắn thở phào một cái, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Sở Uy nhìn lấy Tôn Minh Chí hồng nhuận khuôn mặt, còn có sống sót sau tai nạn may mắn khuôn mặt. Hắn đột nhiên bộc phát ra một trận cười to, tiếng cười bén nhọn mà điên cuồng, tại trống trải dưỡng tâm điện bên trong quanh quẩn. Ha ha, ha 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 ha. Hắn một phát bắt được Tôn Minh Chí bả vai, dùng lực lung lay, giống như điên cuồng. Nhìn thấy không? Các ngươi đều thấy được sao? Con ta thuần hiếu. Chấm Kỳ Lân Nhi, hắn tâm lý chỉ có chấm cái này phụ hoàng. Thế này sao lại là an thần canh? Đây là tiết lộ. Là chấm cùng ta nhi phụ tử hiếu chứng kiến. Sở Uy bung ra đã nhanh muốn tan ra thành từng mảnh Tôn Minh Chí, quay người đi đến ngự giai. Hắn giang hai cánh tay, đối với trong điện sở hữu run lẩy bẩy cung nhân thái giám nhóm gầm thét lên, chuyển cho ý chỉ. Đem biểu điện hạ dâng lên an thần thang dược mới, lập tức mang đến thái y y viện. Lấy thái y y viện trong đêm chế biến, càng nhiều càng tốt. Ngày mai tảo triều, chấm muốn làm cho tất cả mọi người đều nếm thử. Chấm muốn cùng đẩy triều văn võ, cùng hưởng ngày phúc. Lời vừa nói ra, Vương Đức Phúc cùng Tôn Minh Chí sắc mặt trong nháy mắt biến đến so người chết còn khó nhìn hơn. Bọn hắn minh bạch, hoàng đế đây là điên rồi. Hắn muốn đem hắn cảm nhận được phần này hoảng sợ lan truyền cho mỗi người. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều nhấm nháp cảm thụ của hắn giờ khắc này. Ngày mai, Thái Hòa Điện phía trên sẽ không còn thị nghị chính chi điện, mà chính là một trận thịnh đại, tràn đầy màu đen hài hước sinh tử thí luyện. Thính Vũ Biên, Sở Hưu vừa mới luyện qua một bộ dưỡng thân quyền pháp, đang dùng U Minh Tử Sĩ mới đưa tới giấy tuyên thành luyện tập thư pháp. Hắn viết rất chậm, nhất bút nhất họa, nét chữ cứng cáp, viết là một cái yêu chữ. Đúng lúc này, liên tiếp êm hai thanh âm nhắc nhở tại hắn náo hải bên trong băng lên. Đinh, kiểm chắc đến ngài phụ hoàng bởi vì ngài hiếu tâm an thần canh mà long tâm cực kỳ vui mừng, cũng quyết định đem ngài hiếu tâm phát dương quang đại, cùng đầy triều văn võ cùng hưởng. Ngài hiếu hành tại trong lúc vô hình chấn nhiếp triều đường, hữu hiệu hóa giải phụ hoàng đối quần thần nghi ngờ áp lực, bọn hắn hiện tại càng sợ ngài, phụ hoàng nội tâm thu hoạch được cực lớn vặn vẹo cảm giác thỏa mãn. Tổng hợp đánh giá, S cấp hiếu tâm. Khen thưởng cấp cho, hiếu tâm giá trị 50.000 điểm. Khen thưởng đặc thù vật phẩm, khôi lỗi người rơm ít một. Khôi lỗi người rơm có thể đem một giọt máu tươi kèm ở trên đó, thay sơ huyết giả tiếp nhận một lần chí mệnh thương tổn. Sở Hưu ngòi bút có chút dừng lại, tại hiếu chữ sau cùng một mại phía trên, lưu lại một cái tiểu tiểu điểm đen. Hắn để bút xuống, cầm lấy tờ giấy kia, thổi thổi phía trên vết mực. Khôi lỗi người rơm, hào đồ vật. Lần này lại nhiều một cái mạng. Hắn nhìn lấy cái kia hiếu chữ, nhếch miệng lên một vệ hồn nhiên nụ cười, nhẹ giọng cảm khái nói, phụ hoàng thực sự là rất dễ dàng cảm động. Hắn nhẹ giọng tự nói, giống như là tại cùng người nào chia sẻ chính mình vui sướng. Bất quá là muốn cho phụ hoàng ngủ ngon giấc, hắn lại muốn cùng người trong thiên hạ chia sẻ. Xem ra, ta hiếu tâm còn chưa đủ a." Sở Hưu nói, đem tấm kia viết hiếu chữ giấy, cẩn thận từng ly từng tí xếp lại, bỏ vào trong ngực. Sau đó, hắn nhìn về phía dưỡng tâm điện phương hướng, ánh mắt tĩnh mịch. "Phụ hoàng, ngài yên tâm, nhi thần sẽ càng hiếu thuận." Là đêm, hoàng đế muốn tại tảo triều phía trên, ban cho Sở Hưu đại thần cộng ẩm cửu hoàng tử an thần canh tin tức. Như là cắm lên cánh, phi tốc truyền khắp kinh thành quan lớn quan nhỏ để. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh thành quan trường đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trong khủng hoảng. Thái tử Đảng Vũ lại bộ thượng thư Lý Nguyên Chiếu trong phủ đệ. Lý Nguyên Chiếu nghe xong quản gia báo cáo, ngồi yên nửa ngày. Hắn nhìn lấy trên bàn phong phú dạ tiệc, sơn hào hải vị, giờ phút này lại như là nhai sắp đến. Hắn mãnh liệt vung lên tay, đem đầy bàn thức ăn toàn bộ quét rơi xuống đất, đồ sứ tiếng vỡ vụn vang vọng toàn bộ nhà ăn. "Chuẩn bị xe." Lý Nguyên Chiếu thanh âm khàn khàn, trong tuyệt vọng mang theo vẻ chờ mong. "Đi, đi Nguyên soái phủ." Hắn biết, Hiện tại duy nhất có thể ngăn cản trận này điên cuồng náo kịch, có lẽ chỉ có vị kia tay cầm trọng binh, trấn quốc cột trụ giống như đại nguyên soái Lâm Kiều Thiên. Chương 38, đại soái đêm khuya đập bàn, cái này thiên hạ muốn loạn. Chương 38, đại soái đêm khuya đập bàn, cái này thiên hạ muốn loạn. Đêm, sâu. Kinh thành phố giải trống trải yên tĩnh. Liên phu canh cái mọi âm thanh đều tựa hồ mang theo vài phần khí ý, gọi đến hưu khí vô lực. Một chiếc xe ngựa lại phá vỡ phần này tĩnh mịch, bánh xe điên cuồng chuyển động. Ép qua tảng đá xanh đường lúc, phát ra lộp bộp chói tai âm, tại tĩnh mịch hẻm nhỏ ở giữa quanh quẩn. Trong xe, lại bộ thượng thư Lý Nguyên Chiếu, thái tử Đảng Vũ bên trong quyền thế nặng nhất người. Một tấm ngày bình thường sống an nhàn sung sướng mặt giờ phút này không có chút huyết sắc nào, thân thể mập mạp theo xe ngựa sóc này kịch liệt lắc lư. Mồ hôi càng là thẩm thấu lộng lấy tơ lụa áo trong, dính dính dán ở trên người. Trong đầu hắn lặp đi lặp lại vang trở lại hoàng đế câu kia cùng đẩy triều văn võ, cùng hưởng ngày phúc. Phúc, đây là chặt đầu cơm. Hắn dường như đã có thể nhìn đến ngày mai tảo triều cảnh tượng, thái hòa điện trước, nóng hôi hổi nồi lớn xếp thành một hàng, thái giám nhóm mặt không thay đổi cho mỗi một vị đại thần thịnh phía trên một chén cái gọi là an thần canh. Uống, vẫn là không uống. Uống, ai biết bên trong đến cùng có cái gì? Cửu hoàng tử cái kia thủ đoạn thần quỷ khó lường, người nào có thể bảo chứng cái này canh thì thật không độc? Coi như không độc, nhưng bọn hắn một khi uống xong chén canh này, sẽ cùng vu hướng cái kia con ma ốm dựng lên cờ trắng, từ nay về sau tại triều đường phía trên rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Không uống, cái kia chính là kháng chỉ bất tuân, là nghi vấn quân phụ, là tâm lý có ma. Thái tử bị tù, hoàng đế đang lo tìm không thấy cớ đến thanh tẩy bọn hắn những thứ này thái tử bộ hạ cũ, đây quả thực là thanh đao tự tay đưa tới, càng là đem cổ rời khỏi giới đao. Đây là một trận tuyệt sát, vô luận như thế nào chọn, đều là một con đường chết. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, Sa Phu ở bên ngoài dùng đổi giọng thanh âm hô, đại nhân, nguyên soái phủ đến. Lý Nguyên Chiếu đội vàng xông ra thùng xe, ngẩng đầu nhìn trước mắt tòa kia khí thế xâm nghiêm phủ đệ, nhẹ nhàng thở ra. Nguyên soái phủ cửa, hai tôn sư tử đá ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ xâm nghiêm. Trước cửa đứng gác thân binh dáng người thẳng, trên thân giáp trụ phản xạ băng lãnh phát sáng, một câu ngay ngắn nghiêm nghị đập vào mặt. Một tên thân binh tiến lên, trong tay trường kích quét ngang, ngăn cản Lý thượng thư đường đi. Đứng lại, nguyên soái phủ trước, người không phận sự tránh lui. Lý Nguyên Chiếu bên người quản gia ngoài mạnh trong yếu quát nói, làm cản. Vị này là lại bộ thượng thư Lý Nguyên Chiếu Lý đại nhân, có vạn phần khẩn cấp chuyện quan trọng cầu kiến đại nguyên soái. Thân binh kia mặt không biểu tình, ánh mắt không có chút nào ba động, âm thanh lạnh lùng nói, đêm khuya bế phủ, không gặp khách lạ, đây là nguyên soái quý củ. Thượng thư đại nhân mời trở về đi. Lý Nguyên Chiếu triệt để hỏng mất, hắn đẩy ra quản gia của mình, vọt tới thân binh trước mặt. Bởi vì kích động, khoe miệng đều phun ra nước bọt. Quý củ, hiện tại còn giảng quý củ chó má gì? Trời muốn sập, bệ hạ điên rồi. Hắn muốn ép tất cả chúng ta tại tảo triều phía trên uống cửu hoàng tử tặng canh. Các ngươi đi thông báo đại nguyên soái, liền nói không ra mặt nữa, đại hạ triều đường thì sắp xong rồi. Nguyên soái phủ, thư phòng. Đại nguyên soái Lâm Kiếu Thiên vẫn chưa đi ngủ. Hắn mặc lấy một thân thường phục, chính đối trên tường treo lơ lửng một bức đại hạ toàn cảnh địa đồ xuất thần. Dưới ánh đến, đem hắn tấm kia dãi dầu xương gió gương mặt chiếu rọi đến hình dáng rõ ràng, như đao bổ dịu đủ. Một tên thân tín lặng yên không một tiếng động đi tới, thấp giọng đem dưỡng tâm điện bên trong phát sinh hết thảy, cùng Lý Nguyên Chiếu chính ở bên ngoài phủ kêu khóc sự tình, từ đầu chí cuối báo cáo một lần. Lâm Kiếu Thiên nghe, sắc mặt thủy chung bình tĩnh, nhưng song đốt ngón tay lại từng tấc nắm chặt, sau cùng siết thành nắm đấm. Điên rồi, là điên thật rồi. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ thật sâu mọi bệnh. Hắn không phải là đang nói hoàng đế. Sở Uy nghi ngờ cùng đang nghi, hắn vài thập niên trước thì lĩnh giáo qua. Vị này đế vương giáp tâm, vĩnh viễn xây dựng ở làm cho tất cả mọi người lẫn nhau quả thúc, lẫn nhau nghi ngờ trên cơ sở. Hắn điên rồi, là nói, cùng này. Cái kia cửu hoàng tử Sở Hưu, dùng một chén nhìn như thuần hiếu canh, đem hoàng đế nghi ngờ tâm thôi phát đến cực hạn. Hắn không có tự mình hạ trạng, lại làm cho hoàng đế tự tay vung lên đồ đao, chặt hướng mình triều đường trụ cột. Cái này không còn là giữa hoàng tử tranh đấu, cũng không phải quân thần ở giữa quyền ưu. Đây là một loại xâm nhiễm, một loại đem chọn cái đại hạ quan trường từ trên xuống dưới kéo vào hoảng sợ cùng nghi ngờ đầm lầy kịch động. Thân tín trần chờ hỏi, nguyên soái, Lý thượng thư hắn. Lâm Kiếu Thiên chậm rãi xoay người, cặp kia như chim ưng trong mắt, giờ phút này tràn đầy mây đen, âm thanh lạnh lùng nói, để hắn tiến đến. Sau một lát, Lý Nguyên Chiếu bị mang vào thư phòng. Vừa thấy được Lâm Kiếu Thiên, vị này tại triều đường phía trên hô phong hoán vũ lại bộ thượng thư, lại phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt kêu khóc lên, đại nguyên soái, cầu ngài cứu lấy chúng ta, mau cứu đại hạ triều cương a. Bệ hạ hắn muốn chúng ta ăn canh, chén kia canh Vương Đức Phúc uống, Tôn Minh Chí cũng uống, ngày mai sẽ phải đến phiên tất cả chúng ta. Thế này sao lại là ăn canh? Đây là tại dùng đao phá mặt của chúng ta, quét lòng của chúng ta a. Nay trường hợp vừa mở, quân thần chi dụng cụ ở đâu, triều đường phép tắc ở đâu, về sau người người cảm thấy bất an, ai còn dám vì quốc làm việc? Đều đi xem cái kia cửu hoàng tử sắc mặt xuống qua. Lâm Kiếu Thiên lặng lặng nghe, không có đi dịu hắn. Hắn đi đến sau án thư ngồi xuống, rót cho mình một ly sớm đã lạnh tấu trà. Hắn mở miệng, thanh âm trầm ổn như sơn đạo, Lý thượng thư, bệ hạ ý chỉ, ngươi để cho ta như thế nào đi cứu? Lý Nguyên Chiếu tiếng khóc trì trệ, hắn ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nói, đại nguyên soái, ngài tay cầm kinh thành phòng ngự, ngài là quốc chi trụ cột, chỉ cần ngài chịu đứng ra nói một câu, bệ hạ hắn nhất định sẽ nghĩ lại. Nói một câu. Lâm Kiếu Thiên phát ra cười lạnh một tiếng nói một câu. Nói cái gì? Nói cửu điện hạ lòng dạ khó lường, chén kia canh là độc dược. Chứng cứ đâu? vẫn là nói bệ hạ không nên cùng thần tử cùng hưởng phúc khí. Lý Thượng Thư, ngươi đây là muốn ta đi đầu kháng chỉ, bước thoái vị mưu phản sao?
Không,
ta không phải cái này ý tứ. Lý Nguyên Chiếu triệt để hoàn rồi, hắn chỉ là đi cầu cứu, lại không nghĩ rằng Lâm Khiếu Thiên mà nói như thế chu tâm. Lâm Khiếu Thiên đem chén trà trùng điệp hướng trên bàn một trận, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Vậy ngươi là có ý gì? Ngươi cho rằng ta không biết cái kia cựu hoàng tử là đầu độc xa sao? Ngươi cho rằng ta không biết bệ hạ cử động là tại tự hủy trường thành sao? Lâm Khiếu Thiên thanh âm đột nhiên cất cao, một cỗ kinh nghiệm xa trường thiết huyết sát khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thư phòng. Nhưng ta là đại hạ nguyên soái, ta binh là hướng về phía man tộc, đối với ngoại địch, không phải dùng để đối với Thái Hòa Điện. Hắn đột nhiên vô bàn một cái, cả trương cẩn trọng gỗ thật thư án cũng vì đó rung động. Cái này thiên hạ muốn loạn. Lý Nguyên Chiếu bị cổ này khí thế dọa đến sủi lơ trên mặt đất, một câu cũng nói không nên lời. Lâm Khiếu Thiên đứng người lên, tại thư phòng bên trong đi qua đi lại, giáp trụ phiến lá phát ra nhỏ xíu tiếng ma sát, mỗi một cái đều giống như đập vào Lý Nguyên Chiếu trong lòng. Rất lâu, hắn dừng bước lại, một lần nữa nhìn về phía địa đồ thượng kinh thành vị trí. Người trở về đi. Hắn thanh âm khôi phục bình tĩnh, lại mang theo một loại không được xía vào quyết đoán. Lý Nguyên Chiếu còn muốn nói điều gì, đại nguyên soái? Ngày mai tảo triều, ta tự sẽ có mặt. Lâm Khiếu Thiên không quay đầu lại nói, chén kia canh, ta cùng các ngươi cùng uống. Cùng lúc đó, kinh thành các nơi phủ đều là một mảnh sầu vân thảm vụ. Nhiều năm bước lão thần đã bắt đầu run run rẩy rẩy cho người nhà bàn giao hậu sự. Có ăn ý quan viên trong đêm chuẩn bị phía trên hậu lễ, muốn đi thính vũ viên bài kiến, lại bị hộ vệ cản ở ngoài cửa mười trượng, liền buồn tường đều sợ không tới. Tứ hoàng tử Sở Mặc trong phủ đệ đèn đuốc sáng trưng. Sở Mặc không có bối rối chút nào, hắn một thân một mình ngồi tại trong đình, trước mặt bày biện một bàn xuống đến một nửa ván cờ. Hắn nhặt lên một quân cờ, nhẹ nhàng rơi trên bàn cờ, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lao cựu chiêu này thật sự là tuyệt. Hắn không phải tại đối phó chúng ta, hắn là tại thuần thú. Hắn muốn đem phụ hoàng thuần thành một đầu chỉ nghe hắn lời nói dã thú, lại để cho cái này con dã thú đi cắn xé đẩy chiều xài lang hổ báo. Hắn nhìn về phía hoàng cung phương hướng, khoe miệng hiện lên một vệt lạnh buốt ý cười. Thú vị, thật sự là thú vị. Đi, nói cho chúng ta biết người, ngày mai chẳng chẳng nguyên soái phủ động tĩnh, nhất là muốn thấy rõ Sở Lâm Kiều Thiên, hắn đến cùng sẽ làm thế nào. Thiên, tảng sáng. Đương, cẩn trọng kéo dài tiếng chuông theo hoàng thành chỗ sâu chuyển đến, chuyển khắp toàn bộ kinh thành. Tảo chiêu thời gian, đến. Từng chiếc xe ngựa theo các nhà phủ đệ lái ra, tụ hợp vào thông hướng cửa cung con đường chính, hình thành một cỗ trầm mặc mà đè nén hùng lưu. Thái Hòa Điện trước quảng trường khổng lồ phía trên, mấy trăm tên thái giám đã xếp hàng hoàn tất. Tại bọn hắn trước mặt, mười mấy miệng to lớn nổi đồng xếp thành một hàng, nổi phía dưới lửa than hừng hực, màu trắng hơi nước bay lên, đem trọn mảnh quảng trường bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong. Một cỗ hỗn tạp thảo dược cùng canh gà quỷ dị hương vị, tràn ngập tại sáng sớm băng lãnh trong không khí. Thái giám nhóm tay cầm cán dài thiệt gỗ, bắt đầu đem trong nồi nóng hổi nước canh, từng muỗng chỗ, thịnh nhập sớm đã chuẩn bị tốt hàng ngàn con bạch ngọc bát sứ bên trong. Trang diện kia, không giống như là triều hội, càng giống là một trận thịnh đại tế điện. Chương 39, đầy triều văn võ nâng ly, đại soái vừa quỳ đoạn hồn. Chương 39, đầy triều văn võ nâng ly, đại soái vừa quỳ đoạn hồn. Thiên quang tờ mở sáng, sương sớm chưa tán. Thái Hòa Điện trước bạch ngọc quảng trường, hôm nay lại giống như là hoàng tuyển lộ lối vào. Văn võ bá quan nhóm mặc lấy chỉnh tề triều phục, theo phẩm giai xếp hàng, lại không một người thì thầm với nhau. Trong ngày thường náo nhiệt hàn huyên cùng thăm dò biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có vắng lặng một cách chết chóc. Tầm mắt mọi người đều không tự chủ được liếc về phía cái kia mười mấy miệng xếp thành một hàng to lớn nồi đồng. Nồi hạ lửa than đang cháy mạnh, phát ra đôn nốt nhẹ vang lên. Màu trắng hơi nước hôn tạp một cỗ khó nói lên lời thảo dược canh cả vị, tại lạnh lùng trong không khí lan lộn, tràn ngập, giống như là một tầng đặc dính lưới, bao lại tại trường mỗi người. Mấy trăm tên thái giám mặt không thay đổi đứng tại nồi về sau, trong tay nắm cán dài thiệt gỗ, dường như địa phủ bên trong chờ đợi phân phát mạnh bà thang quỷ sai. Lại bộ thượng thư Lý Nguyên Chiếu đứng tại trong đội ngũ, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Đêm qua tại Nguyên Soái phủ cầu tới điểm này hư miễn dũng khí, đã sớm bị trước mắt này quỷ dị tràng diện cọ rửa đến không còn một mảnh. Hắn trộm trộm nhìn thoáng qua đứng tại võ tướng đứng đầu đại nguyên soái Lâm Khiếu Thiên. Lâm Khiếu Thiên như một tôn như tháp sắt đứng sừng sững, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, dường như hết thảy trước mắt đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng hắn càng là như thế, Lý Nguyên Chiếu tâm thì càng hướng xuống nặng. Bệ hạ giá lâm, theo trưởng ấn thái giám Vương Đức Phúc cái kia sắc nhọn kéo dài tuân lệnh, sở hữu quan viên đều gục đầu xuống, khom mình hành lễ. Hoàng đế Sở Uy tiếng bước chân, theo đan vệ chi bên trên truyền đến, không nhanh không chậm, mỗi một bước đều giống như giẫm tại đám người trái tim phía trên. Chúng ai khanh, bình thân. Sở Uy thanh âm nghe phá lệ trong sáng, thậm chí mang theo một tia vui vẻ. Bách quan nhóm chậm rãi ngồi dậy, vụ trộm dương mắt nhìn lên. Trên long ỷ Sở Uy, sắc mặt hồng nhuận tân tớt, tinh thần quắc thước, cùng trước đó vài ngày u ám tưởng như hai người. Hắn quét mắt phía dưới từng trương trắng bệnh đè nén mặt, khóe miệng ý cười càng đậm. Vương Đức Phúc tùy tùng đứng ở một bên, cúi đầu, thân thể tại long bào trong bóng tối hơi hơi phát run. Sở Uy mở miệng, thanh âm tại yên tĩnh quảng trường phía trên sông sáo. Chấm, đêm qua ngủ rất ngon. Vài chục năm nay, chưa bao giờ có như thế an ổn giấc ngủ. Cái này đều phải quy công cho chấm cửu hoàng nhi, Sở Hưu. Hắn cố ý tăng thêm Sở Hưu hai chữ. Cái tên này cũng để cho tại trường quân thần tim đập loạn, tê cả da đầu. Con ta thuần hiếu, gặp chấm vì quốc sự tình vất vả, tâm lực lao lực quá độ, đặc biệt tìm tới thượng cổ lương vương, vì chấm chế biến an thần canh. Như thế thần canh, chấm không thể hưởng. Hôm nay liền cùng chư vị ái khanh cùng hưởng này phúc. Sở vung tay lên, Vương Đức Phúc lập tức hiểu ý, dùng thanh âm run rẩy hô to, "Bệ hạ ân điển, ban cho canh." Tiếng nói vừa ra, cái kia mấy trăm tên thái giám lập tức hành động. Thìa gỗ thăm dò vào nóng hổi trong canh, múc một muỗng màu vàng nhạt nước canh, chú nhập sớm đã chuẩn bị tốt bạch ngọc bát sứ bên trong. Rất nhanh, từng người tiểu thái giám bưng khay, bắt đầu theo đội ngũ hàng phía trước phân phát. Đệ nhất cái bị đưa lên chén canh, là Tôn Thất đứng đầu, An Vương. Vị này tuổi quá một giáp lao vương ra, tay run đến cơ hồ đầu không ngừng bát, nước canh vẩy hơn phân nửa. Hắn nhìn lấy trong chén phản chiếu ra bản thân hoảng sợ mặt mò, nhắm mắt lại, giống như là uống độc dược đồng dạng, uống một hơi cạn sạch. Có đệ nhất cái, thì có đệ nhị cái. Văn quan trong đội ngũ, thừa tướng, ngự sử đại phu, nguyên một đám ngày bình thường uy phong bát diện trọng thần, giờ phút này đều thành dê đợi làm thịt. Bọn hắn tiếp nhận chén canh, động tác cứng đờ uống xong, sau đó yên lặng lui về tại chỗ, cảm thụ được cái kia dòng nước cấm tại trong bụng tản ra, không biết là dự hiệu, còn là chính mình kinh hãi đi ra mồ hôi. Không khí ngột ngạt tới cực điểm. Đúng lúc này, võ tướng trong đội ngũ, đại nguyên soái Lâm Kiều Thiên, động. Hắn không có chờ thái giám đưa tới, mà chính là tự mình cất bước, đi tới phía trước nhất một miệng nồi lớn trước. Tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó trì trệ. Lý Nguyên Chiếu tim nhảy tới cổ rồi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Kiều Thiên bóng lưng, chờ mong lấy, cũng hoảng sợ lấy. Lâm Kiều Thiên cứ như vậy đứng đấy, một tên tay cầm môi láo thái giám cuống quýt vì hắn đới thêm một chén nữa. Hắn hai tay tiếp nhận, nhiệt khí pha trộn, mơ hồ cái kia trương như nhân tạo làm thành mặt. Hắn không có lập tức uống, mà chính là quay người, mặt hướng trên long ỷ sở uy. Sau đó, tại tất cả mọi người không dám tin nhìn soi mói, vị này chấp trưởng đại hạ một nửa binh mã, dậm chân một cái kinh thành đều muốn chấn ba chấn chấn quốc đại nguyên soái, hai đầu gối mềm nhũn, đối với long ỷ phương hướng, nặng nề mà quỳ xuống. Giáp trụ cùng bạch ngọc phiến đá va chạm, phát ra một tiếng nặng nề mà rõ ràng tiếng vang. "Thần, Lâm Kiều Thiên." Hắn thanh âm hùng hồn như trống, truyền khắp toàn bộ quảng trường. "Tạ bệ hạ, thiên ân cuồn cuộn." Nói xong, hắn cao giơ cao lên trong tay bạch ngọc bát, ngửa đầu, đem trong chén nóng hổi nước canh uống một hơi cạn sạch. Uống xong, hắn đem cái chén không đưa cách đỉnh đầu, đối với long ỷ đi một cái tiêu chuẩn ba gõ chín bái đại lễ. Toàn bộ quá trình, động tác tiêu chuẩn, cẩn thận tỉ mỉ, dường như không phải tại uống một chén đường đi không rõ canh, mà là tại tiếp nhận một trận vô thượng vinh diệu phong thưởng. Cái này một quỳ, giống như là một cái vô hình trọng truy, đập bể tại trưởng sở hữu quan viên trong lòng sau cùng một tia may mắn cùng tôn nghiêm. Liên Lâm Kiếu Thiên đều quỳ. Liên vị này chiến công hiển hách, được vinh dự quân hồn đại nguyên soái, đều dùng loại phương thức này biểu đạt thần phục. Vậy bọn hắn còn có tư cách gì đứng đấy? Phù phù. Lý Nguyên Chiếu phản ứng đầu tiên, hai chân mềm nhũn, cũng theo quỳ xuống. "Thần, tạ bệ hạ thiên ân." Phù phù. Phù phù. Phù phù. Giống như bài sơn đảo hải quỳ xuống. Thái Hòa điện trước, mấy trăm tên văn võ quan viên, vô luận trong lòng là gì ý nghĩ, giờ phút này đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất, sơn hô và thuế, âm thanh chấn vân tiêu. Trang diện kia, vô cùng kính cẩn nghe theo, vô cùng tuân thủ. Trên long ỷ sở uy nhìn phía dưới đen nghịt quỳ xuống một mảnh thần tử, nhìn lấy bọn hắn tranh nhau chen lấn uống xong chén kia canh. Hắn rốt cục nhịn không được, bộc phát ra một trận buông thả cười to. "Ha ha ha ha. Tốt, tốt. Chấm quang cổ chi thần, quả nhiên đều là trung thành tuyệt đối." Tiếng cười tại quảng trường trên không quanh quẩn, lại lộ ra một cỗ không nói ra được thê lương cùng điên cuồng. Hắn sở uy đang vị bao nhiêu lại, muốn trường hợp như vậy lại không làm được. Hắn cái kia không lộ ra ngoài, tại Lãnh cung yên lặng mười mấy năm, có vẻ bệnh sắp muốn chết cựu nhi tử, cái này mới xuất thủ mấy lần. Những cái kia quyền hành ngập trời thế gia, quyền thần, lại kiêng kỵ e ngại. Bởi vậy đối với hắn kính cẩn nghe theo bái phục, muốn cho hắn đến trói buộc cái này hiếu thuận nhi tử. Thật sự là, buồn cười, thật đáng buồn. Thính Vũ Biên. Sở Hưu đang ngồi ở bên hồ nước, cho mấy cái đuôi cá chép cho ăn. Hắn động tác rất chậm, thần sắc chuyên chú, dường như trên đời này không còn so cái này chuyện trọng yếu hơn. Đinh. Kiểm chắc đến ngài hiếu được tại triều đường dẫn phát như núi kêu biển gầm chính diện hiệu ứng. Đại nguyên soái Lâm Kiếu Thiên dẫn đầu rủ xuống phong cách, đi đầu quỳ tạ ngài hiếu tâm đầy triều văn võ thâm thụ tác động, đối phụ hoàng độ trung thành đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Ngài phụ hoàng tận mắt nhìn thấy như thế rầm rộ, nội tâm thu được trí cao vô thượng đế vương tôn nghiêm cùng bạn mẹo cảm giác an toàn lòng tâm cực độ vui vẻ. Tổng hợp đánh giá, SS cấp hiếu tâm. Khen thưởng cấp cho, hiếu tâm giá trị 50.000 điểm. Khen thưởng đặc thù đạo cụ, thiên lý truyền âm xoắn ốc ít một đôi. Thiên lý truyền âm xoắn ốc, thượng cổ dị trùng ốc biển, một đôi hai cái, vô luận cách nhau bao xa, cầm xoắn ốc người có thể tùy thời thông qua vật này đối thoại, thanh âm rõ ràng như ở bên hai. Sở Hưu vung hạ tối hậu một túm cá ăn, nhìn lấy cá chép nhóm ở trong nước tranh đoạt. Hắn giơ tay lên một bên một khối khăn lụa, chậm rãi xoa xoa tay. Thiên lý truyền âm xoắn ốc. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ tinh khiết nụ cười. Cái này tốt. Hắn nhẹ giọng tự nói. Về sau muốn theo phụ hoàng thỉnh an, thì dễ dàng hơn. Chương 40, chiều đường phía trên đại loạn đấu, thái tử quỳ xuống đất khóc thành chó. Chương 40, chiều đường phía trên đại loạn đấu, thái tử quỳ xuống đất khóc thành chó. Thái Hòa điện. Trên long ỷ tiếng cười im bặt mà dừng. Sở Uy biểu lộ biến đến âm trầm. Hắn nhìn xuống phía dưới đen nghịt quỷ thành một mảnh thần tử, giống như là đang thưởng thức một kiện vừa mới hoàn thành tác phẩm nghệ thuật. Cái này thuần phục tràn diện, để hắn cảm nhận được một lát thỏa mãn. Nhưng càng nhiều, là một loại bị bàn tay vô hình khống chế bực bội. Hắn háng giọng một cái, đang chuẩn bị tuyên bố bãi triều, đem phần này quỷ dị quân thần hài hòa kéo dài tiếp. Đúng lúc này, một cái không hợp thời thanh âm phá vỡ phần này tĩnh mịch. Khởi bẩm bệ hạ. Một tên người mặc màu xanh quan phục, đầu đội giải trái quan ngự sử, theo văn quan trong đội ngũ đi ra. Thân hình hắn thon gầy, khuôn mặt cứng nhắc, chính là lấy công chính nghiêm minh, chuyên tốt đàn hồi hặc nổi tiếng ngự sử trung thừa, Triệu Bình. Triệu Bình không có giống cái khác người quý như vậy, mà chính là thẳng tắp đứng đấy, đối với Long Ỷ bái chào đến cùng. "Thần có bốn muốn đấu." Toàn bộ người tâm đều hơi hồi hộp một chút. Lại bộ thượng thư Lý Nguyên Chiếu vừa từ dưới đất bò dậy, nghe nói như thế, chân mềm nhũn, kém chút lại quỳ trở về. "Điên rồi, cái họ này Triệu cũng điên rồi. Vừa mới kinh lịch như thế vừa ra, ai còn dám ở thời điểm này làm tức giận mặt rồng?" Hắn mí mắt đột nhiên nhảy một cái, trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ dự cảm bất tường. Trên Long Ỷ, Sở Uy chân mày cau lại, thanh âm bên trong lộ ra không kiên nhẫn. "Triệu Ái Khanh, có chuyện gì quan trọng?" Triệu Bình ngẩng đầu, thanh âm không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng, nói năng có khí phách. "Bệ hạ lấy cựu điện hạ chi hiếu tâm, ban cho canh bách quan, gột rửa triều đường, thần thâm thụ tác động." Hắn đầu tiên là thật cao nâng một câu. "Không sai, triều đường phía trên có trung thần tướng tài, cũng có bại loại gian định. Có người mặt ngoài kính cẩn nghe theo, bụng trộm lại được cái kia không bằng cầm thú sự tình. Thần hôm nay cả gan mạch tội đương triều thái tử Sở Hùng." "Và anh?" Câu nói sau cùng như là cựu thiên phía trên rơi xuống một đạo kinh lôi, tại Thái Hòa Điện quảng trường phía trên nổ vang. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt sôi trào, tất cả mọi người ngậm. "Mạch tội thái tử." Ở cái này vừa mới bị cựu hoàng tử dùng một chén canh thanh tẩy qua trong lúc nấu chốt, thái tử nhất mạch quan viên sắc mặt khó coi, mắt để loạn hung quang, như ánh mắt có thể giết người. Triệu Bình đã chết không toàn thây. Lý Nguyên chiếu mặt trong nháy mắt tăng thành màu gan heo. Hắn đông nhiên bước ra một bước, chỉ Triệu Bình nghiêm nghị quát nói: "Triệu Bình, ngươi ngậm máu phun người. Thái tử chính là quốc chi chữ quân, ngươi an dám như thế nói xấu?" Triệu Bình căn bản không nhìn hắn, vẫn như cũ đối với trên Long Ỷ Sở Uy, cất cao giọng nói: "Vậy hạ, theo cửu hoàng tử theo Bắc Phương trở về lúc, tại Ương Sầu giản ngộ hơn 30 người kẻ xấu chặn giết, may mắn cửu hoàng tử đến bệ hạ phù hộ, bình yên vô sự. Ngày hôm trước, kinh thành Tây thị Túy Mộc lâu phát sinh bắt chẹt diệt khẩu án, bị tuần phòng doanh đánh vỡ, bắt chẹt người cùng sát thủ đều bị cầm xuống, hiện bị giam giữ tại đại lý tự nhà giam. Đại lý tự do xét đi qua, bắt chẹt người xưng thu được thái tử phái sát thủ đánh giết cửu hoàng tử chứng cứ, hướng thái tử bắt chẹt tiền tài, thái tử muốn phái người diệt khẩu, những chứng cứ kia cũng xác thực trực chỉ đồng cung. Thần có chứng cứ xác thực, chứng minh án này chính là thái tử điện hạ vì che giấu hắn ám sát cửu hoàng tử Sở Hưu không thành, mà tiến hành sát nhân diệt khẩu. Nay tâm chi hung ác, kỳ hành chi độc, quả thực làm cho người giận sôi. Phẩm hạnh như thế, dùng cái gì thay thiên lý chính? Dùng cái gì thừa kế đế vị? Thỉnh bệ hạ minh xét." Triệu Bình nói xong, theo trong tay áo lấy ra một phần sớm đã chuẩn bị xong tấu chương, cao giờ cao khỏi đỉnh đầu. Toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người bị phần tấu chương này bên trong ẩn chứa lượng tin tức chấn động phải mất hồn mất vía. Ám sát cửu hoàng tử, thái tử nuôi dưỡng sát thủ sát nhân diệt khẩu, vị này gì một đầu, đều là đủ để giao động nền tảng lập quốc tội lớn ngập trời. Thái tử đảng vũ nhóm ảo ảo ra khỏi hàng. Lý Nguyên Chiếu lại đệ nhất cái vào ra, đối với Triệu Bình nổi giận nói: "Triệu Bình, người thân là ngự sử, không nghĩ vì quốc phân ưu, lại tại này bản lộng thị phi, như hại chữ quân, là mục đích gì?" Hộ bộ thị lang cũng theo phụ họa: "Không sai, chỉ dựa vào ngươi lời nói của một bên, liền muốn nói xấu thái tử điện hạ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Thỉnh bệ hạ nghiêm trị kẻ này." Lấy nhìn thẳng vào nghe. Trong lúc nhất thời, triều đường phía trên loạn cả một đoàn. Bệ phái thái tử người liều mạng vì Sở Hùng giải thích, mà những cái kia đã sớm nhìn thái tử không vừa mắt, hoặc là bảo trì trung lập quan biên, thì thờ ơ lạnh nhạt chờ đợi lấy hoàng đế quyết đoán. Đây cũng không phải là đơn giản với tội, đây là một trận trong chính trị tổng tiến công. Là có người phải thừa dịp lấy thái tử đảng vừa mới uống xong an thần canh sĩ khí thấp nhất thời điểm, đem thái tử triệt để đưa vào chỗ chết. Sở Uy nhấc vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Tuyên thái tử Sở Hùng." Thái Hòa Điện quảng trường lần nữa khôi phục can tĩnh. Thế nhưng là bầu không khí không còn trước đó tĩnh mịch, ngược lại tràn đầy khói lửa. Không bao lâu, thái tử bị mang tới, tự Hắc Ưng đi sát nhân diệt khẩu không thành, bị tuần phòng doanh bắt giữ, giải vào đại lý tự nhà giam sau. Sở Hùng ngày đêm khó có thể bình an, cái này mấu chốt lại bị ngự sử về tội. Hắn toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Vừa đến Thái Hòa Điện quảng trường phía trên, hắn đối với Long Ỷ phương hướng, phù phù một tiếng quỳ xuống. Vị này ngày bình thường ôn tồn lễ độ, cực nặng dáng vẻ thái tử điện hạ, giờ phút này đúng là than thở khóc lóc, khóc đến như cái 300 cân hải tử. "Phu hoàng, nhi thần đoan buồn a. Cái này Triệu Bình xưa nay cùng nhi thần không hòa thuận, hôm nay là mang tư trả thù, ác ý mưu hại." "Hắn là nói bậy nói bạn." "Là nói bậy nói bạn a phụ hoàng." "Phu hoàng, ngài phải tin tưởng nhi thần a." Trên Long Ỷ, Sở Uy không nói một lời, chỉ là để người đem Triệu Bình đưa tới sổ gấp, để Sở Hùng nhìn. Sở Hùng thấy thế, biết chỉ dựa vào mạnh miệng là vô dụng. Hắn không nói hai lời, hướng về Sở Uy trùng điệp đập lên đầu, than thở khóc lóc kể lể lên: "Phu hoàng, nhi thần thở nhỏ đọc thuộc lòng thánh hiền chi thư, ngài dạy bảo nhi thần muốn hưu ái huynh đệ, nhi thần một mực khắc trong tâm khảm. Nhi thần coi như có lá gan lớn như trời, cũng tuyệt không dám làm ra giết hại tay chân sự tình a. Nhi thần thân là đồng cung thái tử, như thế nào nuôi dưỡng sát thủ, càng làm sao lại đánh giết cửu đệ. Túy Mộc lâu sự tình, nhi thần càng là chưa từng nghe thấy. Cái này nhất định là có người vu oan giá họa, là có người muốn ly gián chúng ta phụ tử cảm tình, giao động ta đại hạ quốc bản a." Hắn một bên dập đầu, một bên khóc, một bên dùng tay áo lau nước mắt, cái trán tại băng lãnh bạch ngọc phiến đá phía trên đập đến phanh phanh rung động. Cái kia phần ủy khuất, cái kia phần bi thương, diễn là ăn vào gỗ sâu ba phần, người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Không ít lập trường không kiên định quan viên cũng bắt đầu dao động. "Đúng vậy a, thái tử dù nói thế nào cũng là chữ quân, mà lại y theo bọn hắn đối Sở Hùng hiểu rõ, thái tử thủ đoạn cao minh, làm sao lại như thế không công ngoan, lưu hạ lớn như vậy tay cầm. Có lẽ thật là bị hoan uổng. Long ỷ phía trên, Sở Uy mặt không thay đổi nhìn phía dưới cái này ra nhau kịch. Hắn không có phẫn nộ, cũng không có kinh ngạc. Hắn nội tâm chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo hoang vu. Hắn nhìn lấy quỳ xuống đất kêu khóc thái tử, nhìn lấy khẳng khái phân trần ngự sự, nhìn lấy loạn cả một đoàn bách quan. Những người này đều là hắn thần tử, hắn nhi tử. Có thể giờ phút này, bọn hắn ở trước mặt hắn, giống là một đám tranh đoạt xương cốt chó hoang. Mà căn kia xương cốt là Sở Hưu ném ra. Sở Uy vô cùng vững tin, đây hết thảy đều tại cái kia con ma ốm nhi tử tính toán bên trong. Hắn dùng một chén canh đánh gãy thái tử đảng sống lưng. Sau đó, lập tức liền có người đưa lên đao. Nhất hoàn đập nhất hoàn, tinh chuẩn, hiệu suất cao, tàn nhẫn. Phiền não của hắn thật tại bị giải quyết. Dùng một loại để hắn cảm thấy dùng mình phương thức. Sở Hùng còn tại khóc lóc kể lể, thanh âm thê lương vang vọng quảng trường. Phu hoàng, ngài phải tin tưởng nhi thần a. Nhi thần nếu có nửa câu nói ngoa, nguyện bị thiên lôi đánh. Sở Uy đốt ngón tay, tại long ỷ trên lan can, chậm rãi nắm chặt. Hắn đang muốn mở miệng kết thúc trận này để hắn buồn nôn biểu diễn. Ngay tại lúc này, một cái yếu ớt, nhát gan, còn mang theo vài phần bệnh trạng thở dốc thanh âm, theo đội ngũ cuối cùng chỗ, sâu kín vang lên. Chương 41, điện hạ cầu tình tha cho thái tử tam hồn hoảng sợ ném hai hồn. Chương 41, điện hạ cầu tình tha cho thái tử tam hồn hoảng sợ ném hai hồn. Phu hoàng, chấm đã. Cái thanh âm kia không lớn, còn kèm theo không đè nén được thở dốc, lại giống như là một cái nung đỏ cái quan sát, trong nháy mắt đâm xuyên qua Thái Hòa điện quảng trường phía trên tất cả mọi người màng nhĩ. Toàn bộ quảng trường ồn ào, im bặt mà dừng. Tất cả mọi người cổ đều giống như bị gỉ thiết khí, phát ra kéo kẹt tiếng vang, cứng đờ chuyển hướng thanh âm nơi phát ra. Đám người tự động tách ra một đầu thông lộ. Cửu hoàng tử Sở Hưu chẳng biết lúc nào đứng tại con đường hầm kia cuối cùng. Hắn mặc lấy một thân trắng thuần thường phục, bên ngoài bảo bọc một kiện thật dày lông trồn, có thể thân thể kia vẫn như cũ lộ ra đơn bạc, dường như một trận gió liền có thể thổi ngã. Hắn mặt trắng đến cơ hồ trong suốt, trên môi không có nửa phần huyết sắc, lúc này là nồng đậm xanh đen, cả người đều tản ra một cô vung đi không được bệnh khí. Hắn từ một tên tiểu thái giám đỡ lấy, mỗi đi một bước, ở ngực đều kịch liệt chập trùng, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân. Theo đội ngũ cuối cùng đến đan bệ phía dưới, không hơn trăm bước khoảng cách, hắn lại đi được giống như là vượt qua sinh tử, tốc độ cực chậm. Nhưng không ai dám lên tiếng thúc giục, càng không có người dám loạn động. Sợ quấy rầy Sở Hưu, càng sợ bị hơn Sở Hưu để mắt tới. Bọn hắn dùng một loại hỗn tạp hoảng sợ, kính sợ cùng ánh mắt hiếu kỳ, nhìn chăm chú lên cái này vừa mới dùng một nồi canh, thì ép tới đầy triều văn võ quỳ xuống đất ốm yếu hoàng tử. Rốt cục, Sở Hưu đi tới trung ương. Hắn không có nhìn bất luận kẻ nào, chỉ là hướng về phía long ỷ phương hướng, run rẩy liền muốn quỳ xuống. Nhi thần, khấu kiến phụ hoàng. Miễn đi. Sở Uy thanh âm từ trên long ỷ truyền đến, mang theo một cổ áp lực bực bội. Thân thể ngươi không tốt, đứng đấy đáp lời. Tạ phụ hoàng. Sở Hưu ngồi thẳng lên, lại là một trận ho kịch liệt, hắn dùng khăn lụa che miệng, hơn nửa ngày mới bất đau tới. Hắn ngẩng đầu, cặp kia thanh tịnh con ngươi nhìn về phía quỳ trên mặt đất, đã hoàn toàn ngây người thái tử Sở Hùng. Sau đó, hắn dùng cái kia suy yếu đến dường như lúc nào cũng có thể sẽ gây mất thanh âm, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Phu hoàng, đại ca. Đại ca có lẽ chỉ là nhất thời hồ đồ. Hắn ngày bình thường đợi nhi thần, vẫn rất tốt. Nhi thần nguyện ý tin tưởng đại ca, việc này không có quan hệ gì với hắn. Hắn lời nói này nói đến đức quãng, tình chân ý thiết. Bộ kia lấy ơn báo oán, hiện lực là huynh trưởng giải thích tư thái, phối hợp cái kia trương thuần thật vô hại, ôm điếu mặt tái nhợt. Quả thực cũng là huynh hữu đệ cùng bốn chữ này hoàn mỹ hóa thân. Quảng trường phía trên, từ một dạng an tĩnh, nhưng tại phần này an tĩnh phía dưới, lại là phiên giang đảo hải. Những cái kia nguyên bản bảo trì trung lập, thậm chí có chút đồng tình thái tử quan viên, giờ phút này nhìn Sở Hùng ánh mắt, triệt để biến. Nhìn xem người ta cựu điện hạ, bị ám sát, còn kém chút bị diệt khẩu, giờ phút này lại bất kể hiểm khích lúc trước, chủ động là huynh trưởng giải vây. Cái này là bực nào lồng ngực, bực nào khí độ. Coi như giờ phút này là diễn, là giả. Cái này phân tâm tính, cũng viễn phi thường nhân có thể bằng a. Nhìn lại thái tử, vừa mới khóc thiên đập đất, bây giờ lại giống cái kẻ ngu một dạng quỷ ở nơi đó. Cả hai đem so sánh, cao thấp biết liền. Một cái phẩm hạnh cao khiết như trên trời mây, một cái âm ngoan độc ác như bùn dưới đất. Triệu Bình Bạch tội nội dung, tại thời khắc này, dường như đã không lại cần chứng cứ. Sở Hưu thái độ, cũng là tốt nhất chứng cứ. Thái tử đàn vũ, như lại bộ thượng thư Lý Nguyên Chiếu bọn người, giờ phút này chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một miệng lao huyết ngăn ở trong cổ họng, nhà không ra cũng nuốt không trôi. Xong, bọn hắn chuyện lo lắng nhất phát sinh. Sở Hưu không có bỏ đá xuống giếng, hắn chiêu này lấy ơn báo oán so bất luận cái gì ác độc công kích đều muốn chí mệnh. Nay bằng với đang dùng chính mình nhân tiện làm nổi bật ra thái tử bất nghĩa. Cây đao này tử, đâm đến quá độc ác. Quỳ trên mặt đất Sở Hùng, càng lại như bị sét đánh. Hắn đình chỉ kêu khóc, cũng quên đi dập đầu. Hắn chỉ là ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin, nhìn chằm chằm Sở Hưu. Hắn nhìn lấy Sở Hưu tấm kia trắng xám đến không có một tia vết sắc mặt, nhìn lấy cái kia song thanh triệt đến không chứa một tia tạp chất ánh mắt. Một luồng hơi lạnh theo hắn đuôi xương cụt một đường lui lên trời linh đắp. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, theo ưng sầu giản ám sát thất bại một khắc kia trở đi, hắn liền đã tiến vào cái này cựu đệ vì hắn chăm chú bệnh thành lưới bên trong. Mỗi một bước đều tại đối phương tính toán bên trong. Hắn tất cả dãy rủa, tất cả biểu diễn, tại lúc này Sở Hưu cái này nhẹ nhàng mấy câu trước mặt đều thành chê cười. Sở Hưu không phải tại xin tha cho hắn, Sở Hưu là tại tuyên án hắn tử hình. Cựu đệ, ngươi. Sở Hùng bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không nên lời. Sở Hưu dường như không nhìn thấy cái kia hoảng sợ muốn tuyệt biểu lộ, phản mà đối với hắn lộ ra một cái trấn an nụ cười, sau đó lại là một trận tê tâm liệt phế ho khan. "Đại ca, ngươi đừng nội, phu hoàng thánh minh nhất định sẽ tra rõ ràng." Phúc. Sở Hùng cũng nhịn không được nữa, tâm thần rung mạnh phía dưới, cổ họng ngọt ngọt, lại thật phun ra một ngụm máu tới. Long ỷ phía trên, Sở Uy đem phía dưới hết thảy thu hết vào mắt. Hắn nhìn lấy quỳ xuống đất thổ huyết, giống như điên thái tử, lại nhìn lấy cái kia lung lay sắp đổ, dường như một giây sau liền muốn theo gió mà qua Sở Hưu. Hai cái đều là hắn nhi tử, hai cái đều là đỉnh cấp diễn viên. Một cỗ không cách nào ngăn chặn nổ hỏa, hỗn hợp có thâm nhập cốt tủy hàn ý, ở trong ngực hắn nổ tung. Thân thể của hắn tại long bào dưới, khống chế không nổi run rẩy lên. Hắn rất rõ ràng, Sở Hưu lời nói này, căn bản không phải nói cho đầy triều văn võ nghe, cũng không phải nói cho thái tử nghe, là nói cho hắn nghe. "Phu hoàng, ngài phiền thái tử cùng mấy vị hoàng huynh tranh quyền đoạt vị, vậy ta giúp ngài giải quyết. Ngươi nhìn, vụ án ta cho ngươi bày ra tới, nhân chứng vật chứng ta chuẩn bị cho ngươi tốt, thì liền người bị hại tư thái, ta đều thay ngươi làm đủ. Hiện tại, đến phiên ngài. Ngài là tin cái này ám sát huynh đệ nghịch tử, vẫn là tin ta cái này lấy ơn báo oán hiếu tử? Ngài, cái kia làm ra lựa chọn. Thế này sao lại là cái gì cầu tình? Đây rõ ràng cũng là bức thoái vị. Dùng hiếu thuận nhất danh nghĩa, được lớn nhất ngỗ nghịch sự tình." Sở Uy hàm răng cắn đến lạc lạc rung động, móng tay thật sâu khảm vào lòng ỷ tay vị bên trong. Hắn chưa bao giờ cảm thấy như thế bất lực, tức giận như vậy, như thế. Hoảng sợ. Hắn cảm giác mình không phải cao cao tại thượng hoàng đế, mà chính là một cái bị băng trên ghế của chúng. Bị ép quan sát một trận từ chính mình nhi tử đạo diễn, đấm máu gia đình thảm kịch. Mà trận này thảm kịch cuối cùng mục đích là vì giải quyết phiền não của hắn. Sao mà hoang đường? Sao mà đáng sợ? Đủ rồi. Sở Uy bỗng nhiên vỗ tay vịt, phát ra một tiếng vang thật lớn. Phẫn nộ gào thét, tại Thái Hòa Điện trên không quanh quẩn. Náo đủ chưa? Còn thể thống gì? Sở Hữu quan viên, bao quát Sở Hữu, đều lập tức gục đầu xuống, câm như hến. Thiên tử chi nộ, thây nằm trăm vạn. Sở Uy thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hắn chỉ đã mặt xám như cho thái tử Sở Hùng, thanh âm băng lạnh đến không mang theo một chút tình cảm. Thái tử Sở Hùng, lời nói và việc làm mất theo, đức không xứng vị. Lập tức lên, tạm giải vào tông nhân phủ, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Không có chấm ý chỉ bất kỳ người nào không được quan sát. Hắn lại nhìn lướt qua ngự sử trung thừa Triệu Bình. Triệu Bình chỗ tấu sự tình, giao cho đại lý tự, hình bộ, đốc sát viện tam ti hội thẩm. Lâm Thiếu Thiên, một mực như pho tượng đứng thẳng đại nguyên soái Lâm Thiếu Thiên, lập tức ra khỏi hàng, quỳ một chân trên đất. Thần tại, mệnh ngươi điều động 3000 kinh doanh binh mã, niêm phong đông cùng, tất cả nhân viên, hết thảy bắt giữ, chờ đợi thẩm tra. Thần, tuân chỉ. Liên tiếp mệnh lệnh, gọn gàng mà linh hoạt, không thể nghi ngờ. Thái tử đảng quan viên nhóm từng cái mặt như màu đất, sủi lơ trên mặt đất. Bọn hắn biết, thái tử. Xong. Trước đó cấm túc đông cùng, chỉ là tiểu trường đại giới. Hiện tại chuyển giao tông nhân phủ, tam ti hội thẩm, Lâm soái niêm phong đông cùng. Thái tử, đây là muốn triệt để rớt xuống. Sở Uy xử lý xong đây hết thảy, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Hắn thậm chí không còn dám nhìn nhiều Sở Hưu liếc một chút, trực tiếp từ trên long ỷ đứng lên. Bài triều. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại, sải bước đi xuống đan bệ, biến mất tại Thái Hòa Điện chỗ sâu. Một trận kinh tâm động phách tảo triều, như vậy kết thúc. Bách quan nhóm chậm rãi tán đi, mỗi người đều vẻ mặt hốt hoảng, dường như là một cơn ác mộng. Lâm Khiếu Thiên rời đi trước, cước bộ dừng một chút. Hắn quay đầu, thật sâu nhìn thoáng qua cái kia đang bị tiểu thái giám cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy, một bước ba thở hướng ngoài cung đi, cái kia đơn bạc màu trắng thân ảnh. Hắn trên mặt không có trước kia cương nghị, chỉ còn lại có một mảnh sâu không thấy đáy ngưng trọng. Dưỡng tâm điện bên trong, Sở Uy một tay lấy trên bàn tấu chương toàn bộ quét rơi xuống đất, phát ra tiếng vang ầm ầm. Hô trướng, nghịch tử. Hắn giống một đầu bị vây ở lồng bên trong manh thú, đi qua đi lại, trên mặt nổi gân xanh. Vương Đức Phúc quỳ trên mặt đất, đem đầu chôn đến trầm thấp, liền thở mạnh cũng không dám. Rất lâu, Sở Uy dừng bước lại, trong mắt chớp động lên điên cuồng cùng nghi ngờ. Hắn xoay người, nhìn chằm chằm Vương Đức Phúc. Vương Đức Phúc, nô tài tại. Đi đại lý tự thiên lao. Sở Uy thanh âm khàn khàn, giống như là hai khối giấy giáp tại ma sát. Đem cái kia gọi hắc ứng thích khách, còn có cái kia bắt chẹt lưu manh, cho chấm. Bí mật sách đi ra. Chấm, muốn đích thân xem xét. Chương 42, một giọt chân môn thủy, thái tử ra quần lót đều lột sạch. Chương 42, một giọt chân môn thủy, thái tử ra quần lót đều lột sạch. Dưỡng tâm điện bên trong, không khí ngưng trọng đến dường như có thể chảy ra nước. Sở Uy ngồi tại trên long ỷ, sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Ngay tại vừa mới, hắn tự mình thẩm cái kia thích khách cùng bắt chẹt người. Kết quả, không thu hoạch được gì. Cái kia gọi hắc ứng thích khách, tựa như một khối hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thối vừa cứng. Từ đầu tới đuôi cũng chỉ có bốn chữ, giang hồ ân oán. Mặc cho hắn như thế nào uy bức lợi dụng, đối phương đều khó chơi, một bộ nền cổ liền giết tử tướng. Mà cái kia bắt chẹt lưu manh, càng là cái đồ hèn nhát, giật mình hù thì cái gì đều khai ra. Có thể triệu ra tới nội dung, lại cùng Lâm Khiếu Thiên hiện lên báo lên lời khai một chữ không kém, lật qua lật lại cũng là bộ kia tham niệm che tâm lý do thoái thác. Hai phần lời khai, không chê vào đâu được. Có thể càng là không chê vào đâu được, Sở Uy tâm thì càng chìm xuống dưới. Hắn cảm giác mình giống một đầu bị vây ở trong lưới mãnh thú, vô luận hướng phương hướng nào đập vào, đều sẽ bị tấm kia vô hình lưới lớn quấn càng chặt hơn. Tấm lưới này là hắn cửu nhi tử, Sở Hưu, tự tay vì hắn rể. Sở Uy thanh âm khàn khàn khô khốc, Vương Đức Phúc. Vương Đức Phúc lộn nhào tiến đến trước mặt, đầu dính sát lạnh bước gạch vàng mặt đất, cung kính nói, nô tài tại. Thái tử cái kia tâm phúc, đều cái gì? Bẩm bệ hạ, gọi Ngụy Trung, là Đông cung chiêm sự phủ lục sự, theo thái tử điện hạ 10 năm. Dừng một chút, Vương Đức Phúc tiếp tục nói, "Vậy hạ, Ngụy Trung bị sợ vỡ mật, một mực hướng trong cung đưa tiền, hy vọng có thể lưu cái mạng."
10 năm.
Sở Uy mí mắt nhảy một cái. Đây mới là quan trọng. Thích khách là tử sĩ, lưu manh là quân cờ, chỉ có cái này theo thái tử 10 năm tâm phúc, mới là cậy mở thái tử sở hữu bí mật chìa khóa. Hắn hít sâu một hơi, phiền muộn trong lồng ngực cùng nộ hỏa cơ hồ muốn xông ra chân trời. Hắn không thể đợi thêm Tam Ti hội thẩm, hắn đợi không được. Sở Uy hiện tại thì muốn biết chân tướng, biết cái kia cái hảo nhi tử Sở Hùng, đến cùng đều có hắn làm những gì. Sở Uy ngữ khí mang theo không cho kháng cự quyết đoán nói, "Đi, đem Ngụy Trung cho chấm nâng lên loan các bên trong tới." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một vẻ hung ác nghiêm hiểm, âm thanh lạnh lùng nói, "Mặt khác, hắn không phải sợ vỡ mật sao? Đi ngự hầu phòng, lấy một chiếc thượng hảo an thần trà, trước hết để cho hắn an ủi một chút." Vương Đức Phúc thân thể run lên, lập tức minh bạch hoàng đế ý tứ. Đây là muốn trước cho cái táo ngọn, lại vung lên đại đồng, đánh tan tâm lý đối phương phòng tuyến. "Nô tài tuân chỉ." Vương Đức Phúc không dám có chút trì hoãn, lộn nhào lui đi ra ngoài. Ngự hầu phòng bên trong, một cái phụ trách nấu nước tiểu thái giám, chính cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí hướng một cái tử xa trong ấm trà thêm lấy tân cấp đi lên ngọc tuyển sơn suối nước. Ngay tại hắn xoay người đi lấy lá trà trong máy mắt, một cái bóng giống như quỷ mị theo trên xà nhà trượt xuống, không có phát ra cái gì tiếng vang. Cái kia đạo ảnh tử duỗi ra một ngón tay, trên đầu ngón tay, một giọt trong suốt sáng long lanh, cơ hồ nhìn không thấy giọt nước. Lặng yên không một tiếng động tích nhập cái kia ấm trong suối nước, trong nháy mắt hòa tan, vô ảnh vô tung. Làm xong đây hết thảy, ảnh tử lần nữa đằng không mà lên, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Cái kia tiểu thái giám mang tới lá trà, khẽ hát, thuần thục bắt đầu pha trà, không có chút nào phát giác được bất cứ dị thường nào. Rất nhanh, một chiếc nóng hôi hổi, hương khí bốn phía an thần trà, từ Vương Đức Phúc tự mình bưng lấy, đưa vào dưỡng tâm điện Tây Môn Các. Tây Môn Các bên trong, không có điểm đèn, quang tuyến tối tăm. Ngụy Trung bị hai cái cao to mạnh mẽ quá bắt giữ lúc đi vào, hai chân đã mềm đến đứng không vững, cả người cơ hồ là quỷ bị lôi vào. Hắn vừa thấy được ngồi trong bóng tối Sở Uy, liền liều mạng dập đầu, cái chán đụng tại trên mặt đất phát ra tùng tùng tiếng vang, run giọng cầu xin tha thứ, "Bệ hạ, bệ hạ tha mạng a." Tội thần oan uổng." Sở Uy thanh âm nghe không ra hỉ nộ, ngẩng đầu lên. Ngụy Trung run rẩy ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là nước mắt, chật vật không chịu nổi. Vương Đức Phúc bưng chén trà tiến lên, giọng nói bén nhọn, lại đè ép giai điệu ôn nhu nói, "Ngụy đại nhân, đây là bệ hạ thương cả ngươi, cố ý ban thưởng an thần trà, còn không mau tạ ơn." Ngụy Trung nhìn lấy ly kia trong chèo nước trà, ngây mẩn cả người. Hắn cho là mình tiến đến liền muốn đối mặt lôi đình chi nộ, không nghĩ tới chờ đến lại là một chén trà nóng. Đây là có ý tứ gì? Là bệ hạ còn niệm lấy tình cũ, nguyện ý cho hắn một cái cơ hội. Một chút hy vọng tại hắn trong lòng dâng lên. Tội thần tạ bệ hạ long ân. Hắn há miệng run rẩy tiếp nhận chén trà, cầu sinh bản năng để hắn không để ý tới suy nghĩ nhiều, đem ly kia an thần trà uống một hơi cạn sạch. Ấm áp nước trà vào cổ họng, một cỗ kỳ dị ấm áp theo thực quản chảy khắp toàn thân. Cái kia biên cuồng loạn không ngừng tâm, tựa hồ thật bình phục rất nhiều. Sở Uy cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem hắn uống xong, đợi ước chừng 2 phút đồng hồ, mới chậm rãi mở miệng hỏi, "Ngụy Trung, ngươi tại đồng cung 10 năm?" Là bệ hạ, dòng dã 10 năm 03 tháng." Ngụy Trung đội vàng trả lời, thái độ cung kính rất nhiều. Sở Uy thân thể hơi nghiêng về phía trước, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, "Rất tốt. Nói cho chấm, ám sát cửu hoàng tử sự tình, thái tử là làm sao kế hoạch?" Ngụy Trung thân thể mãnh liệt cứng đờ, ánh mắt bắt đầu biến đến có chút tăng dã, nhưng hắn trên miệng còn tại làm sao cùng dãy rủa, "Bệ hạ, thật cung điện hạ không quan hệ, là tội thần cùng Túy Mộng lâu người kia có tư đoán, người kia vu oan điện hạ, muốn mượn điện xuống tay được, giết chết." "Thật sao?" Sở Uy thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Cũng ngay một khắc này, Ngụy Trung ánh mắt triệt để đã mất đi tiêu cự, trên mặt hắn dãy rủa cùng hoảng sợ biến mất, thay vào đó là một loại quỷ dị bình tĩnh, dường như một cái bị rút đi hồn phách tượng gỗ. Hắn hé miệng, dùng một loại bình thản không gợn sóng ngữ điệu, bắt đầu triệt để giống như thổ lộ hết, "Là điện hạ mưu đồ." "Điện hạ nói, cửu hoàng tử mang theo đại công hồi kinh, danh tiếng quá thịnh, nhất định phải tại hắn đứng vững gót chân trước, để hắn hoàn toàn biến mất. Ưng Sầu Giản ám sát là điện hạ tự mình hạ lệnh, vận dụng là hắn nuôi dưỡng nhiều năm tử sĩ Dạ Kiêu. Dạ Kiêu ám sát thất bại, điện hạ nói, như sự phát, liền để tội thần ra mặt gánh tội thay, đối với sự tình đè xuống, lại tìm cơ hội diệt khẩu." Sở Uy hô hấp dừng lại một cái chớp mắt, quả nhiên là hắn. Thế mà trận này hỏi ý chỉ là mới bắt đầu. Sở Uy thanh âm có chút lơ mơ, tiếp tục đặt câu hỏi, "Nhà ngươi điện hạ còn làm cái gì?" "Điện hạ tại ngài dưỡng tâm điện, ngự thư phòng đều sắp xếp nhân thủ, phụ trách vẩy nước quét nhà thái giám tiểu Lý Tử, còn có phụ trách cho ngài mài mực thái giám tiểu Lộ Tử, đều là người của chúng ta. Bọn hắn sẽ định kỳ báo cáo ngài phê duyệt tấu chương thời gian dài, gặp nào đại thần, nói cái gì?" "Vâng." Sở Uy trong đầu phảng phất có sấm sét nổ tung, hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên, toàn thân huyết dịch đều xông lên đỉnh đầu. Ám sát huynh đệ, hắn có thể dễ dàng tha thứ, đây là hoàng tử tranh đấu trạng thái bình thường. Thế nhưng là ở bên cạnh hắn cài nằm vùng, nhìn trộm nhất cử nhất động của hắn. Đây là hắn làm hoàng đế, tuyệt đối không cách nào tiếp nhận phòng tuyến cuối cùng. Đứng ở một bên Vương Đức Phúc, đã sợ đến hồn phi phách tán, hai cô rung động, cơ hồ muốn có quắp ngã xuống đất. Hắn nhìn về phía Ngụy Trung ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Có thể Ngụy Trung thổ lộ hết, vẫn còn tiếp tục. "Năm ngoái mùa đông ngài nhiễm phong hàn, nói ngài cần phải tĩnh dưỡng, điện hạ." "Điện hạ về đông cung về sau, bày ba bàn tiệc rượu, nói là xuân hỉ." "Điện hạ còn nói, ngài thể cốt quá cứng lãng, hắn cái này thái tử, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào." Hắn nói, "Cái này long ỷ ngồi lâu, đối lão nhân già eo không tốt. Hắn còn nói, đủ rồi. Sở Uy phát ra một tiếng rít gào thê thảm, cái kia thanh âm bên trong tràn đầy vô tận phẫn nộ, phản bội, cùng một kia liền chính hắn đều không muốn thừa nhận, thấu xương hoảng sợ. Hắn giống như là bị rút đi khí lực toàn thân, nặng nề mà ngã ngồi về trên long ỷ, từng ngụm thở hổn hển. Hắn náo hải bên trong, tình phụ tử, tay chân chi nghĩa, tại thời khắc này bị nghiền vỡ nát. Còn lại, chỉ có một cái nhi tử đối phụ thân ác độc nhất mà rủa, một cái chữ quân đối hoàng vị lớn nhất trần trụi ngấp nghé. Cái kia hắn chút xuống nhiều tâm huyết nhất, ký thác lớn nhất kỳ vọng cao nhi tử, vậy mà mỗi ngày ngóng trông hắn chết. Loan các bên trong, yên tĩnh như chết. Vương Đức Phúc bị trên mặt đất, thân thể run giống trong gió thu lá rụng. Hắn vụng trộm dương mắt, nhìn thoáng qua cái kia đã nói không ra lời, chỉ là khóe miệng chảy một nước, ánh mắt trống rỗng như trùng. Sau đó, hắn não hải bên trong, không bị khống chế hiện ra khác khuôn mặt. Tấm kia tái nhợt, hồn nhiên, luôn luôn mang theo ôn hòa ý cười mặt. Cửu hoàng tử, Sở Hưu. Từ đầu tới đuôi, cái này vị điện hạ chỉ làm một việc, cho phụ hoàng đưa một nồi canh. Có thể cái này nồi nước, lại nhấc lên một trận ngập trời sóng lớn. Đem thái tử tất cả ngụy trang cùng át chủ bài, đều gọ rửa đến không còn một mảnh, trần trụi bạo lộ tại hoàng đế trước mặt. Giờ khắc này, Vương Đức Phúc nhìn về phía hoàng thành phía đông Tĩnh Vũ Viên phương hướng, trong lòng lại không một chút khinh thị. Đây không phải là một cái hoàng tử, đó là một cái ngồi tại thâm viên phía trên, tay cầm sợi tơ, có chút hăng hái thao túng tất cả mọi người amen ma. Rất lâu, Sở Uy mới từ cực hạn tức giận cùng băng lãnh bên trong lấy lại tinh thần. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, mờ tối quang tuyến chiếu vào trên mặt hắn, gương mặt kia đã không có huyết sắc, chỉ còn lại có một mảnh cho tàn. Hắn nhìn lấy dốc hết ra thành một đoàn Vương Đức Phúc, bờ môi mấp máy, dùng một loại gần như thì thầm thanh âm. Hạ một đạo để Vương Đức Phúc sợ đến vỡ mật mệnh lệnh. Chuyển chấm cầu dụ. Thái tử Sở Hùng, điên rồi. Chương 43, thái tử sau cùng giãy giụa. Không, là cựu điện hạ vạn trượng xáo lộ. Chương 43, thái tử sau cùng giãy giụa. Không, là cựu điện hạ vạn trượng xáo lộ. Tông nhân phủ. Nơi này là hoàng thất tông thân lồng giam. Một gian thanh nhã phòng ốc, so tầm thường nhà giam nhiều hơn mấy phần thể diện, lại cũng nhiều hơn mấy phần thực cốt tấm lãnh. Sở Hùng sớm đã không có trước kia tùy ý khoa trường, thiêu quản ngồi trong phòng. Đã từng lộng lẫy vô cùng thái tử mãn bảo, giờ phút này nhiều nếp nhăn đắp lên người, giống một kiện bụng về trang phục. Điên rồi. Hắn ngai nuốt lấy hai chữ này, trong cổ họng phát ra một trận ôi ôi cười quái dị. Phụ hoàng, ta tốt phụ hoàng. Người không giết ta, không phế ta, lại nói ta điên rồi. Đây là muốn đem ta Sở Hùng cả đời tôn nghiêm cùng tiêu ngạo, đều đính tại sỉ nhục trụ phía trên, để cho ta vinh thế thoát thân không được. Ta không thể tiếp nhận. Hắn Sở Hùng, là đại hạ chữ quân, là tương lai thiên tử, sao có thể lấy một cái tên điên danh nghĩa, bị tù tử tại cái này phương thốn chi địa. Hắn đột nhiên đứng người lên, trong mắt bắn ra sau cùng điên cuồng cùng ngân lệ. Người tới. Thủ vệ giáo úy nghe tiếng, đẩy ra cửa phòng, cách lấy cánh cửa may, lười biếng lên tiếng, điện hạ, có gì phân phó? Giọng nói kia bên trong lại không nửa phần kính sợ. Sở Hùng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thấp giọng, giống một đầu phun lưỡi độc xà hỏi, ngươi còn nhớ đến, ngươi nhi tử năm ngoái tiến vũ lâm vệ là ai điểm đầu? Giáo úy trên mặt lười nhác trong nháy mắt biến mất, đổi lại một bộ sợ hãi, nhanh chóng vào nhà, thấp giọng nói, điện hạ, tiểu nhân đương nhiên nhớ đến ngài đại ân đại đức. Hảo Sở Hùng từ trong ngực lấy ra một khối thiếp thân ngọc bội, đây là hắn trên thân sau cùng một kiện phối sức, là hắn được phong thái từ lúc Sở Uy tiến hắn, cũng nguyên nhân chính là này, không có bị lấy đi. Sở Hùng cắn răng nói, cầm lấy nó, đi nói cho Trương thống lĩnh, Lý Thị Lang, còn có Triệu Quốc Cứu. Liên nói, cô tối nay muốn thanh quân chắc, Chu Yêu Tả. Sau khi chuyện thành công, bọn hắn đều là khai quốc công thần, người chính là Vũ Lâm vệ phó thống lĩnh. Giáo úy hô hấp đột nhiên dồn dập lên. Thanh quân chắc, thái tử đây là muốn bức thoái vị, đây là đẩy trời phú quý, cũng là diệt tộc đánh cược. Hắn tay run run, nhận lấy khối kia ấm áp ngọc bội, trung điệp gật gật đầu, quay người rời đi. Sở Hùng trực tiếp ngồi liệt tại băng lãnh trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò. Những người này đều là hắn kinh doanh nhiều năm tâm phúc. Đây là hắn sau cùng át chủ bài, hy vọng cuối cùng. Chỉ cần bọn hắn có thể mang binh sông mở cửa cùng, khống chế lại phụ hoàng, lại đem cái kia yêu nghiệt cựu đệ chém thành muôn mảnh, là hắn có thể bình định lập lại trật tự, một lần nữa ngồi lên cái kia chỗ ngồi. Hắn còn có cơ hội. Sở Hùng thấp giọng nỉ non, tại cái này điên tĩnh gian phòng bên trong, như ác quỷ mộng nghệ, phụ hoàng, đây đều là ngươi bức ta. Thính Vũ Viên. Sở Hưu đang ngồi ở bên cửa sổ, trong tay bưng lấy một bản sách giải trí, trước người bùn đỏ tiểu lô phía trên, ấm lấy một bình trà xanh. Ngoài cửa sổ mưa phùn mịt mờ, trong vườn thảo một xanh tươi ướt át, hết thảy đều lộ ra như vậy yên tĩnh an lành. Một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn sau lưng, quỳ một chân trên đất, thanh âm không có chút nào chập trùng. Điện hạ, thái tử đã thông qua tông nhân phủ làm tuyến, truyền lệnh Đông cung bộ hạ cũ, liên lạc Vũ Lâm vệ tả thống lĩnh Trương Bắc, binh bộ thị lang Lý Tư, cùng kỳ mâu tộc Triệu gia, muốn được bức thoái vị tiến hành. Sở Hưu lật qua một trang sách, cũng không ngẩng đầu, dường như nghe được không phải một trận sắp đến chính biến cung đình, mà chính là hôm nay cơm tối danh sách. Bảng danh sách đều xác minh. Đã xác minh, tổng cộng 17 người, đều là thái tử tử trung. Ừm. Sở Hưu rốt cục buông xuống quyển sách, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi phù mạn, phân phó nói, nghĩ một phần bảng danh sách, đem tên đều viết lên, lại đem bọn hắn chuẩn bị làm cái gì, cũng đơn giản viết một viết. Đúng. Đưa đi nơi nào, không cần ta dạy cho người đi. Minh Bạch. Hắc ảnh đứng người lên, lần nữa hóa thành một đạo khói nhẹ, dung nhập màn mưa bên trong, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Sở Hưu nâng chung trà lên, cạn rót một miệng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, rơi tại những cái kia bị nước mưa ướt nhẹp tiểu nộn trên mặt cánh hoa. Hắn cảm khái vạn tiên nói, thật là, phụ hoàng mới vừa vận thanh tịnh một số. đại ca làm sao lại như thế không hiểu chuyện, nhất định phải náo ra động tĩnh đến, quấy rầy phụ hoàng tĩnh dưỡng đâu. Làm nhi tử, liền nên để phụ thân thanh thản ổn định, không phải sao? Đại nguyên soái phủ, thư phòng bên trong, ánh đến thông minh. Lâm Khiếu Thiên chính đối một bức to lớn kinh thành phòng ngự đổ, cao mày. Thái tử điên rồi tin tức, giống một tảng đá lớn nhập vào kinh thành cái này đầm nước sâu, mặt ngoài bình tĩnh, dưới nước cũng đã ám lưu hùng dũng. Hắn thân là đại hạ binh mã đại nguyên soái, nhất định phải bảo đảm kinh sư tuyệt đối ổn định. Đúng lúc này, một tên thân binh bước nhanh đi vào, trình lên một phong không có bất kỳ cái gì tiểu ký bức thư. Đại soái, bên ngoài phủ có người đưa, để xuống tin liền đi. Lâm Khiếu Thiên tiếp nhận tin, mở ra. Trên tờ giấy không có một câu nói nhảm, chỉ có nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình tên, cùng một hàng ngắn gọn lại nghe rợn cả người kế hoạch, thái tử bộ hạ cũ, sâu trôi bức thoái vị. Tay của hắn, đồng nhiên siết chặt giấy viết thư. Phía trên này mỗi người, hắn đều biết. Vũ Lâm vệ tả thống lĩnh Trương Bắc, binh bộ thị lang Lý Tư, còn có quốc cứu Triệu gia. Tất cả đều là thái tử Sở Hùng một tay để bạt lên đáng tin tâm phúc. Chán ghét cảm giác, trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn nhất không mảnh, cũng là loại này giấu đầu lộ đuôi mật báo thủ đoạn. Người sau lưng này, không thể nghi ngờ là muốn mượn hắn đao, đi giết thái tử người. Có thể. Hắn nhìn lấy danh sách kia, nhìn lấy cái kia bức thoái bị chữ, thái dương huyệt thỉnh thịch nhảy lên. Nếu như phong thư này là thật, cái kia đem kinh thành, đem về máu chảy thành sông. Xã tác dung chuyển, giang sơn lật úp, ngay tại trong một sớm một chiều. Tư nhân yêu ghét, cùng quốc gia an nguy so ra, cái gì nhẹ cái gì nặng. Lâm Khiếu Thiên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, làm hắn lần nữa mở ra lúc, cặp kia trải qua đầy xa trường trong con người, chỉ còn lại có như sắt thép quyết đoán. Hắn chán ghét cây đao này đưa cho hắn người, nhưng hắn càng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, có người muốn đem toàn bộ đại hạ đều kéo vào chiến hỏa thâm nguyên. Người tới. Một tên người khoác trọng giáp phó tướng sải bước đi đến. Truyền ta tướng lệnh. Lâm Khiếu Thiên thanh âm như là ra khỏi vỏ lợi nhận, băng lãnh mà sắc bén. Điều động kinh doanh 3000 duệ sĩ, ấn tên này đơn, đem tất cả mọi người toàn bộ tỉnh đến ta nguyên soái phủ uống trà. Nhớ kỹ, là mời. Nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Tuân mệnh. Phó tướng lĩnh mệnh mà đi, trầm trọng quân hoa đạp trên sàn nhà, phát ra len ken có lực hồi hưởng. Toàn bộ nguyên soái phủ, bộ này đại hạ cường đại nhất cỗ máy chiến tranh, tại yên lặng một lát sau, bắt đầu lấy một loại hiệu suất cao mà lánh khớp phương thức, cao tốc vận chuyển lại. Đêm, sâu hơn. Tông nhân phủ bên trong Sở Hùng, chính lo lắng đi qua đi lại. Hắn đang chờ. Chờ cửa cung phương hướng truyền đến tiếng chém liết, chờ bên ngoài truyền đến hỏa quang, chờ hắn tâm phúc xuống tới, vì trước mặt hắn, hô to điện hạ, đại sự đã thành. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Bên ngoài, vẫn như cũ giống như chết tiến tĩnh. Không có chém liết, không có lửa quang, thậm chí ngay cả một tia dư thừa ồn ào đều không có. Vì cái gì? Làm sao lại an tĩnh như vậy? Sở Hùng tâm, một chút xíu hướng xuống nặng. Ngay tại hắn cơ hồ muốn bị cái này vô biên yên tĩnh bức điên lúc, một trận đều nhịp, nhưng lại tận lực giảm thấp xuống tiếng bước chân, từ xa mà đến gần. Đến rồi. Sở Hùng tinh thần đại chấn, đột nhiên phốc tới cửa, hai mắt sáng lên hướng ra ngoài nhìn lại. Thế mà, xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, không phải cái kia chút tâm phúc tướng lĩnh, mà chính là từng đội thân mang kinh doanh quân phục, tay cầm trường thương, mặt không thay đổi binh lính. Cầm đầu, là Lâm Khiếu Thiên dưới trướng một tên thiên tướng. Thiên tướng kia đi đến cửa nhà lao trước, ngăn cách cửa phòng, đối với Sở Hùng ốc quyền, ngựa khí bình thản đến không có một tia gợn sóng. Phụ đại nguyên soái tướng lệnh, thỉnh thái tử điện hạ. A nghỉ. Trương thống lĩnh, Lý Thị Lang, Triệu Quốc cứu bọn người, đại soái đã thỉnh bọn hắn đi phủ bên trong ôn chuyện, tối nay sợ là không có cách nào cùng điện hạ gặp mặt. Oanh. Sở Hùng trong đầu giống như là nổ tung một cái tiếng sấm. Hắn khí lực cả người dường như bị trong nháy mắt dành thời gian, lảo đảo lui lại hai bước, đặt mông ngã ngồi ở bằng lánh bản đá phía trên. Hai mắt vô thần nhỉ nó nói, xong, hết thảy đều xong. Hắn sau cùng phản công, tất cả hy vọng của hắn tựa như một chuyện cười. Thậm chí không thể kích thích một đóa bọt nước, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, tiêu trừ ở vô hình. Hắn không phải bại bởi phụ hoàng lôi đình chi nộ, hắn là bại bởi cái kia mảnh sâu không thấy đáy, tên là Sở Hữu Thâm Nguyên. Ha 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 ha. Phụ hoàng a. Cùng loạn cười như điên, trong phòng vang lên, phiêu đang tại tông nhân phủ trên không. Cùng một thời gian, Thính Vũ Biên, đạo kia hắc ảnh xuất hiện lần nữa, cung kính báo cáo. Điện hạ, nguyên soái phủ đã ra binh, trên danh sách 17 người đã đều bị khống chế, không một lọt lưới. Biết. Sở Hữu lên tiếng, ra hiệu hắn lui ra. Thế mà, cái kia hắc ảnh lại không có động, tiếp tục nói bổ sung, điện hạ, còn có một chuyện. Nguyên soái phủ binh mã, tại khống chế tất cả mọi người về sau, phân ra một chi ước 100 người tiểu đội. Bọn hắn chưa có trở về doanh, mà chính là chia thành tốt nhỏ, lan truyền tại Thính Vũ Viên một phía. Chương 44, phế thái tử. Phu hoàng, nhi thần phần này hiếu tâm ngài còn hài lòng không? Chương 44, phế thái tử. Phu hoàng, nhi thần phần này hiếu tâm ngài còn hài lòng không? Thính Vũ Viên bên trong, hơi nước tràn ngập. Nước mưa hội tụ nhỏ xuống, phát ra êm tai tiếng vang. Trong vườn ánh đến chiếu rọi, toàn bộ Thính Vũ Viên giống như giao chỉ tiên cảnh. Sở Hưu thưởng thức cái này một màn, hắn để chén trà trong tay xuống, đáy chén cùng mặt bàn va chạm, phát ra một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên. Trên mặt hắn cái kia phần thanh thản thoải mái không có nửa điểm biến hóa, chỉ là thản nhiên nói, "Ồ." Lâm Đại Nguyên xoáy ngược lại là cảnh cảm thấy rất a, lo lắng đại ca có an bài khác sẽ đối với ta hạ thủ. Phái ra 100 người tiểu đội đến bảo hộ ta, thật là làm cho ta cảm động a. Cái kia hắc ảnh cúi đầu, không có nói tiếp. Lâm Soái cử động lần này đến cùng vì sao? Sở Hưu lòng dạ biết rõ. Nguyên Soái phủ binh mã, dù là chỉ là 100 người tiểu đội, cũng đầy đủ nhắc lên tình phong huyết vũ. hiện tại chia thành tốp nhỏ lan truyền tại bốn phía, cũng không phải giám thị đơn giản như vậy. Đây là thăm dò, cũng là một loại cảnh cáo. Sở Hưu lại giống là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, khóe miệng hơi hơi dương lên nói, để hắn nhìn. Thấy rõ ràng tốt hơn. Truyền lệnh xuống, bên trong vườn tất cả mọi người, mấy ngày nay đều an phận thủ thường, ngủ sớm dậy sớm, đừng cho nguyên soái phủ các tướng sĩ thêm phiền phức. Hắc Ảnh cung kính nói, đúng. Để Lâm Kiếu Thiên nhìn. Nhìn một cái ốm yếu hoàng tử, là như thế nào tại bên trong vườn đọc sách, thưởng thức trà, xem múa, dưỡng bệnh. Nhìn một cái không tranh quyền thế yếu tử, là như thế nào an phận thủ thường, từ trước tới giờ không bước ra cửa sân nửa bước. Nhìn đến càng lâu, nhìn đến càng cẩn thận, hắn hoài nghi trong lòng liền sẽ càng phát ra hoang đường. Thẳng đến chính hắn cũng bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải thật vậy hay không đa tâm. Sở Hưu một lần nữa cầm lấy bản kia sách giải trí, ánh mắt rơi vào trang sách phía trên, tâm tư lại sớm đã bay xa. Lâm Kiếu Thiên, khối này trấn quốc nền tảng, sát thực vừa cứng vừa trầm. Bất quá, không quan hệ. Cứng hơn nữa tảng đá, chỉ cần dùng đúng phương pháp, luôn có thể để chính hắn lăn đến nên đi vị trí bên trên. Đương nhiên, Sở Hưu nhìn về phía ngoài cửa sổ đen nhánh đêm mưa, chậm rãi phân phó nói, "Đi, để nhà bếp nấu chút canh gừng, lại chuẩn bị chút ô giấy dầu, cho vườn phía ngoài các tướng sĩ đưa đi." Nói cho bọn hắn, liền nói bản điện hạ thân thể yếu đuối, sợ gió, cảm tạ bọn hắn giúp đỡ chắn gió. Hắc Ảnh nhanh chóng đáp ứng, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Sở Hưu nhìn lấy màn mưa, nụ cười ôn hòa thuần lương nói, "Chúng ta làm nhi tử, muốn hiếu thuận phụ hoàng. Chúng ta làm thần tử, tự nhiên cũng muốn kính trọng đại soái. Đây đều là làm người tử, làm người thần bản phận, Lâm soái, ngươi nói có phải thế không?" Cũng không lâu lắm, Thính Vũ Viên Thiên môn lặng yên mở ra. Mấy tên Thính Vũ Viên hộ vệ che dù, dẫn theo nóng hôi hổi thùng gỗ, đi vào màn mưa bên trong. Chỗ tối, phụ trách giám thị Thiên tướng Triệu Khải cùng binh sĩ thủ hạ của hắn nhóm, nhìn lấy những cái kia đưa đến trước mặt canh gừng cùng ô giấy dầu, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Nóng bỏng canh gừng vào cổ họng, xua tán đi đêm mưa hàn khí, lại làm cho một cỗ càng sâu hàn khí, theo bọn hắn đáy lòng của mỗi người bên trong xung ra. Triệu Khải nắm vẫn còn ấm bát, xa xa nhìn về phía tòa kia tại trong mưa lặng im sân nhỏ. Chỉ cảm thấy chỗ kia không giống hoàng tử chỗ ở, càng giống là một đầu chợp mắt cự thú xào huyệt. Sau 3 ngày, Đại Hạ Vương triều triều đường, Thái Hòa điện. Trời còn chưa sáng đấu, văn võ bá quan liền đã tề tụ. Không có người thì thầm với nhau, không có người xì xào bàn tán. Cả tòa Kim Bích Huy Hoàng đại điện, tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông áp lực. Không hẳn, vị kia vài ngày trước còn thay thiên nắm quyền thái tử Sở Hùng, giờ phút này bị hai tên cấm quân áp quỷ gối trong đại điện. Tất cả mọi người biết, hôm nay đem quyết định đại hạ tương lai mấy chục năm quốc vận đi hướng. Bệ hạ Gia Lâm, theo Vương Đức Phúc cái kia sắc nhọn kéo dài tuân lệnh âm thanh, thân mang long bảo sở uy, chậm rãi đi đến ngự tọa. Bách quan quỳ sát, sơn hô và thuế. Bình thân. Sở uy thanh âm, mang theo một loại đục nhĩ có thể nghe mọi bệnh cùng khàn khàn. Ngắn ngủi 3 ngày, vị này đế vương dường như già mua thêm 10 tuổi. Mắt của hắn hoa ham sâu, sắc mặt xám xịt, liên đối tại trên long ỷ thân hình đều có vẻ hơi không người. Hắn không có nhìn bất luận kẻ nào, ánh mắt vô hồn rơi trong điện gạch vàng phía trên. Vương Đức Phúc tiến lên một bước, trong tay bưng lấy một quyển minh hoàng thánh chỉ, hít sâu một hơi, dùng hết khí lực toàn thân, triển khai thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc. Hắn thanh âm tại tĩnh mịch Thái Hòa điện bên trong, lộ ra phá lệ chói tai. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, hoàng thái tử Sở Hùng, thân là chữ quân, chính là quốc căn bản, vạn dân hy vọng. Không sai hắn tâm tính quái đản, được không xứng bị. Lời vừa nói ra, điện hạ quỳ thái tử đảng quan viên nhóm, từng cái mặt xám như cho, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Vương Đức Phúc thanh âm không có dừng lại, ngược lại càng cao vút bén nhọn. Thứ nhất, bất kính quân phụ. Tại quân phụ nhiễm bệnh thời khắc, không những không lo nghĩ, phản thiết tiến chúc mừng, luôn ngứa người rửa, đại nghịch bất đạo. Vâng. Chiều đường phía trên vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Văn võ bá quan biết thái tử muốn bị phế, nhưng không nghĩ tới, lại là lấy loại lý do này. Vô số đạo ánh mắt kinh hãi, đồng loạt bắn về phía Sở Hùng. Sở Hùng đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ thẫm, giống như hổ điên, giận dữ hét, "Không, ta không có. Phu hoàng, đây là nói xấu, là vu oan." Thế mà, không có ai để ý hắn gào rú. Vương Đức Phúc tiếp tục tuyên đọc, thanh âm bên trong mang theo một loại thẩm phán giống như lãnh khốc. Thứ hai, giết hại tay chân. Vì lợi ích một người, tổn hại thiên gia thân tình, năm lần bảy lượt, thiết kế mưu hại cửu hoàng tử Sở Hưu, thủ đoạn khốc liệt, làm cho người giận sôi. Thứ ba, ý đồ mưu nghịch. Tâm phúc bại lộ, không những không biết hối cải, thế vai liền bộ hạ cũ, mưu toan hương binh làm loạn, nhúng chàm tật khí, tội ác tại trời. Ba đại tội trạng, một đầu so một đầu trọng, một đầu so một đầu hung ác. Mỗi một đầu đều đủ để đem Sở Hùng đánh vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Sở Hùng triệt để hỏng mất, hắn liều mạng giãy giụa, đối với trên long ỷ Sở Uy thê lương gầm thét lên, "Phụ hoàng, nhi thần oan uổng a, là Sở Hưu, đều là cái tiêu nghiệt chủng đang hại ta. Ngài bị hắn lừa, hắn mới thật sự là yêu ta, hắn mới là chắn miệng của hắn." Trên long ỷ, Sở Uy rốt cục mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại mang theo vô cùng băng lãnh cùng chán ghét mà bước bỏ. Lập tức có cấm quân tiến lên, dùng một khối vải rách chết đậy lại Sở Hùng miệng. Sở Hùng chỉ có thể phát ra ô ô tuyệt vọng rên rỉ, nước mắt nước mũi chảy mặt mũi tràn đầy, lại không nửa phần chữ quân dáng vẻ. Vương Đức Phúc háng giọng một cái, tuyên đọc sau cùng phán quyết. Tư phế chuất Sở Hùng thái tử chi vị, giáng thành thứ dân, nhốt tại hoàng lăng, trung thân không được bước ra. Hắn vây cánh đồng phạm, cùng nhau nghiêm trị, khâm thử. Thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất. Vương Đức Phúc khép lại thánh chỉ, thật dài thở một hơi, dường như rút khô khí lực toàn thân, nhanh chóng lui sang một bên. Thái Hòa điện bên trong, lặng ngắt như tờ. Thái tử đảng một đám quan viên, sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt như cho tàn, như là dê lợi làm thịt. Mà cái khác hoàng tử thì từng cái cúi đầu, cực lực che giấu trên mặt mình thần sắc, có hoảng sợ, có may mắn, có chờ mong, càng có đối cái kia chưa bao giờ xuất hiện tại triều đường phía trên cựu đệ, nỗi sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn. Mang xuống. Sở Uy khoát tay áo, dường như nhìn nhiều đều cảm thấy ố hế ánh mắt. Cấm quân lĩnh mệnh, giống kéo chó chết một dạng, đem còn đang liều mạng dãy rủa Sở Hùng ném ra Thái Hòa Điện. Làm Sở Hùng bị kéo đến cửa đại điện lúc, hắn đúng lúc có thể nhìn đến đông phương chân trời. Chỗ đó, một vòng hồng nhật chính dâng lên mà ra, vạn trượng kim quang giải đầy hoàn thành. Đó là, hắn đã từng lấy vì, dễ như trở bàn tay giang sơn. Ô, ô, ô. Tuyệt vọng tiếng nghẹn nào, dần dần đi xa. Sở Uy ngồi tại trên long ỷ, nhìn phía dưới quỷ sát bách quan, nhìn lấy trống rỗng đại điện. Hắn thắng. Hắn bảo trì hoàng quyền uy nghiêm, diệt trừ một cái lòng mang ý đồ xấu nghịch tử. Có thể hắn trong lòng không có nửa điểm thắng lợi vui sướng, chỉ có một mảnh vô biên vô tận hàn ý, theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn ánh mắt vô ý thức trôi hướng hoàng thành phía đông. Cái hướng kia là Tính Vũ Biên. Hắn dường như có thể nhìn đến chính mình cái kia thuần thật thiện lương cựu nhi tử đang ngồi ở một mảnh an lành trong yên tĩnh, mỉm cười nhìn chăm chú lên nơi này phát sinh hết thảy. Sở Uy thân thể không bị khống chế run một cái, lại một cái nghịch tử ngã xuống. Nhưng hắn cảm giác chính mình chỉ là vừa theo một cái miệng hổ bên trong tránh thoát, thì tiến vào một cái khác trương sâu không thấy đáy lưới lớn bên trong. Tấm lưới này bí mật hơn, càng ôn nhu, càng chí mệnh. Lui. Bài triều. Sở Uy dùng hết toàn thân lực ý, gạt ra hai chữ, liền tại Vương Đức Phúc nâng đỡ, lảo đảo thoát đi tòa này để hắn cảm thấy hít thở không thông Thái Hòa Điện. Thính Vũ Biên. Sở Hưu chậm rãi khép lại trong tay quyển sách. Ngoài cửa sổ mưa, chẳng biết lúc nào đã ngừng. Không khí trong lành, mang theo bùn đất mùi thơm ngát. Cũng đúng lúc này, hắn não hải bên trong, một đạo đã lâu, băng lãnh mà máy móc thanh âm nhắc nhở, như tiếng trời băng lên. Đinh. Kiểm tra đến ngài giải quyết triệt để phụ hoàng trong lòng đại họa, chữ quân uy hiếp. Ngài giải quyết dứt khoát, làm theo phức tạp gia đình quan hệ, để phụ hoàng nội tâm thu được trước nay chưa có an bình. Phụ hoàng long tâm cực kỳ vui mừng. Đối với ngài hiếu tâm cảm động cùng cực. Tổng hợp đánh giá, SSS cấp hiếu tâm. Khen thưởng kết toán bên trong khen thưởng cấp cho, hiếu tâm giá trị 200.000 điểm. Khen thưởng đặc thù năng lực, thiên tử vọng khí thuật, sơ cấp. Chương 45, tân năng lực. Phụ hoàng hoảng sợ là màu gì? Chương 45, tân năng lực. Phụ hoàng hoảng sợ là màu gì? Kết xù hiếu tâm giá trị nhập trướng, vẫn chưa tại Sở Hưu tâm hồ bên trong nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Hắn càng cảm thấy hứng thú, là cái kia tên là thiên tử vọng khí thuật đặc thù năng lực. Thiên tử vọng khí thuật, thiên tử, có ý tứ. Nói xong, Sở Hưu lòng có cảm giác, hai mắt nhắm lại về sau, lại chậm rãi mở ra, liếc nhìn bốn phía. Thế giới, tựa hồ vẫn là thế giới kia, nhưng lại có cái gì đồ vật biến đến hoàn toàn khác biệt. Tại trong tầm mắt của hắn, vạn sự vạn vật phía trên đều bao phủ một tầng nhàn nhạt, mắt thường khó có thể phát giác màu sắc rực rỡ ý vị. Hắn đem ánh mắt tìm đến phía hoàng cung chỗ sâu, cái kia tòa đại biểu lấy đại hạ tối cao quyền lực dưỡng tâm điện phương hướng. Một đoàn nồng đậm, thâm thúy, dường như có thể thôn vệ hết thảy quang tuyến đen nhánh khí đoàn, đang ở nơi đó kịch liệt cuộn, vặn mèo, mang theo một loại tuyệt vọng mạch động. Cực hạn hoảng sợ. Sở Hưu khoe miệng, câu lên một vẻ hồn nhiên độ cong, nói khẽ, nguyên lai, phụ hoàng long tâm cực kỳ vui mừng là cái này màu sắc. Hệ thống thật không lừa ta. Hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng thành tây, đại nguyên xoáy lâm khiếu thiên phủ đệ chỗ. Chỗ đó, chỉ cứ một đạo màu gỉ xét sắc khí tức, trầm ổn, ngưng luyện, sắc bén như gương, dường như một khối tiên cổ bất hóa băng cứng, mang theo xem kỹ cùng cảnh giác. Thật đúng là cùng lâm xoáy người đồng dạng, có chút ý tứ. Sau cùng, hắn ánh mắt đảo qua kinh thành bên trong mặt khác vài tòa hoàng tử phủ đệ. Một đoàn sâu cạn không đồng nhất màu xám khí đoàn, ngay tại mỗi người trên tòa phủ đệ không bối rối phiêu đãng, hỗn loạn, phù phiếm, tràn đầy bất an cùng khủng hoảng. Một đám dê lợi làm thịt. Sở Hưu nhẹ giọng cười cười, không đánh giá. Sau cùng, hắn thu hồi ánh mắt, một lần nữa đem chú ý lực đặt ở trong vườn một ngọn cây cọng cỏ phía trên. Hắn vươn tay, tiếp được một mảnh theo đầu cành bay xuống lá cây, nhẹ giọng lẩm bẩm, có thể nhìn đến vạn sự vạn vật tâm tình, cái này nguyên bản khô khan thế giới, tựa hồ biến đến thú vị một chút xíu. Đều đừng sợ, chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn, phụ hoàng vui vẻ, đại gia thì đều có thể thật vui vẻ. Dứt lời, Sở Hưu sắc mặt đống nhiên một trắng, cái trán toát ra đổ mồ hôi. Hắn thể nội, cái kia cố bị đè nén rất lâu, đã để hắn quên mãn tính kích động, đột nhiên làm loạn. Để hắn lạnh cả người, nói, qua mấy hơi, mới lại bị áp chế trở về. Sở Hưu thở phào một cái này mới bắt đầu. Hắn ánh mắt như băng nói, đều quên thể nội độc tố còn chưa thanh trừ chuyện như vậy. Hệ thống, phải giải quyết thể nội kích động, có cái nào mấy loại phương pháp? Hồi ký chủ, hệ thống thương thành có bách thảo hoàn, có thể giải bách độc, đổi lấy cần 50.000 hiếu tâm giá trị. Cũng có thể tăng lên bách độc bất xâm chi thể đến trung cấp, có thể tự bài trừ thể nội độc tố, đổi lấy cần 100.000 hiếu tâm giá trị. Cũng có thể tăng lên thần cấp y thuật đến cao cấp, có thể tự mình vì chính mình trị liệu giải độc, đổi lấy cần 200.000 hiếu tâm giá trị. Sở Hưu hiện tại không cần cứu người, bảo trụ tự thân liền tốt, thăng cấp bách độc bất xâm chi thể là lớn nhất có lời. Cho ta thăng cấp bách độc bất xâm chi thể. Lenken, ký chủ tiêu phí 100.000 điểm hiếu tâm giá trị, bách độc bất xâm chi thể đã để thăng đến trung cấp, tự thân miễn dịch thế gian chỗ có độc tố, máu tươi cũng có giải trừ tầm thường độc tố hiệu quả. Còn đưa 308.000 điểm hiếu tâm giá trị. Theo kỹ năng thăng cấp thanh âm nhắc nhở vang lên. Sở Hưu chỉ cảm thấy toàn thân hiện lên một cỗ chưa từng có nhiệt lưu, tại toàn thân lao nhanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên há mồm, một miệng đen xanh máu tươi nôn ra ngoài, rơi vào bàn đá phía trên, phát ra xì xì tiếng vang, dâng lên một cỗ nghe ngóng để người đầu váng mắt hoa khói đen. trước nay chưa có cảm giác thoải mái, để Sở Hưu hưởng thụ híp mắt lại, nhỉ nó nói, thật tốt. Phế thái tử sự tình, như là một trận phá vỡ núi nuốt thành động đất, triệt để rung chuyển toàn bộ đại hạ triều đường. Nguyên bản ám lưu hung dung kinh thành, lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Chữ quân vị trí không công bố, lại không có bất kỳ cái gì một cái đại thần dám lên tấu đề nghị khác lập tân chữ. Thái tử Sở Hùng hạ tràng, giống như từng đạo đẫm máu lạc ấn, khắc ở mỗi người trong lòng. Tất cả mọi người minh bạch, cái kia theo chưa từng ra triều, cả ngày đợi tại Thính Vũ Viên dưỡng bệnh cửu hoàng tử, mới là bây giờ kinh thành bên trong không thể nhất trêu chọc tồn tại. Một ngày này, cuối thu khí sảng. Sở Hưu hiếm thấy đi ra Thính Vũ Viên, tại mấy tên hộ vệ cùng đi, đi tới Ngự Hoa Viên giải sầu. Hắn mặc lấy một thân trắng thuần thường phục, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, đi mấy bước đường liền muốn dừng lại ho nhẹ vài tiếng. Bộ kia ốm yếu bộ dáng, mặc cho ai nhìn đều muốn lòng sinh thương hại. "Cửu đệ, thật là đúng dịp." Một đạo giọng ôn hòa theo hòn non bộ quay lại tới. Tứ hoàng tử Sở Mặc, mang theo hai tên tùy tùng, chợt bước ra ngoài. Hắn trên mặt mang vừa đúng mỉm cười, đối với Sở Hưu chắp tay. Nghe nói cửu đệ thân thể ốm bệnh, một mực không thể tiến đến thăm viếng, hôm nay gặp cửu đệ khí sắc còn có thể, vi minh cuối cùng có thể yên tâm một chút. Sở Hưu dương mắt nhìn về phía hắn. Tại thiên tử vọng khí thuật trong tầm mắt, Sở Mặc đỉnh đầu, chính bao phủ một đoàn tỉnh táo màu lam khí đoàn, điều này đại biểu lấy hắn thời khắc này tâm tình là bình tĩnh lại tràn ngập tinh kế. Nhưng ở mảnh này trầm ổn màu lam phía dưới, lại ẩn giấu đi một luồng cực lực áp chế, nhưng như cũng không cách nào triệt để che giấu màu xám. Đó là hoảng sợ. Sở Hưu đáp lấy lại, thanh âm cũng lớn, khí tức yếu đất nói, "Để tứ ca quan tâm, ta thân thể này cũng cứ như vậy, không chết được, cũng không sống tốt." Sở Mặc nụ cười càng ôn hòa, "Cửu đệ nói đùa, ngươi vì phụ hoàng phân ưu, vì ta đại hạ diệt trừ gian định, chính là bất thế chi công. Phụ hoàng lão nhân ra người, thế nhưng là thường xuyên tán dương ngươi thuần hiếu đây." Hắn một bên nói, một bên bất động thanh sắc quan sát đến Sở Hưu phản ứng. Hắn muốn từ nơi này cửu đệ trên mặt, nhìn ra dù là mảy may dạ tâm hoặc là sơ hở, nhưng hắn thất vọng. Sở Hưu biểu lộ tinh khiết giống như một tờ giấy trắng, ánh mắt thanh tịnh, không có nửa điểm tạp chất. Hắn chỉ hơi hơi cúi đầu xuống, có chút ngượng ngùng nói khẽ, "Vi phụ phân ưu, vốn là nhi thần bản phận, tính không được công lao gì." Hắn bộ này lấy ơn báo oán khiêm cung lễ phép tư thái, ngược lại để Sở Mặc trong lòng cái kia cố hàn ý càng nồng đậm. Một phen giọt nước không lọt thăm dò, Sở Mặc cái gì tin tức hữu dụng đều không được đến, chỉ cảm thấy mình tại đối mặt một đoàn thâm bất khả trắc mê vụ. Để Sở Mặc trong lòng rụt rè, không muốn chờ lâu, liền mở miệng cáo từ nói, "Đã cửu đệ còn muốn ngắm cảnh, cái kia vi huynh liền không quấy rầy." "Thứ ca chấm đã." Sở Hưu bỗng nhiên gọi lại Sở Mặc, trên mặt lộ ra vẻ mặt tân gần. Chỉ thấy Sở Hưu đi về phía trước hai bước, xích lại gần chút, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, ôn nhu nhắc nhở, "Thứ ca, gần đây thiên khí chuyển lạnh, ban đêm gió lớn. Ngươi muốn nhiều bảo trọng thân thể a." Sở Mặc nụ cười trên mặt, trong nháy mắt cứng đờ. Một luồng hơi lạnh theo hắn đuôi sương cụt, không có dấu hiệu nào bay thẳng cái óc. Hắn thấy rõ, Sở Hưu nói lời này lúc, cặp kia tinh khiết trong mắt phản chiếu lấy chính mình kinh hãi mặt. Đa tạ cửu đệ quan tâm, ngươi cũng thế, vi huynh. Cáo tử. Sở Mặc cơ hồ là chạy trối chết. Sở Hưu đứng tại chỗ, nhìn lấy hắn hốt hoảng bóng lưng rời đi, trên mặt mỉm cười, ôn hòa mà thuần lương. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía xanh thẳm bầu trời. Mùa thu a, là nên nhiều thêm chút y phục. Dưỡng tâm điện. Chính phê duyệt lấy tấu chương Sở Uy, lại một chữ đều nhìn không đi vào. Hắn não hải bên trong, lặp đi lặp lại quanh quẩn 3 ngày trước, Sở Hùng bị kéo ra đại điện lúc cái kia tuyệt vọng diễn dị. Cường thế nhất nhi tử ngã xuống, nhưng hắn không có cảm thấy chút nào nhẹ nhõm, ngược lại cảm thấy áp ở trong lòng tảng đá, nặng hơn. Đúng lúc này, Vương Đức Phúc theo ngoài điện bước nhanh đến, thấp giọng bẩm báo: "Bệ hạ, nô tài vừa nhận được tin tức, cửu điện hạ hôm nay đi Ngự Hoa Viên, ngẫu nhiên gặp tứ điện hạ." Sở Uy mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, nắm bút trong tay, không khỏi dùng sức mấy phần, liền vội vàng hỏi: "Bọn hắn nói cái gì?" Vương Đức Phúc cẩn thận từng ly từng tí thuật lại một lần hai người đối thoại. Sau cùng học Sở Hưu ngữ khí, nhẹ nói, cựu điện hạ sau cùng còn cố ý dặn dò tứ điện hạ, nói thiên khí chuyển lạnh, muốn nhiều bảo trọng thân thể. Lạch cạch. Sở Uy trong tay bút son, rơi xuống tại ngự án phía trên, tại tấu chương phía trên lưu lại một đóa yêu diễm huyết sắc hoa mai. Bảo trọng thân thể. Đây là quan tâm sao? Đây là uy hiếp trắng trợn. Hắn là tại nói cho Sở Mặc, cũng là tại nói cho Sở Hữu còn sống nhi tử. Bọn hắn mệnh, đều nắm tại hắn trong tay. Sở Uy hô hấp, biến đến dồn dập lên, ở ngực một trận khó chịu. Hắn cái kia xem ra lớn nhất vô hại nhi tử, bây giờ đã biến thành một đầu chiếm cứ tại hoàng cung trong bóng tối cự thú, tất cả mọi người sống ở hắn răng nanh phía dưới. Mà hắn cái này hoàng đế, đối với cái này lại bất lực. Ngay tại Sở Uy tâm thần khuấy động thời khắc, ngoài điện một cái tiểu thái giám đội vàng đi báo. "Khởi bẩm bệ hạ, Thính Vũ Viên phái người đưa tới." "Hiếu tâm canh." Nói là cựu điện hạ nghe nói ngài gần đây vì quốc sự tình bất bả, tâm lực lao lực quá độ, cố ý tự tay vì ngài chế biến, có an thần trợ ngủ hiệu quả. Vừa dứt lời, Sở Uy thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt một chút. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chén kia từ thái giám cung kính trình lên, còn bốc hơi nóng canh canh. Cái kia xem ra ôn nhuận bổ dưỡng canh canh, trong mắt hắn, lại so trên đời mãnh liệt nhất độc dược, còn kinh khủng hơn. An thần trợ ngủ. Cái này là muốn cho hắn ngủ ngon giấc, còn là muốn cho hắn mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại. Toàn bộ dưỡng tâm điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sở Hữu cung nhân thái giám đều cúi đầu, liền hô hấp đều bỏ vào nhẹ nhất. Thật lâu, Sở Uy trên mặt, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn đối với Vương Đức Phúc, dùng một loại gần như nói mê thanh âm chậm rãi mở miệng nói, "Trẫm Hưu Nhi, thực sự là hiếu cảm động trời ạ." Hắn run rẩy vươn tay, chỉ chén kia canh canh, ra lệnh, Vương Đức Phú, ngươi trước thầy chấm nếm thử.
Chương 46, phụ hoàng ta lại đưa canh, biên cảnh chiến sự ngài đừng lo lắng.
Chương 46, phụ hoàng ta lại đưa canh, biên cảnh chiến sự ngài đừng lo lắng.
Vương Đức Phúc trợn tròn mắt,
tại sao lại đến rồi?
Lần trước uống cái kia an thần canh, tuy nhiên uống vào thân thể rất dễ chịu, nhưng uống trước đó, cỗ này tâm lý áp lực thật quá dọa người.
Cựu điện hạ thủ đoạn rõ mồn một trước mắt, đầy triều văn võ đều quỳ.
Hắn không phải ngu xuẩn.
Thái tử là làm sao ngược lại?
Kinh thành quan trường trận kia gió tanh mưa máu là làm sao tới?
Vị này cựu điện hạ cũng là một tôn hất lên ra người Diêm La.
Hắn đồ vật, thật không dám đụng.
Đây không phải là canh, đó là bùa đòi mạng.
Tuy nhiên lần trước an thần canh uống thân thể thật là thoải mái,
nhưng hắn là thật không muốn lại uống a.
Phù phù.
Vương Đức Phúc hai đầu gối mềm nhũn, cả người co quắp quỳ trên mặt đất, cái trán nặng nề mà túi tại lạnh buốt gạch vàng phía trên, phát ra tiếng vang nặng nề.
Hắn thân thể run như là lá rụng trong gió, nước mắt chảy ngang nói, "Vậy hạ,
vậy hạ tha mạng a.
Nô tài mệnh không đáng tiền,
có thể nô tài không dám a.
Nô tài không dám nếm cựu điện hạ hiếu tâm a."
Làm cản.
Sở Uy ở ngực kịch liệt chập trùng, trên mặt lúc trắng lúc xanh.
Hắn thân là cựu ngũ chí tôn, giờ phút này lại ngay cả một cái nô tài đều không sai khiến được.
Nô tài kia hoảng sợ, tựa như một chiếc gương, soi sáng ra hắn nội tâm chỗ sâu đồng dạng bất an cùng kinh hoàng.
Hắn một chân đá vào Vương Đức Phúc trên bờ vai, lại không dùng bao nhiêu khí lực.
Vương Đức Phúc thuận thế ngã lăn xuống đất, chỉ là không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ.
Toàn bộ đại điện chỉ còn lại có hoàng đế to khỏe thở dốc cùng lao thái giám tuyệt vọng cầu khẩn.
Cảnh tượng này hoang đường tới cực điểm.
Qua rất lâu, Sở Uy dường như bị rút khô chỗ có sức lực, chán nản ngồi về long ỷ, hắn phất phất tay, thanh âm bên trong tràn đầy mỏi mệt.
Cầm xuống đi,
chuyên ngựa y đi, cho chấm
thật tốt kiểm tra thực hư một phen.
Là
Vương Đức Phúc như được đại xá, lộn nhào đứng lên, tự mình bưng lên chén kia canh canh, cũng như chạy trốn tối lui ra khỏi đại điện.
Sở Uy tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại.
Hắn thua.
Tại chính mình tín nhiệm nhất nô tài trước mặt, tại hắn tự tay sáng lập trong hoàng cung, hắn triệt triệt để bại bởi cái kia tại phía xa thính vũ viên nhi tử.
Chén kia canh có hay không độc, đã không trọng yếu.
Tên là Sở Hưu kịch độc, sớm đã xâm nhập hắn cốt thủy, ngày đêm dày vò lấy hắn tâm thần.
Phế thái tử một tháng sau,
đại nguyên soái lấy tuần tra bắc phương biên cảnh làm lý do rời đi.
Triều đường phía trên lâm vào một loại trước nay chưa có bình tĩnh hài hòa.
Chữ quân vị trí không công bố lâu như vậy, vẫn là không một người dám lại sách lập chữ sự tình.
Các đại thần vào triều đều cúi đầu đi bộ, sợ cùng người đối mặt.
Đã từng phi thường náo nhiệt mỗi cái hoàng tử phụ đệ, bây giờ cũng là hết sức yên tĩnh, an tĩnh dọa người.
Tất cả mọi người sống ở một cái vô hình em ảnh phía dưới.
Một ngày này, tảo triều vừa mới kết thúc.
Sở Uy đang chuẩn bị bãi giá về dưỡng tâm điện, một tên biên quan 800 dặm khẩn cấp truyền lệnh binh, toàn thân đẫm máu, lảo đảo vọt vào Thái Hòa điện.
Báo.
Bệ hạ.
Bắc cảnh cấp báo.
Truyền lệnh binh ngã nhào xuống đất, từ trong ngực móc ra một phần bị máu tươi thẩm thấu ống trúc, cao giờ cao khỏi đỉnh đầu.
Man tộc Dương Nghiệt, phạm ta biên quan.
Sở Uy trong lòng siết chặt, Vương Đức Phúc liền đội vàng tiến lên tiếp nhận ống trúc, hiện lên tới.
Mở ra xi, quất ra bên trong quân báo, Sở Uy chỉ nhìn mấy lần, liền tức giận đến toàn thân phát run.
Quân báo là đại nguyên soái Lâm Khiếu Thiên thân bút chỗ sách.
Man tộc bị Sở Hưu lừa giết 10 vạn tinh nhuệ thiết kỵ, Man Vương bị giết về sau, Man tộc Vương đỉnh sụp đổ, phân chia thành mấy chục cái bộ lạc.
Trong đó lớn nhất một cỗ, thứ Man Vương duy nhất đệ đệ kế thừa.
Cỗ này tàn quân không biết từ chỗ nào thu được một nhóm tinh xảo vũ khí trang bị, thậm chí còn có chế thức thiết giáp.
Bọn hắn sẽ không tiếp tục cùng đại hạ quân đội xung đột chính diện, mà chính là chia thành tốc nhỏ, như là như giỏi trong xương, không ngừng tập kích quấy rối biên cảnh thôn trấn, cướp bóc đốt giết, đánh liền chạy.
Lâm Khiếu Thiên đại quân tuy mạnh, nhưng đối mặt loại này vô lại du kích chiến thuật, mệt mỏi, tổn thất không nhỏ, phiền muộn không thôi.
Quân báo sau cùng, Lâm Khiếu Thiên dùng trầm trọng bút pháp viết, theo bắt được man binh bằng dao, giúp đỡ bọn hắn, có thể là ta triều lần quốc, đại chu vương triều.
Đại chu.
Sở Uy một tay lấy thẻ che ngã trên mặt đất, lửa giận trong lồng ngực cơ hồ muốn phun ra ngoài.
Khinh người quá đáng.
Khinh người quá đáng.
Nội ưu còn chưa lắng lại, ngoại hoạn lại theo nhau mà tới.
Hắn cảm giác mình tựa như thân ở một tòa bốn phía hở phá nhà, lúc nào cũng có thể đổ sụp nghiền nát hắn.
Một cô thật sâu cảm giác bất lực chiếm lấy hắn trái tim.
Hắn bực bội trong điện đi qua đi lại, hai đầu lông mày tràn đầy tan không ra mây đen.
Đêm khuya, thính vũ viên.
Sở Hưu chính gần cửa sổ mà ngồi, trong tay bưng một chén trà xanh, tiên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ bị ánh trăng nhuộm dần đình viện.
Đinh.
Kiểm chắc đến phụ hoàng bởi vì ngoại địch tập kích quấy rối, quốc sự không yên mà lo lắng, an ngủ không yên.
Hiếu tử nhiệm vụ đổi mới, vĩnh viễn trừ hậu họa.
Nhiệm vụ yêu cầu, triệt để bình định biên cảnh uy hiếp, để phụ hoàng có thể gối cao không lo xử lý triều chính.
Sở Hưu bưng chén trà tay, có chút dừng lại.
Lông mày của hắn, mấy cái không thể tra nhíu một chút.
Làm sao luôn có những thứ này thứ không biết chết sống, tới quấy rầy phụ hoàng nghỉ ngơi.
Trong giọng nói của hắn, không khẩn trương chút nào, chỉ có một tia thuần túy chán ghét.
Tựa như một người tại ngủ yên lúc, tổng bị bên thai rồi muội ong ong quấy rối.
Hắn mở ra hệ thống tương thành.
Trước đó còn lại 3108,000 hiếu tâm giá trị, yên tĩnh nằm tại tài khoản bên trong.
Hắn ánh mắt tại rực rỡ muôn màu danh sách trao đổi bên trong nhanh chóng đảo qua.
Thần binh lợi khí linh đan rượu dược kỹ thuật bí pháp.
Cuối cùng, ngón tay của hắn dừng lại tại một cái hoàn toàn mới phân loại phía trên.
Vượt thời đại khoa kỹ một cái tên là cao cấp tinh luyện kim loại cùng liên phát nô bản thiết kế vật phẩm, xuất hiện tại danh sách đỉnh đầu.
Đổi lấy cần thiết hiếu tâm giá trị, 15 vạn điểm.
Thì cái này.
Đinh.
Ký chủ tiêu phí 15 vạn điểm hiếu tâm giá trị, thành công đổi lấy cao cấp tinh luyện kim loại cùng liên phát nô bản thiết kế. To lớn tin tức lưu, trong nháy mắt tràn vào sở hữu não hải. Theo như thế nào sàng chọn thiết khoáng, đến như thế nào chế tạo luyện sắt lô, lại đến khống chế độ nóng trong lò, sau cùng đến như thế nào đoán tạo ra viễn siêu cái này thời đại đồng đều chất vật liệu thép. Cùng tấm kia kết cấu tinh xảo, thiết kế điêu luyện sắc xảo liên phát nô bản vẽ, mỗi nhất cái linh kiện, mỗi một cái thẻ đập, đều rõ ràng là cấn tại hắn ký ức bên trong. Sở Hưu khẽ miệng, chậm rãi dương lên. Hắn đặt chén trà xuống, đối với sau lưng trong bóng tối không khí, nhẹ giọng mở miệng. "Người tới." Một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn, quỳ một chân trên đất, đầu chôn sâu. Sở Hưu thanh âm ôn hòa mà bình tĩnh nói, truyền lệnh xuống. "Ngoại ô bí mật thành lập cái kia chú tạo nhà máy, sớm tối công tượng, bắt đầu dùng. Về sau ta chuyển cho ngươi một bộ luyện cương kỹ thuật cùng đồ vật bản vẽ, nghiêm mật chế tạo." U Minh Tử Sĩ thanh âm không có bất kỳ cái gì tâm tình trả lời, "Vâng." Mặt khác, Sở Hưu giống là nhớ ra cái gì đó, nụ cười trên mặt càng hồn nhiên nói, "Gần nhất trời lạnh, tứ ca cùng thất ca bọn hắn chắc hẳn cũng ngủ không an ổn. Ngươi đi ta khố phòng bên trong lựa chút thượng hảo an thần bộ phẩm, cho bọn hắn đưa đi, liền nói là ta cái này làm đệ đệ một điểm tâm ý. Đừng để bọn hắn vì quốc sự lo lắng hãi hùng, để phụ hoàng phân tâm lo lắng, cái này có thể không hiếu thuận." "Tuân mệnh." Hắc ảnh lóe lên, lại lần nữa dung nhập hắc ám bên trong. Chương 47, hai vị ca ca, đệ đệ thích nhận được sao? Chương 47, hai vị ca ca, đệ thích nhận được sao? Cảnh ban đêm như mực, hai chiếc không đáng chú ý xe ngựa phân biệt theo Thính Vũ Viên cửa hồng lái ra, lặng yên không một tiếng động dung nhập kinh thành đường đi, lái về phía hai cái hoàn toàn phương hướng khác nhau. Tứ hoàng tử phủ, thư phòng bên trong đèn đuốc sáng trưng, Sở Mặc chính đối một ván chưa xong bàn cờ, ngưng thần trầm tư. Một tên nội thị thần sắc hoảng sợ đi vào thư phòng, đem một cái tinh xảo nước sơn đen gỗ nhẹ nhàng đặt lên bàn phía trên. Nội thị thanh âm mang theo không cách nào ức chế run rẩy, sợ hãi nói, "Điện hạ, Thính Vũ Viên kém người đưa tới, nói là cựu điện hạ cho ngài an thần bộ phẩm, hy vọng ngài bảo trọng thân thể." Sở Mặc Vân Vê quân cờ tay ngừng giữa không trung, hắn không có đi nhìn cái hộp kia, mà chính là ánh mắt yên tĩnh ngẩng đầu nhìn nội thị liếc một chút. Nội thị đầu rủ xuống đến thấp hơn, cơ hồ muốn vùi vào ở ngực. "Cầm đi cho trong phủ y quan, cẩn thận kiểm tra thực hư." Sở Mặc thanh âm rất bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ. "Đúng." Nội thị như được đại xá, vội vàng nâng lên cái kia giường như bàn ủi giống như gỗ, vội vàng lui ra. Trong thư phòng, lần nữa chỉ còn lại có Sở Mặc một người. Hắn rốt cục đem ánh mắt rơi vào trên bàn cờ. Cái viên kia không giải quyết được quân cờ, làm thế nào cũng hạ không xuống đi. "Bộ phẩm, an thần, bảo trọng thân thể." Sở Mặc thở dài nói, "Ta cái này tiểu đệ, thật sự là quan tâm a. Có thể phần này quan tâm, so bất luận cái gì đao kiếm đều đến sắc bén." Sở Mặc rất rõ ràng, thứ này có hay không động, căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là nó bị đưa tới. Đây là một loại tuyên cáo, một loại nhắc nhở. Nhắc nhở hắn Sở Mặc, cũng nhắc nhở kinh thành bên trong sở hữu còn thở phì phò người, ai mới là bản cờ bên ngoài cái kia nắm tự tay. Hắn hao tổn tâm cơ, tự cho là nhìn thấu tất cả huynh đệ át chủ bài, đem thiên hạ đại thế đùa bỡn tại bàn tay. Có thể kết quả là chính mình cũng bất quá là người khác trên bàn cờ, một viên tùy thời có thể bị vây lên, bị vứt quân cờ. Loại này bị triệt để nhìn thấu, bị tuyệt đối trưởng không cảm giác, để Sở Mặc luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo tỉnh táo cùng tinh kế, biến thành một chuyện cười. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở ra lúc, trên mặt lại khôi phục cái kia phần không tranh quyền thế lạnh nhạt. Chỉ là cái kia tàng tại trong mắt chỗ sâu màu xám, lại nồng đậm mấy phần. Cái này cờ làm như thế nào phía dưới a? Một bên khác, thất hoàng tử phủ. Ta âm lượn lờ, đám vũ nữ dáng người thướt tha, Sở Du nửa nằm tại trên giường em, trong ngực ôm lấy mỹ cơ, trong tay bưng chén rượu, một phái túy sinh mộng tử hoang đường cảnh tượng. Làm quản gia sắc mặt trắng bệch bưng lấy đồng dạng một cái nước sơn đen hộp gỗ lúc đi vào, khắp phòng tiếng nhạc im bặt mà dừng. Sở Hữu vũ nữ cùng người hầu nhìn lấy quản gia sắc mặt, đều ý thức được không thích hợp, toàn đều giống như bị làm định thân pháp, đứng tại nguyên chỗ. Sở Du trên mặt men say, trong nháy mắt cởi đến không còn một mảnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái hộp kia, phản phất tại nhìn một đầu nhắm người mà phệ độc xà. Hắn ngữ khí ngưng trọng mà hỏi, người nào đưa tới? Quản gia run giọng nói, nghe. Thính Vũ Viên. Ầm. Sở Du trong tay lưu ly rượu, tuột tay ngã trên mặt đất, ngã đến vỡ nát. Hắn bỗng nhiên đẩy ra trong ngực mỹ cơ, theo trên giường em bắn lên, giống như điên tiến lên, một chân đem quản gia trong tay hộp gỗ đã bay, gầm thét lên, lấy đi, cho bản vương lấy đi. Hắn còn chưa hết giận, cơ lấy bên cạnh một cái cao cỡ nửa người sứ men xanh bình hoa, dùng hết toàn thân lực khí, hung hăng đệm tại cái kia cái hộp gỗ. Soạt, bình hoa cùng hộp gỗ đồng thời vỡ vụn, bên trong dược tài cùng bạch ngọc bình sứ lăn xuống đi ra. Chôn. Tất cả đều cho bản vương tìm một chỗ đào hố chôn. Không, đốt đi, đốt thành cho lại chôn. Sở Du điên cuồng mà gầm thét, ở ngực kịch liệt chập trùng, trên trán nổi gân xanh. Trong phủ bọn hạ nhân dọa đến mất hồn mất vía, luống cuống tay chân dọn dẹp một chỗ vừa bộn. Náo kịch sau đó, Sở Du lui tất cả mọi người, một thân một mình ngồi liệt tại băng lanh trên mặt đất. Hắn không còn có nửa phần hoang đường bộ dáng, chỉ còn lại có thâm nhập cốt tủy hoảng sợ. Hắn không giống Sở Mặc như thế sẽ đi phân tích, sẽ đi tính kế. Hắn chỉ biết là, đầu kia quái vật đã chú ý tới chính mình. Quái vật kia triển lộ răng nanh trước đó, sống lanh cùng mười mấy năm. Trong mắt người ngoài, cũng là cái sắp muốn chết con ma ốm, rất nhiều người đều quên đối phương tồn tại. Hắn Sở Du khổ tâm kinh doanh nhiều năm vô hại phế vật hình tượng. Tại cái kia đầu trước mặt quái vật, cũng là chuyện tiếu lâm. Nghĩ đến Bắc Cảnh 10 vạn man tộc thiết kỵ mai táng nhất tuyến thiên, còn có thái tử Sở Hùng rơi đài. Sở Du đánh run một cái, hoảng sợ nhỉ nó nói, không được, không thể tại kinh thành ở lại. Có quái vật kia tại, kinh thành cũng là cái to lớn say thịt tràng. Đợi tiếp nữa, cái kế tiếp bị nghiền thành thịt nát chính là mình. Hắn dây rủa lấy đứng lên, lảo đảo xông vào mật thất. Người tới, chuyến ta trướng phòng tiên sinh tới, đem ta ngoài thành những cái kia trang tử, cửa hàng, sở hữu có thể bán thành tiền đồ vật, toàn đều cho ta đổi thành kim phiếu. Nhanh, càng nhanh càng tốt. Ngày kế tiếp, Thái Hòa Điện, Tào Chiêu tiếng chuông gõ vang, văn võ bá quan nối đuôi nhau mà vào. Bắc cảnh quân báo đã đến kinh thành, bách quan cũng biết tình hình chiến đấu không ổn. Được xưng đại hạ nền tảng, không thể bị dung chuyển đại nguyên soái Lâm Kiều Thiên, lại mệt mỏi ứng đối. Cái này khiến văn võ bá quan đều tâm cảm giác không ổn. Chiều đường phía trên bầu không khí ngưng trọng vi phạm. Sở Uy mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, quan sát phía dưới đứng thật chỉnh tề thật tự. Hắn ánh mắt đảo qua hoàng tử nhóm đứng thẳng khu vực, mi đầu không tự giác vặn. Chỗ đó, giống hai cái vị trí. Vương Đức Phúc mắt sắc nhìn thấy về sau, vội vàng lên tiếng, cáo chi nguyên do, bệ hạ, tứ điện hạ, thất điện hạ hôm nay đều là nhiễm phong hàn, đặc biệt hướng bệ hạ xin nghỉ. Phong hàn. Sở Uy khẽ miệng kéo ra một cái khó coi lộ cong, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ không đè nén được hàn ý tốt một cái phong hàn. Hắn não hải bên trong trong nháy mắt hiện ra hôm qua Vương Đức Phúc bẩm báo, cửu điện hạ phái người cho tứ điện hạ cùng thất điện hạ đưa đi thượng hảo an thần bộ phẩm. Hiện tại xem ra, vậy nơi nào là bộ phẩm, rõ ràng là bùa đòi mạng. Cái kia cái hảo nhi tử, chỉ đưa thứ gì, thậm chí ngay cả mặt đều không lộ. Liên để chiều đường phía trên còn lại hai cái huynh trưởng triệt để biến thành rùa đen rút đầu, liền lên hướng lá gan cũng không có. Lúc này, binh bộ thượng thư tiến lên một bước, khẳng khái phân trần nói, bệ hạ, Bắc cảnh man tộc tập kích quấy rối, chính là họa lớn trong lòng. Thần coi là nên lập tức tăng binh, ban lôi đỉnh đánh trả. Hộ bộ thượng thư lập tức đứng ra phản đối nói, không thể. Quốc khố trống rỗng, mấy năm liên tục chinh chiến sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Như lại nổi lên đại chiến, dân sinh dùng cái gì vì sau đó? Bảo thủ, man tộc sau lưng tựa hồ có đại chu chống đỡ, nếu không thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn đem tiêu diệt, đợi hắn phát triển an toàn, thì biên cảnh nguy rồi. Giới thì hao phí tiền thuế 100 lần vào hôm nay. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, thái tử chi vị không công bố, nhân tâm lưu động, lúc này không nên tái sinh chiến sự. Chiều đường phía trên, tiếng cãi vã, cãi lại âm thanh, tiếng chỉ trích bên tai không dứt, ông ông rung động. Những âm thanh này truyền vào Sở Uy trong tai, lại biến đến vô cùng xa xôi cùng hư huyễn. Hắn cái gì đều nghe không vào. Hắn đầy trong đầu chỉ có một cái hình ảnh, cái kia ốm yếu nhi tử, ngồi tại Thính Vũ Viên bên cửa sổ, trên mặt mang người vô hại và vật vô hại hồn nhiên nụ cười, trong tay lại thao túng đủ để làm cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm lực lượng kinh khủng. Sở Uy tập trung ý chí, nhìn chăm chú phía dưới tranh đến mặt đỏ tới mang thai văn võ bá quan, nhìn lấy cái này lớn như vậy triều đường, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có băng lãnh. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình mới là cái kia người đáng thương nhất. Hắn cho là mình là kỳ thủ, lại sớm đã luân làm quân cờ. Hắn cho là mình là hoàng đế, lại phát hiện chính mình sướng vui lo buồn, thậm chí đế quốc này vận mệnh đều bị cái kia tại phía xa Thính Vũ Viên nhi tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Một cỗ hơi lạnh thấu xương từ long ỷ lan tràn đến toàn thân. Sở Uy bỗng nhiên vỗ long ỷ tay vịt, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bài triều, hắn mặt đen lên, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Sau đó không để ý bách quan kinh ngạc phản ứng, đột nhiên đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. Màu vàng sáng long bảo và áo vẽ ra trên không trung một đạo phẫn nộ mà lại vô lực đường vòng cung. Chương 48, Trâm Giang Sơn, chẳng lẽ muốn dựa vào cái kiêm lịch tử tới cứu? Chương 48, Trâm Giang Sơn, chẳng lẽ muốn dựa vào cái kiêm lịch tử tới cứu? Tào Chiêu tan rã trong không vui. Sở Uy sắc mặt âm trầm như thủy, không nói một lời trở lại dưỡng tâm điện. Cửa điện tại sau lưng khép lại, ngăn cách ngoại giới hết thảy thanh âm. Hắn mệt mỏi ngã ngồi tại trên long ỷ, xoa phình to mi tâm. Đại điện trống trải bên trong, chỉ còn lại có sâu kín long tiên hương khí. Vốn nên an thần tĩnh khí long tiên hương, giờ phút này để hắn càng phát tâm phiền ý loạn. Náo hải bên trong quanh quần tạo chiều chuyện phát sinh. Sở Mặc cùng Sở Du, hai cái này coi như có chút não tử nhi tử, trong vòng một đêm thì biến thành rùa đen rút đầu. Chiều đường phía trên bởi vì biên quan chiến sự, cái lộn không nghỉ quần thần. Bệ hạ, binh bộ thượng thư cùng hộ bộ thượng thư bên ngoài cầu kiến. Vương Đức Phúc thanh âm theo ngoài điện truyền đến, cẩn thận từng ly từng tí, sợ đã quấy rầy vị này ngay tại bạo phát biên giới đế vương. Để bọn hắn lăn tới đây. Sở Uy thanh âm khàn giọng, để nén nộ hỏa. Rất nhanh, hai cái mặc lấy quý tím quan bảo, đỉnh đầu ô sa hai bộ thượng thư, một trước một sau, túi đầu bước nhanh đi trong điện, ủy bái hành lễ. Thần, tham kiến bệ hạ. Nói. Sở Uy lười nhắc nhiều một câu nói nhảm. Binh bộ thượng thư Phùng Đoạn Nhạc, từng là quân bên trong đại tướng, mặc dù đầu đầy tóc hoa râm, nhưng vẫn như cũ dáng người khôi ngô. Hắn ngẩng đầu, đầy mặt vẻ u sầu nói, bệ hạ, Bắc cảnh quân tình khẩn cấp, man tộc kỵ binh tới lui như gió, quân ta thám báo căn bản là không có cách đuổi theo. Lâm đại nguyên soái tấu báo ngài cũng nhìn, các tướng sĩ mệt mỏi, sĩ khí sa sút, như lại không tăng phái việc quân, bổ sung lương thảo quân giới, chỉ sợ. Sở Uy lạnh lùng xen lời hắn, đòi tiền cần lương muốn người, thật sao? Phùng Đoạn Nhạc cổ co rụt lại, nhắm mắt nói, đúng vậy. Thần khẩn thỉnh bệ hạ, theo quốc khố phát bạc 300 vạn lượng, lương thảo 50 vạn thạch. Khác điều động kinh đô đại doanh 3 vạn tinh binh, hỏa tốc gấp rút tiếp viện Bắc cảnh. Vừa dứt lời, một bên hộ bộ thượng thư Hao Văn Bắc lập tức vẻ mặt cầu xin mở miệng. Bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Hắn một thanh nước mũi một thanh nước mắt dập đầu nói, bệ hạ minh giám, quốc khố sớm đã trống rỗng. Vài ngày trước Nam Phương lũ lụt, mới vừa quay 100 vạn lượng cứu trợ thiên hai bạn. Còn có cái này ngày thường trong cung chi phí, bách quan bổng lộc, bên nào không cần tiền. Thần kế nhậm đến nay, đã là mang ra tường đông bộ tây tường, nỗ lực duy trì. Cái này 300 vạn lượng, ngài chính là muốn thần mệnh, thần cũng cầm không ra a. Trên một đời hộ bộ thượng thư Lý Đức Toàn tham ô nghiêm trọng, xa hoa lãng phí thành gió, đem quốc khố gần như rời cái không. Sau cùng tuy nhiên Lý Đức Toàn bị sở hữu cường thế diệt sát, kê biên tài sản đi ra gia sản, cũng khó có thể bổ sung Lý Đức Toàn tạo phía dưới thâm hụt 10. Nguyên bản lên làm hộ bộ thượng thư Ao Văn Bác, nhìn đến quốc khố sổ sách về sau, trực tiếp trong nhà khóc thét một đêm. Vốn cho rằng là mò cái công việc béo bở, không nghĩ tới tiếp khối khoai lang bằng tay. Tại bệ phái thái tử rơi đài, cũng kê biên tài sản không ít tiền bạc, bổ sung quốc khố về sau, Ao Văn Bác vừa nhẹ nhàng thở ra. Có thể vài ngày trước Nam Phương lũ lụt cứu trợ thiên tai phân phối 100 vạn lượng bạc ngân, quốc khố lại thời đáy. Ao Văn Bác tâm muốn chết đều có. Hiện tại biên quan chiến sự lên, Phùng Đoạn Nhạc mở miệng cũng là 300 vạn lượng. Hắn giết chết Phùng Đoạn Nhạc tâm đều có. Giờ phút này ngay trước bệ hạ trước mặt, ủy khuất trực tiếp khóc. Phùng Đoạn Nhạc nhìn lấy Ao Văn Bác bộ dáng này, nhất thời phát hỏa, lớn tiếng nổi giận nói, đánh dám, quốc khố trống rỗng. Ta xem là các ngươi hộ bộ bọn này con chuột lớn, đem quốc khố đều rời trống đi. Các tướng sĩ tại biên quan đổ máu bán mạng, các ngươi tại kinh thành cầm y ngọc thực, bây giờ liền quân hưởng đều muốn cắt xén. Ao Văn Bác tức giận đến toàn thân phát run, bay sượt nước mắt nước mũi, đứng lên chỉ Phùng Đoạn Nhạc kêu la, ngươi ngập máu phun người. Binh bộ mỗi năm báo cáo lão binh lệnh, liều lĩnh quân hưởng, coi ta không biết sao? Ngươi có dám hay không đem quân bên trong sổ sách lấy ra, cùng ta hộ bộ đối chất nhau? Có gì không dám? Đến a! Mắt thấy hai vị một bộ đường quan liền muốn tại dưỡng tâm điện bên trong trình diễn toàn vũ hành, sở uy trong lồng ngực đoàn kiêu hỏa, rốt cục bị triệt để nhen nhóm. Đủ rồi! Quát to một tiếng, như là sấm sét giữa trời quang. Hắn đông nhiên nắm lên bàn phía trên một phương ngọc nghiễn, hung hăng nện ở giữa hai người mặt đất. Ầm! Ngọc nghiễn vỡ vụn, mực nước văng khắp nơi, tung tóe hai cái thượng thư một thân. Hai người dọa đến hồn phi phách tán, lập tức im lặng, nằm rạp trên mặt đất, dốc hết ra như run rẩy. Sở Uy đứng người lên, chỉ lấy hai người dưới đất, lồng ngực kịch liệt chập trùng, quát mắng, phế vật. Một đám chỉ biết tranh ăn phế vật. Quốc nạn phủ đầu, man tộc khấu quan, các ngươi không nghĩ như thế nào vì quân phân ưu, vì quốc giải nạn, lại ở chỗ này lẫn nhau công kích, từ chối cái cỏ. Binh bộ đòi tiền, hộ bộ không có tiền. Cái kia chấm hỏi các ngươi, cuộc chiến này còn muốn đánh nữa hay không rồi? Cái này đại hạ giang sơn, còn cần hay không? Chấm nuôi các ngươi bọn này giá áo túi cơm, đến tột cùng để làm gì? Sở Uy tiếng mắng chửi tại đại điện trống trải bên trong quân quần, mang theo một loại đế vương uy nghiêm, cũng lộ ra một cỗ thật sâu bất lực. Hai vị thượng thư vùi đầu đến thấp hơn, liền hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ. Mắng rất lâu, Sở Uy cũng mắng mệt mỏi, chán nản ngồi trở lại long ỷ, phất phất tay nói, "Lan, đều cho chấm lăn ra ngoài." Thần cáo lui. Hai người như được đại xá, lộn nhào thối lui ra khỏi dưỡng tâm điện, dường như sau lưng có mãnh hổ tại truy. Đại điện lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Sở Uy tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt nhắm lại. Hắn cảm giác mình giống một cái bị vây ở nện trong lưới chi chu. Vô luận hướng phương hướng nào dãy rủa, đều sẽ chỉ làm tấm lưới này thu càng chặt hơn. Tham ô quan lại, chống rông quốc khố, tiêu hành hoàng tử, tàn nhẫn mang di, xảo trá ngoại địch. Cái này to lớn đế quốc, tựa như một chiếc tàu thủy, nội bộ bị ăn mòn, phần ngoài bị công kích, biến đến thủng trăm ngàn lỗ, chính đang chậm rãi đắm chìm. Mà hắn người thuyền trưởng này, lại cái gì cũng không làm được. Bực bội. Trước nay chưa có bực bội. Hắn cảm giác đầu của mình sắp nổ tung, vô số cái vấn đề quấn quýt lấy nhau, không có một cái nào có thể giải khai. Đúng lúc này, một cái hoang đường cùng cực, nhưng lại vô cùng rõ ràng suy nghĩ, không bị khống chế theo đáy lòng của hắn lớn nhất tối tăm trong góc sông ra. Nếu như là Sở Hưu, hắn sẽ giải quyết như thế nào cái vấn đề khó khăn này? Binh bộ đòi tiền, hắn có lẽ sẽ đem hộ bộ thượng thư toàn ra dò xét, đem tiền đưa đến binh bộ trước mặt. Hộ bộ không có tiền, hắn có lẽ sẽ trực tiếp mang người đi thuyết phục những cái kia giàu đến chảy mỡ phú thương hào tộc, để bọn hắn tự nguyện vì quốc quên tiền, đến mức lẫn nhau từ chối cái cỏ. Sở Hưu náo hải bên trong, thậm chí hiện ra một hình ảnh, cái kia nghịch tử sẽ đem hai cái thượng thư buộc chung một chỗ, ném vào thủy lao bên trong, thẳng đến bọn hắn thương lượng ra kết quả đến. Ý nghĩ này để Sở Uy chính mình cũng dùng mình một cái. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, phía sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Điên rồi, chính mình nhất định là điên rồi. Hắn làm sao lại suy nghĩ cái kiêm lịch tử? Hắn làm sao lại cảm thấy cái kiêm lịch tử điên cuồng thủ đoạn có thể giải quyết vấn đề? Có thể, nhưng vì cái gì? Đang nghĩ đến Sở Hưu có thể sẽ dùng những cái kiêm huyết tinh mà trực tiếp thủ đoạn lúc, đáy lòng của hắn cái kia cố bực bội, vậy mà quỷ dị tiêu tán mấy phần. Sở Uy hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà trong tiềm thức nhận đồng loại kia phương thức giải quyết hiệu suất cao. Không cố kỵ gì, tùy ý làm vậy. Hán, đại hạ hoàng đế, vậy mà bắt đầu thưởng thức một cái tên điên phong cách hành sự. Cái này nhận biết, so man tộc khấu quan càng làm cho hắn hoảng sợ. Sở Uy cảm giác mình đang đứng tại vách núi bên cạnh, phía sau là mục nát sụp đổ đế quốc. Trước người là cái tiêm lịch tử đào xong, sâu không thấy đáy thâm nguyên. Hán tự hồ, không có lựa chọn nào khác. Sở Uy thở sâu, thanh âm hơi khô chắc chắn nói, Vương Đức Phúc. Nô tài tại. Lao thái giám cong cong thân thể, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Sở Uy nhìn chằm chằm ngoài điện sáng loáng ánh nắng, trầm mặc rất lâu, lâu đến Vương Đức Phúc coi là hoàng đế đã quên chính mình. Rốt cục, Sở Uy mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Đi, đem Lâm Khiếu Thiên cái kia phần khẩn cấp quân báo lại cho chấm. Mỗi chữ mỗi câu niệm một lần. Chương 49, Phụ hoàng đừng sầu, nhi thần bắt đầu luyện thép. Chương 49, Phụ hoàng đừng sầu, nhi thần bắt đầu luyện thép. Vương Đức Phúc cong cong thân thể, hai tay dâng cái kia phần đến từ Bắc Cảnh khẩn cấp quân báo, mỗi chữ mỗi câu nhớ kỹ. Mỗi một chữ cũng giống như một cái băng lanh trầm, đâm vào Sở Uy thần kinh phía trên. Man tộc thám báo xảo trá, hành tung quỷ bí, quân ta thám báo mấy lần truy kích đều bị dẫn vào bẫy giờ, hao tổn rất nhiều. Hắn kỵ binh tới lui như gió, không cùng đại quân ta chính diện giao phòng, tiểu cổ hành động, chuyên công đường lương, càn quét thôn xóm, ngày đêm tập kích quấy rối, các tướng sĩ mệt mỏi, oán thanh dần dần lên. Lâm Soái phát hiện, hắn sử dụng bộ phận binh khí, cũng có đại chu công xưởng vết tích. Vương Đức Phúc niệm xong, dưỡng tâm điện bên trong, yên tĩnh như chết. Sở Uy không nói gì, chỉ là tựa ở trên long ỷ, hai mắt nhìn qua đỉnh điện cái kia phức tạp tinh mỹ khung trang trí. Hắn dường như có thể thông qua cung điện này mái vòm, nhìn đến bắc cảnh cái kia mảnh trời u ám bầu trời. Mệt mỏi tướng sĩ, xuất quỷ nhập thần địch nhân, còn có cái kia giấu ở hậu trường, giống như rắn độc đại chu, từng cọc, từng kiện, giống một tấm vô hình lưới lớn, đem chọn cái đại hạ vương triều đâu đến không thở nổi. Mà hắn, cái này thiên tử, lại chỉ có thể ngồi ở chỗ này, nghe những thứ này để hắn sợ đến vỡ mật tin tức. Phùng Đoạn Nhạc cùng Chỉ Văn Bắc cái kia hai tấm lẫn nhau chỉ trích mặt, lại một lần hiện lên ở trước mắt hắn. Phế vật. Hắn trong lòng lần nữa mắng một câu. Có thể mắng còn về sau, chỉ còn lại có càng sâu cảm giác bất lực. Hắn cái này hoàng đế, dưới tay có thể sử dụng, tựa hồ cũng chỉ còn lại có đám phế vật này. Thật lâu, hắn khoát tay áo, thanh âm khàn khàn. Lùi ra đi. Vương Đức Phúc như được đại xá, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, thuận tay đem cửa điện nhẹ nhàng khép lại. Sở Uy chậm rãi nhắm mắt lại. Bực bội, phẫn nộ, bất lực, đủ loại tâm tình ở trong ngực hắn bốc lên, sau cùng đều biến thành một cỗ hơi lạnh thấu xương. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình cái này hoàng đế làm đến thật sự là thất bại. Đầu tiên là nhi tử nhóm đánh đến ngươi chết ta sống, quay đến triều đường trướng khí mù mịt. Sau đó là tham quan ô lại hoành hành, đem quốc khố đục rỗng đến chỉ còn lại có lao thử. Hiện tại, ngoại địch khấu quan, hắn lại ngay cả quân hưởng đều cầm không ra. Đời này của hắn đều tại đùa bỡn quân nhu, thăng bằng các phương. Có thể kết quả là, lại phát hiện chính mình bị tấm này chính mình tự tay bệnh thành quyền lực chi võng, vậy ở trung ương, không thể động đậy. Ngay tại mảnh này tuyệt vọng tĩnh mịch bên trong, cái kia hắn cực lực muốn quên suy nghĩ, lại một lần chui ra. Nếu như là Sở Hưu, hắn sẽ làm thế nào? Ai? Một tiếng thật dài thở dài, tràn đầy đế vương mọi mệnh cùng bi ai. Cũng ngay trong nháy mắt này, tại phía xa thính vũ viên Sở Hưu, chính nhàn nhã thưởng thức một chén mới đến vũ tiền long tỉnh. Trước mặt hắn hư không bên trong, một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy màu vàng kim mặt bảng, lặng yên hiện lên. Đinh. Kiểm chắc đến phụ hoàng nguyên nhân chính là quốc khố chống rỗng biên cảnh chiến sự lâm vào chiều sâu lo nghĩ cùng bất lực, long tâm tích tụ, long thể khiêm an. Giai đoạn nhiệm vụ gia tăng, vi phụ giải ưu, cường quốc làm dân giàu. Nhiệm vụ nhắc nhở, một cái mục nát quốc khố không cách nào chống đỡ lấy đế quốc cường đại. Một cái đế quốc cường đại, cần một viên mạnh mẽ công nghiệp trái tim. Vì ngài phụ hoàng, chế tạo quả tim này đi. Sở Hưu để chén trà xuống. Khoe miệng của hắn ý cười, hồn nhiên mà ôn hòa, phụ hoàng phiền não, thật đúng là. Liên tục không ngừng a. Hắn đứng người lên, duỗi lưng một cái, cố điếu thân thể dường như một trận gió liền có thể thổi ngã, lười biếng nói, có điều, nhi thần định lại trợ giúp phụ hoàng đều giải quyết. Để ngoại ô sắt chàng tăng thêm tốc độ, không cần quan tâm đến tiền tài hao tổn. Không biết từ chỗ nào truyền đến một thanh âm, vâng. Hai ngày sau, kinh thành ngoại ô, một chỗ địa đồ phía trên căn bản không tồn tại bí ẩn sơn cốc. Nơi này bị Sở Hưu mệnh danh là Thiên Công Phượng. Sơn cốc bốn phía, trên trăm tên theo bắc cảnh trong núi thây biển máu cùng Sở Hưu hồi kinh tử trung biên quân, ba bước một cương vị, năm bước một trạm canh gác, đem nơi đây thủ vệ đến như thùng sắt. Bất luận cái gì chưa cho phép đến gần bờ sống, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị bắn thành con nhím. Sơn cốc chỗ sâu, sóng nhiệt cuồn cuộn. Một tòa so đương thế Sở Hữu luyện sắt lâu cũng cao hơn lớn mấy lần cự hình lò cao, chính phun ra dọa người nhiệt khí. Hơn trăm tên theo kinh thành cùng kinh thành xung quanh thành trấn vơ vét tới đỉnh cấp công tượng, ở trần, đổ mồ hôi như mưa, lại không có chút nào lời oán giận. Bọn hắn trên mặt mang theo một loại gần như cuồng nhiệt sùng bái, bởi vì cái kia cho bọn hắn viễn siêu tưởng tượng trả thù lao, đồng thời lấy ra thần tích giống như bản vẽ cựu điện hạ, giờ phút này đang đứng tại bọn hắn trước mặt. Sở Hữu một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế, cùng này khói hun lửa cháy hoàn cảnh không hợp nhau. Hắn nhìn lấy một lò vừa mới luyện thành nước thép, bị đổ vào khuôn đúc, làm lạnh sau hình thành từng khối lóe ra đều lộng lẫy thép khối, hài lòng gật gật đầu. Một tên ria mép hoa râm, mặt mũi tràn đầy sùng kính lao công tượng, vươn lấy một khối hàng mẫu, kích động đưa đến Sở Hưu trước mặt, reo hò nói, điện hạ, thần tích, đây quả thực là thần tích a. Dựa theo ngài bản vẽ cùng biện pháp, luyện được thép, so binh bộ võ khố bên trong tốt nhất bách luyện cường, tạp chất thiếu đi gần như bảy thành, trình độ bền bỉ càng là tăng lên năm thành không ngừng. Lão hủ luyện cả một đời sắt, hôm nay mới tính mở rộng tầm mắt. Sở Hưu cầm lấy khối kia thép khối, vào tay trầm trọng, tính chất tinh tế tỉ mỉ. Hắn cười nhạt một cái nói, đây chỉ là bắt đầu. Hắn quay người, nhìn về phía bên cạnh một tên U Minh tử sĩ đội trưởng, truyền lệnh xuống, dùng kém hơn một bậc vật liệu thép, toàn lực chế tạo nông cụ, cái nổi chờ dân sinh dụng cụ. Thông qua chúng ta thương lộ, lấy thấp hơn giá thị trường hai thành giá cả, cửa hàng hướng đại hạ toàn cảnh. Ta muốn để toàn thiên hạ bách tính đều dùng tới ta Thiên Công Phượng thiết khí. U Minh tử sĩ không người lĩnh mệnh. Sở Hưu dừng một chút, lại bổ sung một câu, thanh âm bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm nói, đến mức cái này tốt nhất thép, ta có tác dụng lớn. Hắn đem trong tay thép khối tung tung, ánh mắt tìm đến phía công xưởng chỗ sâu nhất, một cái bị liệt là cấm khu độc lập sân nhỏ. Hắn cất bước hướng cái kia sân nhỏ đi đến, lưu lại một chúng kích động đến toàn thân phát run công tượng. Dùng dạng này sắt thép chất liệu tạo ra nông cụ, khẳng định dùng tốt cùng cực. Mà lại, điện hạ ngoại trừ cho bọn hắn luyện thép pháp chi bên ngoài, trả lại bọn hắn một nhóm tiên tiến nông cụ bản vẽ. Cái gì được mệnh danh là khúc viên lê kiểu mới lưới cày, cao đến mấy trượng gọi là ống xe chở nước, có thể nhẹ nhõm mài đi ngũ cốc sắc ngoài tên là một xe lúa thần khí. Những cái này đồ vật qua ra đời, không dám nghĩ đại hạ một năm lương sinh sẽ tăng thu nhập bao nhiêu. Điện hạ, thật sự là phái tới cứu vãn đại hạ bách tính Trích Tiên a. Từng người công tượng, ánh mắt cùng nhật nhìn lấy cái kia gầy gò bóng lưng. Sân nhỏ bên trong, mấy tên đứng đầu nhất xảo tượng sớm đã chờ ở đây. Sở Hưu đến sau không nói nhảm, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một quyển da dê bản vẽ, tại trên bàn đá chậm rãi triển khai. Trên bản vẽ là vô số cái tinh vi cùng cực linh kiện đồ hình, còn có kết cấu phức tạp tổ hợp ra hiệu. Xảo tượng nhóm vây quanh nhìn thoáng qua, tất cả đều ngộp. Phía trên này vẽ, đến tột cùng là cái gì? Vánh răng, lò xo, cơ quan, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Sở Hưu ngón tay thon dài, điểm vào bản vẽ hạch tâm nhất một cái bộ kiện phía trên, đó là một cái tạo hình kỳ lạ kích thích trang bị. Hắn thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không cho kháng cự lực lượng. Thì từ nơi này bắt đầu, dùng tốt nhất thép, bất kể thành bản, cho ta tạo ra tới. Ta muốn 100 cỗ. Nhớ kỹ, ta muốn là hoàn mỹ. Chương 50, cái đồ chơi này làm cho phụ hoàng vui vẻ chết. Chương 50, cái đồ chơi này làm cho phụ hoàng vui vẻ chết. 7 ngày 7 đêm. Đối với Thiên Công Phường bên trong cấm khu hơn 10 người đỉnh phong xảo tượng mà nói, cái này 7 ngày so với bọn hắn đi qua mấy chục năm nhân sinh cùng nhau còn muốn lâu dài dằng dặc, cũng càng thêm phong phú. Bọn hắn giống như là mê muội, ngoại trừ ngủ, dù là ăn cơm, đi nhà xí, cũng đang thảo luận lấy trên bản vẽ những cái kia không thể tưởng tượng kết cấu. Làm lần thứ nhất nhìn đến bản vẽ thiết kế, nhìn lấy phía trên đánh dấu đồ vật, mỗi một cái bánh răng nghiến răng, mỗi một cây lò xo độ mềm và dai, mỗi một cái cơ quan công sai, đều lật đổ bọn hắn suốt đời sở học. Ngay từ đầu, bọn hắn hoàn toàn không hiểu, vì cái gì một cái liên phát nấu cần như thế tinh vi bộ kiện, vì cái gì một cái phát xạ trang bị cần mười mấy cái thật nhỏ linh kiện đến cấu thành. Cái này căn bản không phải phàm nhân có thể tưởng tượng ra đến đồ vật. Thế mà, làm khối thứ nhất hợp cách vật liệu thép bị đưa vào sân nhỏ, khi bọn hắn dùng điện hạ ban thưởng tiểu mới công cụ bắt đầu mài thứ nhất cái linh kiện lúc, tất cả lo nghĩ đều tan thành mây khói. Cái kia vật liệu thép tính chất, cái kia công cụ sắc bén, để bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là tùy tâm sử dụng. Bọn hắn mất ăn mất ngủ, hai mắt phủ đầy tia máu, tinh thần lại phấn khởi tới cực điểm. Thất bại, làm lại. Thất bại nữa, lại tới. Rốt cuộc, tại ngày thứ 8 sáng sớm, đến lúc cuối cùng một mảnh mỏng như cánh ve phát mảnh bị cẩn thận từng ly từng tí khảm vào máy hộp lúc, một tiếng thanh thúy cùng cụ tâm thanh tại yên tĩnh trong sân vang lên. Thật, thật xong rồi. Bên cạnh cái bàn đá, Diễm Mép Hoa Dâm lão công tượng nhìn trước mắt đồ vật, phủ đầy tia máu trong mắt, là không thể tin hư vấn. Tất cả mọi người dừng việc làm trong tay mà tính, ngừng thở, nhìn về phía lão công tượng. Lão công tượng hai tay run run, đem món kia vừa mới lắp ráp hoàn thành tạo vật nâng lên, hướng mọi người triển lãm. Nó toàn thân bày biện ra một loại thâm trầm màu đen, là vật liệu thép đi qua tôi vào nước lạnh cùng đặc thù xử lý sau đặc hữu màu sắc. Nó tạo hình dữ tợn mà chặt chẽ, tràn đầy băng lánh máy móc cảm giác, cùng đương thế bất luận một loại nào cung nỏ đều hoàn toàn khác biệt. Dường như đây không phải là một món binh khí, đó là một đầu trầm mặc cương thiết quái thú. Điện hạ, lão công tượng thanh âm khàn khàn khô khốc, hắn muốn nói cái gì, lại phát hiện bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung chính mình giờ phút này tâm tình. Sở Hưu chẳng biết lúc nào đã đứng ở bọn hắn phía sau. Hắn vẫn như cũng là một bộ áo trắng, bình tĩnh nhìn lấy cố kia liên phát nổ, phảng phất tại thưởng thức một kiện phổ thông tác phẩm nghệ thuật. Thử một chút đi. Thiên Công Phường chắc thí trường, sớm đã trống rỗng. Ngoài trăm bước, đứng thẳng ba khối dùng ngay ngắn gỗ thô chế thành cận trọng bia ngắm, đó là quân bên trong dùng đến chắc thí trọng nỏ lực xuyên thấu tiêu chuẩn cái bia. Một tên u minh tử sĩ, mặt không thay đổi theo lão công tượng trong tay nhận lấy liên phát nổ. Hắn không có đi kiểm tra, chỉ là dựa theo Sở Hưu trước đó khẩu thuật dạy qua một lần trình tự. Lưu loát đem một cái tràn đầy 10 chi đoạn tiễn bằng thẳng hộp, thẻ vào nỏ trên thân mới lỗ khảm. Két. Lại là một tiếng vang nhỏ. Liên phát nổ triệt để thành hình, tùy thời có thể phát xạ đoạn mệnh tên nỏ. Sở Hưu công tượng tâm, đều đi theo cái này âm thanh nhẹ vang lên nâng lên cổ họng. U Minh Tử Sĩ giơ cánh tay lên, đem liên phát nô giơ ngang, nhắm ngay bên trái nhất khối kia một cái bia. Không có tụ lực, không có kéo dây cùng, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Hắn chỉ là nhẹ nhàng bóp cái kia nhỏ nhắn, được xưng là nút bấm bộ kiện. Hiu, 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 hiu. Không có dây cùng ngọng ngọng, chỉ có liên tiếp rất nhỏ đến cơ hồ nghe không được cơ quan vận hành âm thanh, cùng mũi tên bạch phá không khí lúc phát ra bén nhọn gào thét. Nhanh, quá nhanh. Tại trường công tượng, thậm chí không thể thấy rõ mũi tên quy tích. Bọn hắn chỉ thấy U Minh Tử Sĩ ngón tay chỉ là bỗng lúc đích. Ngoài trăm bước một cái bia phía trên, thì trong nháy mắt nhiều hơn 5 cái thật sâu lỗ thủng. Còn không chờ bọn hắn theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, U Minh Tử Sĩ cánh tay hơi hơi di động, nhắm ngay trung gian điểm ngắm. Hiu, 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 hiu. Lại là ngũ thanh liền vang. Đệ nhị cái bia ngắm đồng dạng bị bắn thủng 5 cái động. Toàn bộ quá trình, theo lần thứ nhất mắc cò, đến 10 mũi tên toàn bộ bắn ra, bất quá 3 lần thời gian hô hấp. U Minh Tử Sĩ buông xuống liên phát nổ, sắc mặt không có không vận sóng, dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Mà đám kia công tượng đã triệt để choáng váng. Bọn hắn ngơ ngác nhìn cái kia hai cái bị bắn thành cái sàn một cái bia, lại nhìn một chút U Minh Tử Sĩ trong tay cô kia nhỏ nhắn sắc khí, đầu óc trống rỗng. Một cái lao công tượng bỗng nhiên kịp phản ứng, lộn nhào chạy đến bia ngắm trước. Hắn duỗi tay lần mò, cái kia tên nỏ lông đuôi còn tại hơi hơi rung động, mũi tên thân đã chạm vào gỗ thô vượt qua 7 tấc. Đây là khái niệm gì? Côn bên trong tinh nhuệ nhất sàn nỏ, tại trăm bước về khoảng cách, uy lực cũng không gì hơn cái này. Có thể sàng nọ cần mấy tên tráng hán hợp lực mới có thể kéo ra, phát xạ một lần cần nửa khắc đồng hồ. Mà thứ này, một người, ba hơi, 10 mũi tên. Bịch. Lão công tượng hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về Sở Hưu phương hướng, nặng nề mà dập đầu một cái. "Thần khí a, đây thật là thần khí a." Trong giọng nói của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, là kích động, là kính sợ, là tín ngưỡng sụp đổ sau lại nặng tố của nhiệt. "Bịch, bịch." Phía sau hắn, tất cả công tượng, tất cả đều quỳ xuống, cái trán dính sắt nóng hổi mặt đất, thân thể bởi vì cực độ kích động mà run rẩy. "Điện hạ thật là thần nhân dã, chế tạo ra như thế thần khí. Điện hạ nhất định là cái kia Trích Tiên chuyển thế, tới cứu ta đại hạ tại thủy hỏa. Có như thế thần khí, ta đại hạ cũng không lại sợ hãi Bắc Man thiết kỵ. Điện hạ sáng tạo vật này, lão hủ thấy được ta đại hạ nhất thống thiên hạ cái kia một ngày không xa." Bọn hắn hô to, kêu gào, đem Sở Hữu ca ngợi từ ngữ đều hiến tặng cho cái kia áo trắng như tuyết cựu điện hạ. Tại bọn hắn trong mắt, Sở Hữu đã không còn là phàm nhân. Có thể xuất ra loại này bản vẽ, có thể tạo ra loại này thần vật, chỉ có trên trời thần minh. Sở Hữu đối đây hết thảy mắt điếc hai ngơ. Hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem cố kia liên phát nổ, trên mặt mang cười ôn hòa ý kỹ thuật nghiền ép mang tới sùng bái, là giá rẻ nhất, cũng là vững chắc nhất. Một tên u minh tử sĩ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn sau lưng, không người báo cáo. "Điện hạ, nhóm đầu tiên dân dụng thiết khí đã thông qua trước đó mở rộng thương lộ ở các nơi trải rộng ra, tiếng vọng vô cùng tốt, lợi nhuận có phần cự." Sở Hữu nhẹ nhàng ngư một tiếng, đối cái kia cái gọi là kết xù lợi nhuận, không có biểu hiện ra cái gì hứng thú. "Tiền, chỉ là công cụ." Hắn xoay người, nhìn lấy quỳ đầy đất cuồng nhiệt công tượng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi một người trong hai. Thanh này liên phát nổ chỉ là bắt đầu. Nói xong, Sở Uy dừng một chút, ánh mắt đảo qua cô kia giữ tận liên phát nổ, hạ mệnh lệnh mới. Dùng tốt nhất thép dựa theo 500 người tiêu chuẩn, vì mỗi người chế tạo 3 bộ giáp trụ cùng nguyên bộ binh khí. Mặt khác, lại tinh tạo 100 cô liên phát nổ. Sở Hưu khẽ miệng hơi hơi bung lên, lộ ra một vẻ thuần lương nụ cười vô hại nói, 100 cô liên phát nổ, phụ hoàng nhất định sẽ vui vẻ.